Chương 322, võ học, nộ huyết cổ sư. Chương 322, võ học, nộ huyết cổ sư. Tiểu xuất sinh ngược lại là đủ điên cuồng, tiếc là thực lực quá yếu. Lão giả giận quát một tiếng, nguyên khí trong cơ thể giống như thủy triều đổ xuống mà ra. Song trưởng bên trên, nửa nguyên khí nửa linh khí năng lượng, ầm vang một phát, hung hăng hướng về Phương Lăng lồng ngực bộ tới. Nát nguyên trưởng. Phương Lăng trong mắt tinh quang bùng lên, trên bàn tay càng là nguyên khí rực rỡ, hóa thành một đạo vừa dày vừa nặng trưởng ấn, cùng lão giả bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Bành! Làm người trái tim chợt co rụt lại kinh khủng tiếng vang vang dội, hai người vừa chạm liền tách ra. Phương Lăng thân hình phi tốc lui lại, mấy bước sau đó mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Trái lại lão giả, trừ cánh tay hơi chấn động một chút bên ngoài, cơ thể nhưng là không nhúc nhích tí nào. Rõ ràng, lần này Phương Lăng hơi chiếm song phong. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao lão giả thế nhưng là tấn thăng nửa bước thoát cốt cảnh nhiều năm, đến gần vô hạn thoát cốt cảnh. Một thân khí huyết thiên tài dày vô cùng, đối với lực lượng trưởng không càng là tinh diệu. Phương Lăng hơi có vẻ không đủ cũng là bình thường. Ha ha, có thể tiếp lão phu một kích không chết, đổ là có chút năng lực. Lão giả trong mắt sát ý nồng đậm, lạnh thiếu đạo, tức là ngươi hôm nay cuối cùng muốn chết. Ngay tại lão giả đang muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, đột nhiên toàn thân chấn động. Tựa hồ lực lượng trong cơ thể có chút không bị khống chế nóng nảy. Đây là? Lão giả biến sắc, kinh ngạc nói, là một trưởng kia dư lực sao? Cỡ nào quỷ dị võ học, lại có thể dẫn phát nguyên khí bạo động? Cũng may lão giả dù sao cũng là nửa bước thoát cốt cảnh, khí huyết hùng hồn, một chút vật công, lập tức chế trụ bùng nổ khí huyết chi lực. Bất quá ngay lúc này, một đạo như quỷ mị thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại lão giả trước người. Cái kia mang theo lực lượng kinh khủng nắm đấm, thậm chí chấn động rảnh rỗi khí nổi lên gợn sóng. Lão cậu, lại tiếp ta một quyền thử xem. Một quyền này thế tới hung mãnh, lão giả thể nội khí huyết vừa mới ổn định lại, thêm nữa phản ứng lại trễ. Sau một khắc, đương theo một tiếng vang thật lớn, lão giả trong nháy mắt bị Phương Lăng một quyền này đánh trúng, cơ thể lập tức như đạn pháo bay bắn ra ngoài. Ầm ầm, lão giả tiến đụng vào trong lòng núi, dẫn tới ngọn núi chấn động, đá vụn chấn động rất xuống, bụi mù nổi lên một phía. Sư Minh, Sư Bá, còn lại bốn người thấy lão giả lại bị Phương Lăng nhất quyền đánh ra, khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra khó tin thần sắc. Sư Minh, Sư Bá, thế nhưng là nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, lại bị một cái khai mạch cảnh tam trọng thiếu niên cho một quyền đánh bay. Tiểu xuất sinh, lão phu muốn hoạt quả ngươi. Trong bụi mù, chuyên gia lão giả kinh sợ trí cực gào thét. Tiếp theo một thân ảnh chậm rãi đi ra, khí tức mạnh mẽ tràn ngập mà ra. Chính là tên lão giả kia. Hắn lúc này toàn thân bao trùm một bộ khôi giáp thật dày, tàn mát ra kinh người ba động. Chỉ bất quá tại khôi giáp nơi ngực lại có một đạo rõ ràng quyền ấn. Rõ ràng nếu không phải lão giả tại thời khắc mấu chốt triệu hồi ra khí huyết áo giáp, như vậy một quyền này sức mạnh sẽ bị lão giả sinh sinh tiếp nhận. Dù vậy, lão giả vẫn là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi một quyền kia, nhưng hắn thật vất vả ổn định khí huyết chi lực, lại suýt chút nữa bạo tẩu. Tiểu xuất sinh, có thể đem lão phu bước ra vận dụng khí huyết áo giáp, ngươi liền xem như cũng nên nhắm mắt. Lão giả người mang áo giáp, như một tôn chiến thần giống như, từng bước một hướng về Phương Lăng đi đến. Mà Phương Lăng trong mắt, tắt thì hơi hơi thoáng qua một vòng ngưng trọng. Lão giả này không hổ là lâu năm cường giả, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Thời khắc mấu chốt, dựa vào khí huyết áo giáp tiếp hắn một quyền. Bằng không đã đạt đăng phong tạo cực cảnh giới ảnh sát một thức, dù cho không thể giết đối phương, cũng có thể làm cho đối phương tụ thương. Hô, Phương Lăng thở ra một hơi thật dài, hoạt động một chút cổ. Những lao quỷ này đều tương đối khó quấn, không cho phép nửa chút chủ quan, bằng không chết sẽ là chính mình. Giang giác, bàn chân hơi động một chút, trên mặt đất đá vụn trong nháy mắt nát bấy. Phương Lăng thể nội thao thiết cổ kinh điên cuồng vận chuyển, hấp thu ngoại giới năng lượng thiên địa, bổ sung thể nội tiêu hao nguyên khí. Thần ma hoành luyện đồng thời vận chuyển, hắc bạch quang mang từ trong mắt lóe lên. Băng sơn thập bát trưởng, ảnh sát một thức. Song phương đồng thời trợn quát một tiếng, lập tức như sao chổi đồng dạng đụng vào nhau. Lão giả trên nắm tay bao trùm một cái huyết sắc quyền sáo, trùng điệp vinh ra, hình như có kinh lôi băng rội. Phương Lăng nhất song thiết quyền, hai khói trắng đen theo thứ tự lưu chuyển, hung hăng đập ra, tựa như sao chổi va chạm. Đương, đinh hai nhức góc tiếng vang truyền vang mở ra, lực lượng vô hình ba động, đem nơi xa xem cuộc chiến bốn người trực tiếp hất bay. Hai người bốn phía loạn thạch hóa thành một mịn, bốn phía mặt đất tức thì bị dốc thịt lên dày một tầng dày. Song quyền va chạm hai người, nhìn nhau một cái, thân hình sau khi tách ra, vừa hung ác đụng vào nhau. Bụi đất phi dương, nguyên khí bạo liệt, cường cương đụng nhau, chiến ý tăng gọn. Cái này quá kinh khủng. Một cái khai mạch cảnh nam tử, thần sắc rung động, miệng đắng lưỡi khô. Như thế sức mạnh đụng nhau, đổi lại bọn họ đã sớm mất mạng. Nhưng mà hai người lại trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần, nhưng là quyền quyền đến thịt, lực lượng ngang nhau. Sư Minh tấn thăng nửa bước thoát cốt cảnh đã có 10 năm dài, chịu huyết mạch ảnh hưởng, một mực không cách nào tấn thăng thoát cốt cảnh, nhưng thể phách, võ học, thậm chí là đối với lực lượng trường khống, sớm đã đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. Nam tử sợ hãi thán nói, thiếu niên kia càng là không thể tưởng tượng nổi, bất kể là nhục thân, võ học đồng dạng không thua bao nhiêu, để cho người khó tin là, hắn rõ ràng cũng liền 16-17 tuổi niên kỷ, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú như vậy, một thân khí huyết ngưng luyện như rồng, sức mạnh lưu chuyển ở giữa, vậy mà nhìn không ra mảy may thiếu sót. Hoàn mỹ, đặc sắc. Dù cho làm đối thủ, bọn hắn cũng không thể không vì Phương Lăng khen một tiếng thật hay. Như thiếu niên này anh kiệt, mới có thể xứng với chân chính võ đạo thiên tài. Sư phụ, ngài cũng coi trọng cái kia họ Phương được rồi. Tin kia phụng thực lực làm vương thiếu niên, nghe vậy nhưng là âm thầm có chút không tin phục, nói ra, tiểu tử kia mặc dù có chút không sai, nhưng đối với so sư bá, nhưng là kém nhiều lắm. Nhưng sư bá thế nhưng là nửa bước thoát cốt cảnh, Phương Lăng có thể cùng sư bá đối chiến lâu như thế, vốn là rất lợi hại a. Một bên non nớt thiếu niên lại là có ý kiến khác biệt. Lý Ngọc Sinh, ngươi đến cùng đứng ở bên nào? Thiếu niên sư huynh hung ác trợn mắt nhìn thiếu niên một cái, có chút tức hổn hển. Đừng nói chuyện, lập tức phân ra thắng bại. Thiếu niên còn đang muốn nói chuyện, sư phụ đột nhiên mở miệng. Trong lòng mọi người run lên, đội vàng định thần nhìn lại, liền thấy Phương Lăng cùng lão giả chiến đấu đã đạt đến gay cấn tình cảnh. Lại là một lần khẩn thiết va chạm sau đó, lão giả lui lại ba bước, trong mắt đã không có khinh thị lúc trước, trái lại đều là nghiêm túc vẻ nghiêm nghị. Tiểu tử, tài năng ở lão phu thủ hạ kiên trì trăm chiêu, ngươi chi thiên phú thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Lão giả trầm giọng nói, nếu như ngươi có thể tiếp lấy ta một chiêu cuối cùng, lão phu lập tức tối lui. Thoại âm rơi xuống, trên người lão giả khí huyết áo giáp trong nháy mắt giải thể, hóa thành đạo đạo khí huyết, ở sau lưng hắn ngưng kết thành một đầu huyết sắc hùng sư. Không chỉ có như thế, lão giả thể nội khí huyết đổ xuống mà ra, hóa thành từng cái khí huyết tương long, dung nhập hùng sư thể nội. Nộ huyết hùng sư, sư minh lại muốn thi triển môn võ học này sao? Quan chiến nam tử kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nộ huyết hùng sư chính là ta cùng sư môn chân phái võ học, tuy rằng chỉ có huyền cấp cao phẩm, nhưng điều kiện tu luyện cần ngưng tụ ra ba đầu khí huyết tương long, một khi thi triển, khí huyết bành trướng, giống như hùng sư tô tỉnh, cắn người khác, không kém chút nào bất luận cái gì địa cấp võ học. Không sai, hơn nữa sư minh chìm đắm môn võ học này đã hơn 40 năm, sớm đã ngưng tụ ra 8 đầu khí huyết tương long, hắn từng lấy một chiêu này, miểu sát một cái tân tấn thoát cốt cảnh cường giả, nhất chiến thành danh. Thiếu niên kia, phải nên làm như thế nào ứng đối? Chương 323, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Chương 323, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Địa cấp võ học. Không đúng, chỉ là huyền cấp cao phẩm. Nhìn xem sau lưng lão giả cái kia đầu khổng lồ hùng sư, Phương Lăng lông mày cũng là hơi nhíu. Lão giả này thi triển võ học, mặc dù chỉ là huyền cấp cao phẩm, nhưng mà phần kia khí thế kinh người, đã đủ để sánh ngang địa cấp võ học. Thậm chí, lão giả môn võ học này đồng dạng tu luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. So Lưu Tranh trong bí cảnh thi triển địa cấp võ học, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Khí huyết hùng sư, chỗ cao giữa không trung. Dương Dậm Chi Vương khí thế khủng bố, che đậy bát phương. Sơn mạch yêu thú đều là cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn run rẩy ba động, đều ngủ đông trong huyệt động, run lẩy bẩy. Mà khoảng cách chiến trường không xa đám võ giả đồng dạng cảm ứng được cổ sức mạnh kinh khủng này ba động, nhao nhao sắc mặt chấn kinh. Là thiên tài sư môn cái kia lão đầu sư tử, là ai vậy mà đem hắn bức đến cái này hoàn cảnh, thậm chí ngay cả bực này át chủ bài đều thi triển ra. Nghe nói lão kia sư tử trước kia bằng vào môn võ học này, miểu sát một vị tân tấn thoát cốt cảnh cường giả, vương phải là vô cùng đáng sợ. Không phải là Phương Lăng a? Đi, đi xem một chút. Đông đảo võ giả cảm ứng được khí tức, nhao nhao hướng về chiến trường chạy tới. Tiểu tử, ngươi sẽ không cho là cái này kết thúc a? Nhìn thấy Phương Lăng trên mặt cái kia xóa vẻ kinh ngạc, tức hiệu là lão sư tử lão giả, đột nhiên cười ngạo nghễ. Nếu thật sự là như thế, ngươi cũng quá coi thường lão phu. Lão sư tử điên cuồng cười một tiếng, huyền như là thép ngựa râu ria, theo hô hấp của hắn, bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên. Sau một khắc, một đầu khí huyết thương long lần nữa từ lão sư tử thể nội chui ra. Cú dữ khí huyết thương long, sư minh hắn. Quan chiến hai tên khai mạch cảnh võ giả lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Lực chi cực, hóa huyết là long, mà cú dữ khí huyết thương long, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới. Nếu là lại cho sư minh 3 năm, không, 1 năm thời gian, hắn nhất định bước vào thoát cốt cảnh. Hai người trên mặt đều có chút buồn hỉ. Thoát cốt cảnh a, cái tiếc nhưng là chân chính võ đạo cường giả. Chỉ cần sư minh tấn thăng thoát cốt cảnh, cùng sư môn thực lực cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Sư đệ, thấy được chưa? Đây chính là sư bá thực lực chân chính. Thiếu niên sư minh mượn cơ hội này, đối với thiếu niên sư đệ ân cần dạy bảo. Sau trận chiến này, ta cùng sư môn cũng sắp bước khởi. Thiếu niên sư minh trong mắt tràn đầy cực nóng. Chỉ bất quá, lão sư tử rất phía sau ngưng tụ ra khí huyết thương long, lại chỉ bèn bèn có nửa người. Phần đuôi cũng không có ngưng tụ ra. Một thời gian, cùng sư môn 4 người, nụ cười trong nháy mắt ngừng kết ở trên mặt. Vẫn là kém một chút sao? Lão sư tử đáy mắt thoáng qua vẻ không cam lòng, khẽ quát, lão phu hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Thứ cũ dư khí huyết thương long, đi ra cho ta. Ngay sau đó, lão sư tử trong mắt quang mang nở rộ, một cỗ lực lượng vô hình lập tức hướng về cái kia một nửa khí huyết thương long mãnh liệt mà đi. Thần hồn lực lượng. Phương Lăng có chút ngoài ý muốn, thậm chí có loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Hắn không nghĩ tới, cái này lão sư tử vậy mà như thế mở ra lối riêng, dự định lợi dụng thần hồn chi lực, hoàn thiện cuối cùng một đầu khí huyết thương long. Hơn nữa, cái này lão sư tử thần hồn lực lượng cũng không yếu, đã đến gần vô hạn hóa hư làm thật cảnh giới. Tại thần hồn lực lượng gia trì, thứ cũ dư khí huyết thương long cuối cùng ngưng kết mà ra. Ngâm. Theo một tiếng cao vút long ngâm thanh vang lên, thương long đung đưa cơ thể, trong nháy mắt cùng khí huyết hùng sư dung hợp lại cùng nhau. Giống như long giống như sư tử tiếng gầm gừ vang lên bát phương, hình thể đủ có số to khoảng 10 trượng hùng sư, cư cao lâm hạ nhìn xuống Phương Lăng. Hậu sinh, ra tay đi. Lão sư tử chợt quát một tiếng, khí tức đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Giờ này khắc này, lão sư tử nhìn về phía Phương Lăng ánh mắt đã không có khinh thị, thậm chí không có cửu hận. Do đó, hắn không có lập tức xuất thủ, mà là chờ đợi Phương Lăng thi triển võ học. Thừa nông tiền bối hậu ái, vạn bối ha có thể nhường tiền bối thất vọng. Phương Lăng cười sang sảng một tiếng, thể nội khí huyết huyền như núi lửa giống như bộc phát ra. Ngâm. Từng trận long ngâm vang lên. Ngay sau đó, chấn nhiếp nhân tâm một màn xuất hiện. Từng đầu khí huyết thương long điên cuồng từ Phương Lăng thể nội chui ra. Một đầu, hai đầu, cửu đầu. đồng dạng là cựu đầu khí huyết thương long, như thần thú buông xuống, bá khí mười phần. Mà cựu đầu khí huyết thương long so với lao sư tử ngưng thực dày nặng hơn nhiều. Cựu đầu khí huyết thương long, cùng sư môn bốn người sắc mặt rung động, trái tim nhảy lên kịch liệt. Nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc, liền thấy phương lăng thể nội khí huyết thương long lần nữa trồi ra, 12 đầu khí huyết thương long. Đám người kinh hô một tiếng, rung động đã không cách nào ngôn ngữ. 12 đầu khí huyết thương long, đây là sức người có thể làm được sao? Cái kia đắc tướng nhục thân khí huyết rèn luyện đến mức nào a? Cái này gọi là phương lăng thiếu niên, đã không thể xưng là thiên tài, chính là thiên tiêu. 12 đầu khí huyết thương long, như mặt trời chói chang trên không, huyết quang vạn trượng. Cuối cùng tại mọi người ánh mắt rung động bên trong, từng việc cẩn vào phương lăng tứ chi, đầu, ngực mấy người các bộ vị. Phương lăng khí tức, trong nháy mắt tăng vọt. Từ khai mạch cảnh tam trọng, nhảy lên đến khai mạch cảnh IAE. Mà phương lăng cơ thể cũng đột nhiên tăng vọt, một cổ bá đạo, hùng hồn khí tức bạo ngược, như điên cuồng bá phủ. Thương long gia thân, nhục thân vô địch. Lão sư tử đột nhiên nhớ tới cái nào đó ghi chép, con mắt chợt sáng lên. Hảo tiểu tử, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, làm người ta nhìn mà than thở. Lão sư tử trùng điệp gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tức là, dù cho nhục thân vô địch, nhưng người ta cảnh giới chênh lệch quá nhiều, người hôm nay khó thoát bại một lần. Lão sư tử ngón tay chỉ một cái phương lăng, sau lưng khí huyết hùng sư lập tức nhảy lên một cái, nào về phía phương lăng. Kết thúc. Hùng sư gầm thét, khí tức cường tuyệt mà bá đạo, hung tàn mà kinh khủng. Thật sao? Cảm thụ được thể nội dâng trào sức mạnh, phương lăng nét miệng lên một vòng đường cong mở. Địa cấp võ học mà thôi, phá đi khách khí. Thoại âm rơi xuống, đại hoang chiến kích rơi vào trong tay, man hoang băng lãnh khí tức lặng yên phát ra. Kích trên khuôn mặt, lân phiến thứ tự xoay chuyển, thần hồn chi lực tràn vào trong đó. Huyền hỏa thương long quấn quanh kích thân, tựa như phụ linh nhường đại hoang chiến kích phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe thấy ngâm khẽ. Cầm trong tay chiến kích, lực lượng vô địch chợt bộc phát. Đối mặt cái kia cắn người khác, mang theo sức mạnh hủy diệt kinh khủng hùng sư, phương lăng nhất kích bung ra. Ba kích hợp nhất, thần ma nhất trảm. Xuy. Mũi kích phía trên, một vòng nhận mang như trăng buông xuống, trên không trung xẹt qua một vòng ưu mỹ đích đường cong. Lập tức, hướng về phía nộ huyết cổ sư, một vòng mà qua. Không gian tĩnh chỉ, vạn vật lên tịch. Tại mọi người chờ mong thấp thỏm trong ánh mắt, nộ huyết cổ sư trong thân thể, phóng ra một đầu ánh sáng chói mắt, tiếp đó bao trùm toàn bộ thân thể. Cuối cùng, đem nộ huyết cổ sư một phân thành hai. Nộ huyết cổ sư, bại. Phục. Võ học bị phá, lão sư tử trong nháy mắt mặt một ngụm lịch huyết phun ra, ánh mắt dần dần ảm đạm, thậm chí liên sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu tiêu tan. Sư minh, sư bá. Cùng sư môn đám người vội vàng tiến lên, muốn đỡ lấy lao sư tử. Sư minh hắn. Hai tên khai mạch cảnh võ giả liếc nhau, tiếp tử lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ sợ hãi. Lao sư tử vậy mà gân mạch đứt từng khúc, ngũ tạng phá toái. Ta muốn giết ngươi, vì sư bá báo thủ. Hai tên thiếu niên cùng nhau phóng tới phương lăng, lại bị lao sư tử kéo lại. Hắn mang theo khổ tâm, lại có một tí giải thoát. Trận chiến này là ta tài nghệ không bằng người, chẳng trách phương tiểu hữu. Lao sư tử cười khổ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn một cái phương lăng, lại nhìn một chút chân trời cuối cùng một tia tà dương. Hoàng hôn lập nhật, âm dương rõ ràng. Trận chiến này, thống khoái. Lão sư tử đột nhiên cười lớn một tiếng, lập tức đứng im bất động, chỉ có không cam lòng mà tiếp nối thở dài, theo gió phiêu tán. Đã sớm sáng tỏ, đệ tử. Có thể rồi. Chương 324, mẹ vợ bảo đảm con rể. Chương 324, mẹ vợ bảo đảm con rể. Sư bá. Hai tên thiếu niên lập tức gào khóc. Hai tên nam tử đồng dạng thần sắc tịch mịch. Lão sư tử, vẫn lạc. Hắn ở đây sinh mệnh một khắc cuối cùng bước vào tha thiết ước mơ thoát cốt cảnh. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Phương Lăng thần sắc giống vậy phức tạp, mặc dù là địch nhân, nhưng cái này lao sư tử nhưng là một cái đáng giá mời chọn đối thủ. Mặc dù có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, nhưng tối thiểu nhất quang minh lỗi rơi khiến cho người khuất phục. Nếu không chết, cái này lao sư tử sau này võ đạo thành tựu, tất nhiên không thấp. Mặc dù đối phương là bị chính mình giết chết, nhưng mà Phương Lăng cũng không hối hận. Tôn trọng là một chuyện, nhưng địch nhân liền là địch nhân. Phương Lăng thờ phụ là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta định trảm không dung tha. Là ngươi hại chết sư bá, là ngươi giết hắn. Thiên Chân thiếu niên nhìn hằm hằm Phương Lăng, mặt mũi tràn đầy cửu hận. Ta nhất định muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mà cái kia tự xưng là thực lực làm vương thiếu niên sư minh, vào lúc này nhưng là trong lòng e ngại, toàn thân run nhẹ nhẹ, nửa trước đều không nói được. Ta chờ ngươi tùy thời tới tìm ta báo thủ. Phương Lăng thần sắc bình tĩnh, cảm xúc không có biến hóa chút nào. Thực sự là Phương Lăng, hắn đã giết lao sư tử. Đúng lúc này, hơn 10 người võ giả cùng nhau đến, gặp tới đó ngồi hóa mất mạng lao sư tử, thần sắc đều là nhất kinh. Cái này lao sư tử, thế nhưng là chém giết qua thoát cốt cảnh tồn tại. Hắn vậy mà cũng chết rồi. Trước sau tính toán ra, chết ở Phương Lăng trong tay nửa bước thoát cốt cảnh cường giả đã ước chừng ba vị. Tiêu Văn, Long Đức Vân, Lão sư tử, ba người này đều là có danh tiếng cao thủ, vậy mà chết tại một người thiếu niên trong tay. Cùng sư môn các vị đồng đạo, hung đồ đang ở trước mắt, không bằng chúng ta liên thủ chém giết kẻ này. Có cường giả bước ra một bước, hiển lộ khí tức, khai mạch cảnh đỉnh phong, thực lực đã tính toán không kém. Nhưng muốn bắt lại Phương Lăng, lại không có 10 phần lòng tin, liền dự định liên thủ cùng sư môn. Ta cùng sư môn cùng Phương Lăng ở giữa ân oán đã xóa bỏ. Cùng sư môn võ giả ôm quyền nói, chư vị, chúng ta cần muốn trở về vì sư minh xử lý hậu sự, cáo tử. Nói đi, cong lên lão sư tử, quả quyết rời sân. Nhớ kỹ, ta gọi Lý Ngọc Sinh, ta về sau nhất định sẽ đi tìm người báo thủ. Thiên Chân thiếu niên cách trước khi đi, trên gương mặt non nớt, tràn đầy cứu hận. Phương Lăng cũng không để ý tới đối phương, mà là nhìn về phía đám kia mặt mũi tràn đầy sát ý khách không mời mà đến. Những người này, một mực tìm kiếm hắn, muốn giết cho sảng khoái. Phương Lăng, ngươi thị sát thành tính, giết người vô số, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Đề nghị cùng sư môn liên thủ đối phó Phương Lăng võ giả, nhìn hằm hằm Phương Lăng, nghĩa chính ngôn từ chỉ trích, gan dám phản kháng, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Ha ha, một đám đạo đức giả tiểu nhân, muốn chiến liền chiến, ta Phương Lăng thì sợ gì? Phương Lăng chiến kích chỉ một cái đám người, ánh mắt lăng lệ, chiến ý như lợi kiếm xuất vỏ. Các ngươi không phải muốn ta Phương Mỗ người mệnh sao? Có bản lĩnh thì tới lấy. Dẫn chiến lao sư tử, dư uy vẫn còn tồn tại. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người dám can đảm tiến lên nửa bước. Ngươi, chớ có cuồng vọng. Cái kia trước tiên mở miệng võ giả, nhìn thấy đám người thờ ơ, trong lòng cũng là chửi mắng không thôi, trên mặt lại âm thanh lạnh lùng nói, chư vị, đối phó cái này trùng ma đầu, không cần giảng quy củ gì, cùng tiến lên. Thoại âm rơi xuống, hắn trước tiên xông ra. Nhưng mà những người khác, lại vào lúc này, cùng nhau phía sau lùi lại mấy bước. Các ngươi bọn gia hỏa này, người kia thấy mọi người không có cùng lên đến, lập tức dọa phải liên tiếp lui về phía sau, chửi ầm lên. Trên mặt mọi người đều có chút lúng túng, nhưng mà lại không ai dám ra tay với Phương Lăng. Liên sát ba vị nửa bước thoát quốc cảnh, khủng bố như thế chiến tích, đổi lại bọn họ, đừng nói làm, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Chớ nhìn bọn họ khẩu hiệu kêu vang dội, thật muốn đối với thượng Phương Lăng, đoán chừng ba chiêu thất bại. Ở trong đó, bao quát một cái nửa bước thoát quốc cảnh. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ngươi cái này tiểu bối ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Đúng lúc này, hai thân ảnh đột nhiên gào thét mà đến, đứng lơ lửng trên không, khí tức cường đại trấn áp toàn trường. Đứng lơ lửng trên không, thoát cốt cảnh cường giả. Một người, tóc nửa trắng nửa đen, khí chất nho nhã, nhưng mà khí tức lăng lệ, tựa như một thanh kiếm sắc, lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ, chém vỡ thiên địa. Một người khác, hình thể cường tráng, thân trên trần trụi lầu trọng, một thân khí huyết càng là trọng như sơn nhạc, tựa như một đầu viễn cổ hung thú. Viên gia gia chủ, Viên Tiên Phong. Xích Kình Bang bang chủ, Xích Thiên. Có người nhận ra hai người thân phận, lập tức kinh hô một tiếng, ánh mắt kiên kỵ, thần sắc e ngại. Hai người này, tất cả là chân chính thoát cốt cảnh cường giả, thực lực so cùng sư môn lão sư tử, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Viên gia chủ, các ngài chẳng lẽ cũng là bởi vì Phương Lăng mà đến? Cái kia nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, tại hai người khí tức cường đại uy áp bên dưới, nhắm mắt đứng ra. Viên Mỗ vì sao mà đến, cần cáo chi ngươi sao? Viên Tiên Phong lạnh lùng lườm đối phương một cái, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhường người kia đạp đạp lui lại ba bước, một ngụm nịch huyết phun ra, trong nháy mắt trọng thương. Viên gia chủ tha mạng, ta. Người kia bị một ánh mắt trực tiếp trọng thương, dọa đến mặt không còn chút máu, liên tục cầu xin tha thứ. Viên Tiên Phong quát lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn đối phương một cái. Đa tạ viên gia chủ tha mạng. Người kia cảm kích một tiếng, cái rắm cũng không dám thả một cái, trực tiếp rút đi. Những người khác càng là trong lòng kinh hãi. Đây chính là thoát cốt cảnh cường giả thực lực sao? Vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể trọng thương một cái nửa bước thoát cốt cảnh võ giả. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Đến lúc này, đám người cũng không dám nữa mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả hô hấp đều tận lực áp chế, liền sợ rước lấy Viên Tiên Phong bất mãn. Tiểu tử, ta lại hỏi ngươi, con ta Viên Hoàng Thế nhưng là ngươi giết chết. Viên Tiên Phong tiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt, nhìn thẳng Phương Lăng, không có chút nào che giấu kinh khủng uy áp, trực tiếp trùng điệp rơi trên người Phương Lăng, nhường hắn lưng trầm xuống, phần eo bối lượng. Phương Lăng như phụ sơn nhạc, lại gắng gượng cũng không quỳ xuống, mà là đối cứng thoát cốt cảnh cường giả uy áp, cùng đối phương nhìn thẳng. Khoe miệng nhấc lên một vòng tàn nhẫn đường cong, Phương Lăng giữ tận tiếu đạo, là ta giết lại như thế nào? Đám người nghe vậy, trong lòng càng là cực kỳ chấn động. Tiểu tử này, thực sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Liên Viên Tiên Phong nhi tử đều giết rồi, thực sự là không muốn sống nữa. Nói như vậy, con ta Xích Hổ cũng chết trong tay ngươi rồi. Một bên Xích Tiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phương Lăng, trong mắt lóe lên một vòng tàn bạo chi sắc. Quả nhiên là thị sát thành tính, vô pháp vô thiên, đáng chém. Vừa mới nói xong, Xích Tiên một trường đè xuống, cuồng bạo linh khí lập tức ngưng tụ thành một cái bàn tay, hung hăng chụp về phía Phương Lăng. Ngay tại Phương Lăng chính muốn phản kháng, một đạo thải sát thất liên gào thét mà đến, đem linh khí đại thủ đụng nát. Khanh khách, thực sự là cỡ nào náo nhiệt a. Theo tiếng cười duyên vang lên, hai thân ảnh chạy nhanh đến, cản tại trước Phương Lăng diện. Hai người này, dáng người kiều mị, đều là tản mát ra thành thủ quyến rũ khí tức. Triệu Chân Chân, ngươi có ý gì? Xích Tiên trong mắt hung quang lóe lên, chỉ vào cái kia tuổi khá lớn nữ nhân âm trầm nói, ngươi muốn bảo đảm tiểu tử này. Hai người này, rõ ràng là đoàn tụ cửa Triệu phu nhân, cùng con gái hắn Nhi Triệu Kiều Kiều. Phương Lăng cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Triệu Kiều Kiều vậy mà lại vì chính mình ra mặt, còn thuyết phục mẹ Triệu phu nhân. Đối mặt Viên Tiên Phong Xích Tiên hai tên thoát cốt cảnh cường giả, Triệu phu nhân nhưng là kiểu mị nở nụ cười. Mẹ vợ bảo đảm con rể, thiên kinh địa nghĩa. Triệu phu nhân mới mở miệng, lập tức long trời lở đất. Các ngươi lại có thể thế nào? Chương 325, kinh thiên đảo ngược. Chương 325, kinh thiên đảo ngược. Mẹ vợ bảo đảm con rể. Cái này Phương Lăng lúc nào trở thành Hợp Hoan tông cô gia rồi? Trên mặt mọi người hồ nghi cùng chấn kinh, ánh mắt tại Phương Lăng cùng Triệu Kiều Kiều thân bên trên qua lại băn khoăn, tràn đầy cổ quái. Bao quát Phương Lăng bản thân đồng dạng có chút không hiểu đấu, lập tức nhìn về phía Triệu phu nhân sau lưng Triệu Kiều Kiều. Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của Phương Lăng, Triệu Kiều Kiều trở về lấy một cái nụ cười nhàn nhạt, gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ. Lập tức, Phương Lăng minh bạch, nhất định là Triệu Kiều Kiều dùng cái này lý do thuyết phục Triệu phu nhân xuất thủ. Bằng không vô thân vô cố, vị này đoàn tụ cửa môn chủ há sẽ vì hắn Phương Lăng cùng hai vị thoát cốt cảnh cường giả trở mặt. Quả nhiên, Triệu Kiều Kiều truyền âm nói, Phương công tử, vì thuyết phục mẫu thân của ta, tiểu kiều bất đắc dĩ ra hạ sách này, còn xin Phương công tử thứ lỗi. Phương Lăng không để lại dấu vết lắc đầu. Hắn há lại người không biết điều, Triệu Kiều Kiều có thể thuyết phục Triệu phu nhân thay hắn ra mặt, đây chính là gánh chịu cực đại phong hiểm. Hơn nữa, dù nói thế nào, Triệu Kiều Kiều dù sao một nữ tử, lấy tự thân danh tiếng trong sạch làm cớ, nếu là Phương Lăng vào lúc này bị trần, liền quá là không tử tế. Bất quá, hắn Phương Lăng lại há có thể vì mạng sống, nhường một cái nữ hải tử không tiếc lấy danh tiếng trong sạch tới làm điều kiện trao đổi. Đa tạ Kiều Kiều tiểu thư, bất quá ta. Phương Lăng lời còn chưa nói hết, liền thấy một cỗ khí tức bén nhọn, đột nhiên như thủy triều mãnh liệt, phô thiên cái địa. Nhưng là cái kia viên tiên phòng, vào lúc này mở miệng. Triệu phu nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi cái này cấp thấp mượn thủ là sao? Viên Tiên Phong tiến lên một bước, lăng lệ kiếm khí chợt hiện ra. Mặc kệ này người có quan hệ gì với ngươi, nhưng hắn đã giết nhi tử ta. Ngươi hôm nay như ngăn đón ta, đừng trách Viên Mỗ vô tình. Đây không phải uy hiếp, mà là hắn có chém giết thực lực của đối phương. Y ho, Viên gia chủ lời nói này, thực sự là hù chết thiếp thân rồi. Triệu phu nhân nuốt bộ ngực cao vút, nũng nịu nói ra, chỉ bất quá, ngươi xuất sinh kia nhi tử là người, con gái bảo bối ta liền không phải là người. Triệu Chân Chân, ngươi dám nhục nhã con ta, tự tìm cái chết. Kiếm quang hiện lên, hướng thẳng đến Triệu Chân Chân chém tới. Suy lạc. Triệu Chân Chân búng ngón tay một cái, thải sát thất liên đụng nát kiếm quang, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, Viên Tiên Phong, ngươi ít tại lao nương trước mặt ra vẻ ta đây, con của ngươi vì mạng sống, trước hết giết xích hổ, hại nữa nữ nhi của ta, nếu không phải ta đây cô ra xuất thủ cứu, nữ nhi của ta cũng muốn thảm tạo độc thủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Trên mặt mọi người cũng là lộ ra khó tin thần sắc. Cái gì? Viên Tiên Phong nhi tử, Viên Hoàng, giết xích kình bang thiếu bang chủ, còn muốn đối với đoàn tụ cửa môn chủ độc nữ làm loạn. Đây quả thực là kinh thiên đại đảo ngược á, trên mặt mọi người thần sắc lập tức biến đến vô cùng đặc sắc, nhưng bởi vì đề cập tới ba đại thế lực, bọn hắn cũng không dám quá mức biểu lộ ra. Chỉ là đại gia ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Viên Tiên Phong, nhìn hắn muốn ứng đối ra sao. Mà Viên Tiên Phong bên người Xích Thiên, cũng là bỗng nhiên lui về sau một bước, lạnh lùng nhìn về phía Viên Tiên Phong, trong mắt có một tí chất vấn cùng hàn ý. Xích Thiên bang chủ, chẳng lẽ ngươi sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này hay sao? Phát giác được Xích Thiên động tác, Viên Tiên Phong sắc mặt vô cùng khó coi. Ba nhà chúng ta như thế giao tình nhiều năm, con ta cùng ngươi nghĩa tử, càng là tình như thủ túc. Hắn há sẽ làm ra bực này thủ tục tương tàn sự tình. Nhìn thấy Xích Thiên căn bản không tin, Viên Thiên Phong đội vàng truyền âm nói, Xích Thiên huynh, chuyện này cũng là cái kia Triệu Chân Chân lời nói của một bên, tuyệt đối là tiểu tử kia trong bí cảnh lấy được cơ duyên gì, nhường Triệu Chân Chân không tiếp vì thế ra sức bảo vệ Phương Lăng, tận lực châm ngòi quan hệ giữa chúng ta. Nghe nói như thế, Xích Thiên trong mắt vẻ hoài nghi giảm bớt rất nhiều. Xích Thiên huynh, ngươi đại khái có thể suy nghĩ một chút, tiểu tử kia rõ ràng chỉ là khai mạch cảnh tam trọng tu vi mà thôi, lại có thể chém giết nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, dù cho hắn thiên tư bất phàm, nhưng loại chuyện này như thế nào thường nhân có thể làm đến? Nhìn thấy mình đưa đến tác dụng, Viên Thiên Phong cấp bách đội vàng nói, hơn nữa căn cứ vào từ trong bí cảnh đi ra ngoài những người kia lời nói, tiểu tử này trong bí cảnh hoàn toàn chính xác nhận được không thiếu cơ duyên, mặc dù không tin tưởng là cái gì, nhưng chắc hẳn cái kia Triệu Chân Chân hẳn là biết được. Triệu Chân Chân, ngươi tâm cơ thật sâu. Viên Thiên Phong lạnh lùng nhìn về phía Triệu Chân Chân, nói ra, vì đạt được mục đích, vậy mà không tiếc lựa chọn cùng bọn ta quyết liệt, thậm chí còn muốn châm ngòi ta và đỏ bàn chủ quan hệ, tức là ngươi tính lầm. Thậm chí ta bây giờ hoài nghi, ta cái kia xích hổ hiện chất chính là ngươi nữ nhi cùng cái kia họ Phương tiểu tử liên thủ hại chết. Viên Thiên Phong trong nháy mắt đem tất cả trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến Phương Lăng cùng Triệu Kiều Kiều trên người của hai người. Ngược lại chỉ cần Triệu Chân Chân không bỏ ra nổi chứng cứ, Xích Thiên liền nhất định sẽ cùng hắn liên thủ. Trước cầm xuống Phương Lăng, ép hỏi ra bí mật trên người hắn. Đến nỗi đoàn tụ cửa, đến lúc đó liên hợp Xích Kình Bang, triệt để nổ tận gốc. Chật chật, đặc sắc, thực sự là đặc sắc. Nhưng mà, đối mặt Viên Thiên Phong chất vấn, Triệu Chân Chân nhưng là nhẹ nhàng vỗ tay. Viên gia chủ, nếu không phải ta nắm trong tay chứng cứ, tất cả mọi người nói không chừng đều muốn bị như lời ngươi nói động. Triệu Chân Chân cười lạnh một tiếng, tiếc là nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nói mà không có bằng chứng, có bản lĩnh cái kia liền lấy ra chứng cứ tới. Viên Thiên Phong chắc chắn Triệu Chân Chân trên thân nhất định không có chứng cứ, bằng không tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói nhảm, đã sớm đem chứng cứ vung đi ra rồi. Nghĩ tới đây, Viên Thiên Phong lệ thanh đạo, nếu là không có, liền đừng trách Viên Mộ đối với ngươi không khách khí. Giờ khắc này Viên Thiên Phong khí tức đã đạt đến đỉnh điểm, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Tất nhiên Viên gia chủ có yêu cầu này, cái kia thiếp thân liền thỏa mãn ngươi đi. Triệu Chân Chân đột nhiên hé miệng nở nụ cười, nói khẽ, "Tiểu Kiều, đem lấy các thứ ra, nhường Viên gia chủ xem thật kỹ một chút, cũng làm cho đại gia làm quen lại từ đầu Viên gia chủ chân diện mục." Triệu Kiều Kiều gật gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một khối ngũ thải bàn lang tảng đá. Lưu Anh Thạch. Nhìn thấy Triệu Kiều Kiều trong tay tảng đá kia thời điểm, Viên Thiên Phong nhướng mày, trong lòng lập tức sinh ra một vòng dự cảm không tốt. Lưu Anh Thạch có thể ghi chép bảo tồn một chút hình ảnh. Không được, tuyệt đối không thể để cho đem Lưu Anh Thạch bên trong đồ vật phóng xuất. Mặc dù không biết cái này Lưu Anh Thạch bên trong là cái gì, nhưng Triệu Chân Chân tất nhiên có lý chẳng sợ như thế, vậy tất nhiên là đồ vật đối với mình bất lợi. Nghĩ tới đây, Viên Thiên Phong trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay áo lập tức bắn nhanh ra một đạo lăng lệ kiếm khí. Đạo kiếm khí này nhanh như sấm sét, thẳng đến Triệu Kiều Kiều trong tay Lưu Ảnh Thạch mà đi. Giang giác. Viên Thiên Phong xuất thủ, vừa nhanh vừa đội, tất cả mọi người không có phản ứng kịp, cái kia Lưu Ảnh Thạch lập tức bị kiếm khí nát bấy. Viên Thiên Phong, ngươi làm cái gì? Xích Tiên biến sắc, căm tức nhìn Viên Thiên Phong, âm thanh lạnh lùng nói, Viên Thiên Phong, ta cần một lời giải thích. Không có gì tốt giải thích. Viên Tiên Phong nhàn nhạt nói ra, một chút không biết mùi vị không nhìn cũng được. Chỉ là, mọi người nhìn về phía Viên Tiên Phong ánh mắt, nhưng là càng phát cổ quái. Tất nhiên không biết mùi vị, cái kia ngươi vì sao muốn đem mấy thứ hủy đi? Đây không phải không đánh đã khai sao? Xích Thiên huynh, bây giờ không phải là nói thời gian khác. Viên Tiên Phong rõ ràng cũng ý thức được điểm ấy, vội vàng truyền âm nói, ngươi giúp ta ngăn lại Triệu Chân Chân, ta xuất thủ đem tiểu tử kia cầm xuống, sau đó. Chỉ là Viên Tiên Phong lời còn chưa nói hết, bên cạnh Xích Thiên đã một quyền hướng về Viên Tiên Phong đánh tới. Năng lượng kinh khủng phong bạo, trong nháy mắt nổ tung, đồng thời cũng làm cho ứng phó không kịp Viên Tiên Phong, trực tiếp phía sau lùi lại mấy bước. Một tia máu tươi từ Viên Tiên Phong khỏe miệng chảy xuống. Xích Thiên xuất thủ đánh lén, chuyện đột nhiên xảy ra, không phòng bị chút nào Viên Tiên Phong bị một kích gây thương tích. Xích Thiên, ngươi điên rồi. Viên Tiên Phong căm tức nhìn Xích Thiên, rõ ràng không nghĩ tới Xích Thiên vậy mà lại đột nhiên xuất thủ đánh lén mình. Đỏ Bang chủ đương nhiên không điên, điên chính là ngươi. Lúc này, Triệu Chân Chân một lần nữa lấy ra một khối lưu ảnh thạch, mang theo châm chọc nói ra, bởi vì vừa rồi Viên gia chủ hủy đi khối kia lưu ảnh thạch là giả. Trong tay của ta cái này mới thật sự là chứng cứ. Chương 326, bốn mùa kiếm, diệt kinh thương. Chương 326, bốn mùa kiếm, diệt kinh thương. Nhìn thấy Viên Tiên Phong biểu tình trên mặt càng ngày càng khó coi, Triệu Chân Chân trong lòng không nói ra được thông khoái. Chỉ là vừa mới nào đó hành động của người ta, có không đánh đã khai hiểm nghi nha. Mọi người thấy cái kia cười híp mắt Triệu Chân Chân, một thời gian cũng là tê cả da đầu. Vị này đoàn tụ từng môn chủ, quả nhiên là tâm cơ thâm trầm, đem cùng là thoát cốt cảnh Viên Tiên Phong đùa bỡn tại trong bàn tay. Triệu Chân Chân, ngươi bất nói nhảm. Vội vàng đem lấy các thứ ra. Xích Tiên nhưng là hừ lạnh nói, nếu là ngươi dám gạt ta, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta tất sát ngươi. Đỏ Bang chủ yên tâm, ta cũng không giống như một ít gia hỏa, hèn hạ hạ lưu, đạo đức giả vô sỉ. Triệu Chân Chân nói xong, linh lực vận chuyển, lấy bí pháp thúc dục lưu ảnh thạch. Sau một khắc, vô số hình ảnh chiếu rọi giữa không trung, tựa như vẽ màn. Đây rốt cuộc là địa phương nào, quá quỷ dị. Trong tấm hình, có hai nam một nữ, chính là Viên Hoàng Xích Hổ cùng Triệu Kiều Kiều. Chỉ là hình ảnh có chút mơ hồ, giống như là bị nồng vụ che chắn, nhìn không rõ. Thanh âm này nũng nịu, là Triệu Kiều Kiều. Mặc kệ địa phương nào, trực tiếp xông qua đi là được rồi. Một cái hình thể to con thiếu niên, cầm trong tay côn sắt, hướng phía trước một đập. Vẽ màn phá toái, tiếp theo lại là nhất truyện. Đây là hư ảo hình ảnh yêu, đặc biệt nhằm vào thần hồn, đại gia cẩn thận một chút. Tân hình ảnh xuất hiện ở bên trong, là Viên Hoàng ba người theo dựa chung một chỗ. Bất quá xem ra, ba người đều bị khác biệt trình độ thương, trong đó là thuộc Xích Hổ coi trọng nhất. Những thứ này đồ chết tiệt, thực sự là phiền phức. Xích Hổ nhíu mày, nói ra, Viên Hoàng, ngươi chú ý nhiều, nhanh chóng nghĩ biện pháp, rời đi địa phương quỷ quái này. Viên Hoàng đứng ở phía trước, trong mắt lóe lên một vòng vẻ quỷ dị. Được. Tiếp theo hình ảnh lần nữa nhất truyện. Trong tấm hình chỉ có Viên Hoàng cùng Triệu Kiều Kiều hai người, nhưng không thấy Xích Hổ. Chỉ là thời khắc này Triệu Kiều Kiều đã bản thân bị trọng thương, Viên Hoàng nhưng là một mặt lạnh như băng nhìn xem nàng. Không nghĩ tới, so sánh Xích Hổ tên ngu xuẩn kia, thần hồn của ngươi vậy mà so với hắn còn muốn càng mạnh hơn. Viên Hoàng nói, không hổ là đoàn tụ môn chủ nữ nhi, Xích Hổ cũng là bị ngươi giết chết. Giọng Triệu Kiều Kiều tràn đầy hoảng sợ. Ha ha, chỉ cần ta không có nói, ai biết các ngươi là chết trong tay ta. Viên Hoàng lệ thanh đạo, sau khi ra ngoài, ta tùy tiện biên tạo một cớ, liền nói các ngươi chết ở yêu thú trong miệng, ai lại sẽ biết trong bí cảnh phát sinh sự tình. Hình ảnh kết thúc, giữa cả thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nhìn Viên Tiên Phong. Lúc này Viên Tiên Phong sắc mặt cực kỳ đặc sắc, một hồi thanh, một hồi trắng. Viên Tiên Phong, Xích Thiên đã sớm tức giận không thôi. Lệ Thanh Đạo, ngươi dưỡng một cái đứa con trai tốt. Chỉ nghe Xích Thiên chợt quát một tiếng, cuồng bạo linh lực hóa thành một đầu màu đỏ trường kình, đột nhiên vọt tới Viên Tiên Phong. Giang giác, kiếm khí nát bấy, trường kình cũng chỉ còn lại một nửa cơ thể, nhưng lại khí thế hung hăng thẳng đến Viên Tiên Phong mà đi. Xích Thiên huynh, ngươi trước dừng tay, ta. Chỉ là Xích Thiên nơi nào sẽ nghe Viên Tiên Phong giảo biện, xuất thủ chính là sát chiêu. Linh khí biến thành trường kình, hình thể tăng vọt, cắn một cái hướng Viên Tiên Phong. Cùng lúc đó, Triệu Chân Chân càng là cười lạnh một tiếng, tay áo bên trong bay ra một đầu dài lụa màu, hướng về Viên Tiên Phong cuốn đi. Bốn mùa kiếm pháp, chạm. Mắt thấy hai đại thoát cốt cảnh liên thủ đối phó chính mình, Viên Tiên Phong vừa sợ vừa giận, lệ quát một tiếng, trên trường kiếm kiếm quang rực rỡ. Trước đem trường kình một kiếm chém chết, kiếm khí giữa ngang dọc, lại đem cái kia dài lụa màu phân vài khúc. Nhưng mà Xích Tiên đã cầm trong tay một cây trường thương, tiếng súng lắp một cái, ngàn vạn thương ảnh tràn ngập thiên địa, bao phủ hướng Viên Tiên Phong. Xích Tiên, ngươi quả thực muốn cùng tiện nhân kia liên thủ đối địch với ta hay sao? Nhưng mà vẫn có tán lạc tương mang, ở trên người hắn lưu lại đạo đạo vết thương. Dù cho Viên Tiên Phong tự xưng là thực lực kinh người, nhưng mà đối mặt hai đại thoát cốt cảnh liên thủ, lại là có chút lực không hề bắt. Con ta bị tiểu tạp chủng kia sát hại, ngươi có thể có nghĩ qua hôm nay? Xích Tiên chợt quát một tiếng, một thân linh lực đều quán chú trường thương bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Xích Tiên sau lưng, một cây kinh khủng kinh người cực lớn trường thương, lập tức treo phía chân trời, tản mát ra kinh người ba động. Diệt kinh thương. Viên Tiên Phong thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức lạnh giọng nói, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy thì đừng trách Viên Mộ không niệm tình xưa. Nói đi, Viên Tiên Phong ánh mắt lãnh tịch mà xuống, cầm kiếm cánh tay run rẩy. Cô quạt lạnh lùng kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Bốn mùa luân hồi, một kiếm chu thiên. Viên Tiên Phong khẽ quát một tiếng, bốn chuôi kinh khủng kiếm quang, lập tức lơ lửng phía chân trời, chỉ phía xa Xích Tiên. Xuân kiếm, sinh cơ bừng bừng. Hạ kiếm, thường ngượng như mặt trời. Thu kiếm, lãnh tịch túc sát. Đông kiếm, lạnh lẽo rét thấu xương. bốn mùa luân hồi, chu diệt vạn linh. Đã sớm muốn lãnh giáo ngươi Viên Tiên Phong bốn mùa kiếm, hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn. Xích Tiên sắc mặt băng lãnh, trầm giọng nói, hôm nay, tự lấy ngươi Viên Tiên Phong mặt hàng cao cấp đầu, tế điện con ta trên trời có linh thiêng. Hắn xem Xích Hổ vì thân tử, thở nhỏ dốc lòng dạy bảo. Xích Hổ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đột phá tu vi thần tốc. Vốn cho rằng bên trong bí cảnh thí luyện một phen, nền vững chắc căn cơ, vì sau này võ đạo đặt vững cơ sở vững chắc. Nếu là chính đại quang minh giao thủ, Xích Hổ tài nghệ không bằng người, chết thì cũng đã chết rồi. Hắn mặc dù sẽ thống khổ tiếc hận, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao kể từ đạp vào võ đạo chi lộ bắt đầu từ ngày đó, đã sớm dự đoán đã có một ngày như thế. Nhưng mà Xích Hổ không phải chết ở cái kia trong bí cảnh trong nguy hiểm, cũng không phải cùng người giao thủ không địch lại bị giết, mà là bị Viên Hoàng cái kia tiểu nhân hèn hạ, xuất thủ đánh lén ám hại. Cái này khiến Xích Tiên trong lòng sát ý còn như núi lửa giống như bộc phát, cũng không còn cách nào kiềm chế. Viên Tiên Phong, tiếp chiêu. Xích Tiên quát lạnh một tiếng, chỉ một cái Viên Tiên Phong. Ngâm. Theo một tiếng trường kinh lệ khiếu, cái kia lơ lửng chân trời cực lớn trường thương thay đổi phương hướng, trực chỉ Viên Tiên Phong. Ông. Làm người trái tim đau buồn thanh âm truyền ra, liền thấy cái kia cực lớn trường thương trong nháy mắt hóa thành một vệt tàn ảnh, hướng về Viên Tiên Phong gào thét mà đi. Giết. Viên Tiên Phong đồng dạng sát ý kinh người, ngón tay búng một cái, bốn đạo kiếm quang bắn ra. Song phương đồng thời đụng vào nhau. Đệ nhất hơi thở, xuân kiếm vỡ vụn, sinh cơ không còn. Hơi thở thứ hai, hạ kiếm trong bụi, liệt nhật vỡ nát. Đệ tam hơi thở, thu kiếm nổ tung, tốc sát tiêu tan. Mà thanh trường thương kia cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng chỉ có thể ngăn cản Viên Tiên Phong ba đạo kiếm khí. Phốc suy. Xích Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía cái kia cuối cùng một kiếm. Đông kiếm, cũng là Viên Tiên Phong bốn mùa trong kiếm, uy lực mạnh nhất một kiếm. Mọi người thấy phải nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là thoát cốt cảnh cường giả chiến đấu sao? Đơn giản mạnh đến đáng sợ, khiến nỗi lòng người bành trướng. Mà từ chiến đấu kết quả xem ra, tựa hồ là Viên Tiên Phong càng hơn một bậc. Hắn bốn mùa kiếm pháp, quả nhiên là biến hóa khó lường, uy lực kinh người. Xích Thiên, nếu như ngươi hiện tại xuất thủ đem Triệu Chân Chân tiện nhân kia giết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Viên Tiên Phong tay cầm đông kiếm, lạnh lùng nhìn xem Xích Thiên. Ha ha. Xích Thiên lạnh nhạt nở nụ cười, mặc dù thụ thương, nhưng là khí thế không giảm một chút. Giết ta. Ngươi được lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới. Thoại âm rơi xuống, Xích Thiên trên hai tay lập tức mặc lên một bộ màu lam thủ sáo. Một cỗ kinh người ở mức khí tức, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Triều tịch thủ sáo. Địa cấp võ binh sao? Viên Tiên Phong cười lạnh một tiếng, Xích Thiên, chỉ bằng ngươi cái này khu địa cấp võ binh, cùng nghĩ đón ta cuối cùng một kiếm. Nằm mơ giữa ban ngày. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì đi chết đi. Viên Tiên Phong lệ quát một tiếng, trong tay đông kiếm hướng về Xích Thiên đột nhiên nhất chạm. Một thời gian, tuyết rơi nhau nhau, gian nan bất vả rét thấu xương, lạnh thấu xương vào tủy. Một kích này, phân thắng thua, phân sinh tử. Chương 327, Kinh Thiên đại chiến, chém giết Phương Lăng. Chương 327, Kinh Thiên đại chiến, chém giết Phương Lăng. Cái kia Xích Thiên không tiếp nổi một kiếm này. Phương Lăng nhìn qua giữa không trung chiến đấu, nhíu mày, nhẹ giọng nỉ non. Bây giờ hai đại thoát cốt cảnh cường giả giao thủ, hấp dẫn ánh mắt mọi người, hắn đang suy nghĩ phải chăng mượn cơ hội chạy đi. Mặc dù quan chiến hai tên thoát cốt cảnh cường giả giao thủ, được lợi nhiều ít, nhưng lúc này cường địch vây quanh, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nói không chừng Viên Tiên Phong thắng được sau đó, thứ một thời gian liền sẽ ra tay với hắn. Cô gia hảo nhãn lực, vậy mà có thể nhìn ra hai tên thoát cốt cảnh cường giả chiến đấu. Triệu Chân Chân nhưng là đột nhiên quay người, đào hoa con mắt lóe lên, cười ha hả nói, bất quá có nương ở chỗ này đây, cái kia Viên Tiên Phong muốn thắng, cũng phải trước hỏi qua ta. Phương Lăng Nhất sững sờ, lại không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn thấy Phương Lăng Nhất khuôn mặt bất đắc dĩ, Triệu Chân Chân cảm thấy có duyên. Cô gia yên tâm, có mẹ vợ ở đây, không có người ngươi có thể đủ thương ngươi. Vừa mới dứt lời, Triệu Chân Chân thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại giữa không trung, cùng Xích Thiên đứng chung một chỗ. Đỏ Bang chủ, cái này Viên Tiên Phong mặc dù đạo đức giả vô sỉ, nhưng thực lực sát thực không kém. Triệu Chân Chân thiếu đạo, không bằng người ta liên thủ, giết ra hỏa này. Xích Thiên muốn cự tuyệt, lại nghe Triệu Chân Chân bí mật truyền âm nói, sau đó Viên gia bảo cố, nhậm Xích Bang chủ xử trí. Bất quá Viên Tiên Phong phải lưu cho ta một hơi, ta hữu dụng. Được. Xích Thiên biết, Triệu Chân Chân tu công pháp, cần thải dương bổ âm để thăng tu vi, mà giết Viên Tiên Phong cũng là Xích Thiên mục đích. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức liên thủ đối địch. Thử, hai cái gian phu dâm phụ, muốn liên thủ giết ta. Viên Tiên Phong không cần nghĩ cũng biết hai người tại mưu đồ bí mật cái gì, cười lạnh một tiếng, thể nội linh lực đều quán chú tới trong tay đồng kiếm bên trong. Bàng bạc kiếm ý trận tràn ngập, kinh thiên động địa khiến cho người hoảng sợ. Không ít người nhao nhao lui xa, sợ bị kiếm khí liên lụy. Thoát cốt cảnh cường giả, mặc dù bị phục là chân chính võ đạo cường giả, là bởi vì bọn hắn sớm đã thoát thai hoàn cốt, dần dần rút đi phàm thể. Trong khi xuất thủ, thường thường dẫn tới thiên địa linh khí bạo động. Nếu không cẩn thận, bị chiến đấu tác động đến, đó mới là bị chết oan uổng. Ba tên thoát cốt cảnh cường giả lập tức buộc phát ra một hồi kinh khủng tuyệt luân kinh thiên đại chiến. Một kiếm này giết ngươi hai người đủ để. Thiên địa linh khí huyền như thủy triều mãnh liệt mà tới, hóa thành lạnh thấu xương đông tuyết bao trùm bát phương. Mỗi một phiến đông tuyết đều bao hàm kiếm khí sát ý mười phần. Mà Xích Thiên trong tay triệu tịch quyền sáo đồng dạng buộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Bên cạnh Triệu Chân Chân thân hình biến ảo, huyễn hóa ra mấy chục đạo tàn ảnh, dài lụa màu bay múa như tiên tử buông xuống, lại mang theo một tia tối nát chi ý huyền âm đại pháp. Viên Thiên Phong cười lạnh, một kiếm phá chi. Đông kiếm nhất run, kiếm quang gào thét, tất cả tàn ảnh trong nháy mắt ngừng kết thành băng điều. Chết. Viên Tiên Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, vung ra một kiếm, chém về phía những băng này khác. Vạn chiêu về hải. Cùng lúc đó, Xích Tiên chợt quát một tiếng, song quyền đột nhiên đập ra. Hai đầu màu lam trường kình, mang theo kinh thiên cự lực, cuốn lấy vô tận thủy triều, phóng tới Viên Tiên Phong. Đáng chết. Viên Tiên Phong chửi nhỏ một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại, từ bỏ chém giết Triệu Chân Chân. Bằng không hắn dù cho có thể giết Triệu Chân Chân, mình cũng đem bị Xích Tiên vây sát. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Theo một tiếng khét kêu, bên trong hư không, giải lụa màu bay tới, đem Viên Tiên Phong cuốn lấy. Điều trùng tiểu kỹ. Viên Tiên Phong lạnh rên một tiếng, lăng lệ kiếm khí, chặt đứt giải lụa màu. Nhân cơ hội này, cái kia hai đầu trường kình đã cuốn theo thủy triều mà đến, trong nháy mắt đem Viên Tiên Phong bao phủ. Xích Tiên, ngươi. Trong dòng nước, chuyến ra Viên Tiên Phong kinh sợ chí cực gầm thét, tiếp theo vô tận kiếm quang nở rộ, đem thủy triều một phân thành hai. Liền thấy Viên Tiên Phong từ trong thủy triều một đầu xung ra, quần áo rách dưới, miệng môi đổ máu. Cùng phía trước nho nhã phiêu miểu so sánh, bây giờ lại là tóc thai bù xù, cực kỳ chật vật. Rõ ràng, đối mặt Xích Tiên hai người liên thủ, Viên Tiên Phong tại tự kiểm chế tu vi kinh người, cũng không phải là đối thủ. Cái này, đám người mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến Viên Tiên Phong bản thân bị trọng thương, cũng là khiếp sợ không thôi. Viên gia chủ, cảm thấy tư vị như thế nào a? Triệu Chân Chân hiện thân, người khoác thải y y, mâu quang nhưng là hàn ý mười phần. Thiện nhân, chuyện hôm nay Viên mỗ nhớ kỹ. Viên Tiên Phong thần sắc dữ tợn, hàn thanh đạo, ngày khác, ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Nói đi, Viên Tiên Phong thân hình thoát một cái, liền phải lì khai. Muốn đi, không cảm thấy hơi trễ sao? Triệu Chân Chân cười lạnh một tiếng, hai tay giang ra, mấy chục đầu giải lụa màu, tựa như thất liên, phóng tới Viên Tiên Phong. Mà Xích Tiên càng là một cái cất bước, xuất hiện tại Viên Tiên Phong trước mặt, đấm ra một quyền. Kinh khủng linh lực, điên cuồng tàn phá bờ bãi. Xích Tiên, ngươi quả thực muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Viên Tiên Phong gầm thét, kinh sợ thiên kiếm khí hướng về Xích Tiên chém tới. Nhưng mà Xích Tiên nhưng là không tránh không né, vậy mà liều mạng lấy chịu Viên Tiên Phong một kiếm, cũng muốn một quyền đem Viên Tiên Phong đầu đánh nát. Kiếm đạo vô cực. Viên Tiên Phong hai con ngươi xích hồng, một cỗ mịt mở ba động lập tức từ trên người tỏa ra. Suy lạc, giải lụa màu đều vỡ nát, Xích Tiên trên tay quyền sáo, tức thì bị kiếm khí chém ra vết rạn. Mà Viên Tiên Phong, nhưng là mượn cơ hội này, hóa thành một vòng kiếm quang, hướng về nơi xa màu chóng đuổi theo. Truy. Xích Tiên cùng Triệu Chân Chân liếc nhau, lập tức thân hình khẽ động, hướng về Viên Tiên Phong đuổi theo. Hai người bọn họ lòng dạ biết rõ, nếu để cho Viên Tiên Phong đào tẩu, lấy đối phương tu vi, nếu là có tâm trốn, bọn hắn căn bản tìm không thấy. Như là đã kết xuống tử thủ, vậy thì không thể thả hổ về rừng, nhất thiết phải chạm thảo trừ căn. Viên Tiên Phong tốc độ cực nhanh, thân hóa thấy hết, bỏ xa Xích Tiên hai người. Hắn vốn không muốn dừng lại lâu, nhưng mà ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, vừa vặn gặp đến phía dưới một thân ảnh. Là Phương Lăng. Tiểu xuất sinh, tất cả đều là tại ngươi. Viên Tiên Phong trong mắt sát ý thoáng qua, tiện tay đánh ra một đạo trường ấn, chụp về phía Phương Lăng. Chỉ là khai mạch cảnh sâu kiến, cho dù hắn có thương tích trong người, nhưng giết chết nhưng là dễ như trở bàn tay. Phương công tử cẩn thận. Một trường này không che giấu chút nào, Triệu Kiều Kiều đồng dạng phát ra, vội vàng nhắc nhở Phương Lăng. Nhưng mà Phương Lăng muốn né tránh, nhưng căn bản bất lực. Một trường kia bên trong, nhưng là ẩn chứa kinh khủng uy áp, đem Phương Lăng chu thân không gian đều gò bó. Triệu Kiều Kiều nhẹ xoẹt một tiếng, vận chuyển khí huyết tưởng muốn giúp Phương Lăng nhất cánh tay chi lực, cũng là bị tiết lộ khí tức tác động đến, trực tiếp bay ngược ra ngoài, tại chỗ trọng thương. Thoát cốt cảnh cường giả tiện tay một kích, ai có thể ngăn? Đây chính là thoát cốt cảnh thực lực sao? Phương Lăng ánh mắt nghiêm trọng, thể nội khí huyết trào lên, trong tay đại hoàng chiến kích hung hăng vung ra. Ầm ầm. Chiến kích vừa mới đụng tới cự trường, một cỗ lực lượng cuồng bạo lập tức cuốn tới, nhường Phương Lăng như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể rất xa bay ra ngoài. Chết. Viên Tiên Phong nhưng là vung ra một kiếm, chém về phía Phương Lăng. Cà ca. Kiếm quang lăng lệ, gào thét mà tới. Phương Lăng trên thân khí huyết như rồng, ngưng kết thành một bộ dữ tợn long khải. Đồng thời thần ma hoành luyện điên cuồng vận chuyển. Giang giác. Long khải vừa mới ngưng kết mà thành, lập tức bị kiếm quang chém vỡ. Nhưng kiếm quang đã chỉ còn dư không đáng kể một điểm. Bất quá, dù cho như thế, Viên Tiên Phong cũng có lòng tin, chém giết Phương Lăng. Một kiếm này bên trong, thế nhưng là ẩn hàm một tia hắn lĩnh ngộ nhiều năm bốn mùa kiếm ý, đừng nói Phương Lăng chỉ là khai mạch cảnh tam trọng, liền xem như nửa bước thoát cốt cảnh, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Viên Tiên Phong cười lạnh một tiếng, lập tức cũng không quay đầu lại rời đi. Mấy người đuổi tới Xích Thiên Triệu Chân Chân thấy thế, Xích Thiên không ngừng lại, đuổi sát Viên Tiên Phong. Triệu Chân Chân muốn xuất thủ, nhưng là đã không kịp rồi. Hèn hạ. Triệu Chân Chân lạnh rên một tiếng, trơ mắt nhìn xem Phương Lăng bị một kiếm đánh bay, miệng phun tiên huyết, nện vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy Phương Lăng, đầu tiên là bị Viên Tiên Phong một trường bố bay. Mặc dù thành công cản một kích sau, làm cho người rung động, nhưng theo tới một kiếm, đủ lấy chí mệnh. Tất cả mọi người cùng cho rằng Phương Lăng hẳn phải chết. Chương 328, huyết độ thuật. Chương 328, huyết độ thuật. Đáng chết hôn trướng. Mắt thấy Phương Lăng bị Viên Tiên Phong một kiếm chém giết, Triệu Chân Chân sầm mặt lại, nhưng là không có nhìn nhiều, mà là hướng về Viên Tiên Phong tiếp tục đuổi đi. Mặc dù Phương Lăng chết có chút tiếc là, nhưng cũng chỉ là một hạng người vô danh thôi. Cùng năng tự thân lợi ích so sánh, giết Viên Tiên Phong mới có thể lợi ích tối đại hóa. Lúc này Viên Tiên Phong vốn là bản thân bị trọng thương, dù cho thi triển thân pháp, tốc độ cũng không kịp hai người. Lại thêm vừa rồi thuận tay gạt bỏ Phương Lăng, lại chậm trễ một hơi thời gian, lập tức bị Xích Tiên gắt gao đuổi kịp. Viên Tiên Phong, ngươi hôm nay không trốn thoát được. Xích Tiên sát ý nồng đậm, chân một con kế tiếp màu làm trường kình, nhường tốc độ của hắn càng nhanh mấy phần. Cái này khiến Biên Thiên Phong không tiếc tiêu hao tinh huyết, thi triển bí thuật kéo dài khoảng cách, nhưng là rất nhanh liền bị đuổi kịp. Xích Thiên, ngươi quả thực muốn dồn ép không tha sao? Biên Thiên Phong gầm thét, trong lòng tức giận vô cùng. Mối thù giết con, không đội trời chung, hôm nay tất sát ngươi. Xích Thiên ánh mắt lạnh nhạt, linh lực vận chuyển, trường kinh gào thét một tiếng, một đầu xung ra, lại kéo gần lại một khoảng cách lớn. Lưu lại cho ta đi. Xích Thiên lấy linh lực ngưng kết trường thành thương, hướng về Viên Thiên Phong hung hăng bắn ra. Trường thương gào thét, nhanh như sấm sét. Viên Thiên Phong biến sắc, thân hình né tránh, chuẩn bị tránh đi một kích này. Nhưng mà Xích Thiên ôm hận một kích, há lại sẽ nhường Viên Thiên Phong nhẹ nhõm tránh thoát. Liền thấy cái kia linh lực trường thương, vậy mà tại Viên Thiên Phong tránh né trong nháy mắt, một hóa thành ba, trực tiếp đem Viên Thiên Phong quanh thân phong kín. Đúng. Mở cho ta. Viên Thiên Phong giận quát một tiếng, chỉ một cái làm kiếm, hướng phía trước vạch một cái, lăng lệ kiếm khí gào thét, vẹn vẹn chỉ là đem bên trong hai cây trường thương chém bỡ. Nhưng mà còn lại một cây trường thương, nhưng là bắn thẳng đến mi tâm của hắn. Đáng chết Xích Thiên, như lần này không chết, ngày khác nhất định phải diệt ngươi Xích Kình Bang cả nhà. Viên Thiên Phong lấy ra một cái ngọc bài, trong mắt lóe lên một vòng đau lòng chi sắc. Tiếp bàn tay dùng sức, đem ngọc bài bóp nát. Ba đạo ngọc môn lập tức ngăn tại Viên Thiên Phong trước mặt, ngăn lại cái kia cây trường thương. Trường thương cùng ngọc môn đồng thời vỡ vụn, nhưng Viên Thiên Phong đã ở xa trăm mét có hơn, tiếp tục liều mạng phi nước đại. Ngọc phù. Xích Thiên nhíu mày, lập tức lạnh rên một tiếng. Nhìn ngươi có thể trốn bao lâu? Ngọc phù chính là cao đẳng phụ lục, nhưng mà kích phát cần thiết linh lực rất nhiều. Viên Thiên Phong vốn là thân thể bị trọng thương, lại kích phát ngọc phù, thương thế chỉ có thể càng nặng. Ba người một trước một sau, nhanh chóng đuổi theo ra vài dặm chi địa. Mà theo thời gian kéo dài, Viên Thiên Phong tốc độ quả nhiên chậm lại. Mà lúc này, Xích Thiên cùng Triệu Chân Chân đã tụ hợp, đang nhanh chóng tới gần. Mắt thấy Viên Thiên Phong liền bị đuổi kịp, liền thấy hai thân ảnh phiêu hốt mà tới. Rõ ràng là Lưu gia đại trưởng lão, cùng với Thiên Bảo lâu vị nào quan chấp sự. Quan chấp sự, cứu ta. Nhìn thấy hai người, Viên Thiên Phong đại hỉ, liền đội mở miệng cầu cứu. Mà hai người nhưng là liếc nhau, đều là không nói gì tiến lên, ngăn ở Viên Thiên Phong trước mặt. Rắc rưởi Viên Thiên Phong, đem mệnh lưu lại. Xích Thiên hét giận dữ mà tới, đấm ra một quyền. Đỏ bang chủ thủ hạ Lưu Tỉnh, liền thấy vị nào quan chấp sự nhàn nhạt mở miệng, lập tức vung ra một trường, thời hợt đem Xích Thiên công kích đều ngăn lại. Quan chấp sự, ngươi đây là ý gì? Xích Thiên ổn định thân hình, lạnh lùng nhìn xem quan chấp sự. Đỏ bang chủ bất giận, tất cả mọi người là bằng hữu, hà tất kêu đánh kêu giết đâu? Quan chấp sự mỉm cười, lại là cố ý ngăn tại Viên Thiên Phong trước mặt. Bằng hữu, cái này Vương Bắt Đảm nhi tử, trong bí cảnh giết ta nghĩa tử Xích Hổ, các ngươi ai muốn bảo đảm hắn, chính là Xích Mô địch nhân. Xích Thiên trong mắt hận ý mười phần, gan động nói, quan chấp sự, xem ở Thiên Bảo lâu mặt mũi, ta có thể đối với trước ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mà nói, ngươi Thiên Bảo lâu dù cho cường giả như mây, nhưng Xích Mô cũng không phải nhát gan sợ phiền phức hạng người. Quan chấp sự hơi hơi nhất kinh, ngược lại là không nghĩ tới trong lúc này vẫn còn có chuyện như thế. Xích Thiên huynh, chuyện này tuyệt đối có chút hiểu lầm. Lúc này, Viên Thiên Phong đã thở ra hơi, vội vàng nói, chúng ta tạm thời thu tay lại, ngồi xuống chậm rãi thương lượng được chứ? Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hiểu lầm? Chẳng lẽ Lưu Ảnh Thạch sẽ có giả? Triệu Chân Chân lạnh tiếu đạo, con của ngươi không chỉ có giết Xích Hổ, còn nghĩ đối với con gái ta làm loạn, đây hết thảy, ngươi lấy cái gì tới dặn dò? Cái này, Viên Thiên Phong ngữ khí cứng lại, nhưng là không biết nên trả lời như thế nào. Như thế nào? Viên gia chủ không lời có thể nói. Triệu Chân Chân cười lạnh, đã như vậy, vậy ngươi có thể đi chết. Xích Tiên càng không chút khách khí, quả quyết xuất thủ. Hai vị cứu ta, Viên Mỗ tất có hậu báo. Viên Thiên Phong biến sắc, vội vàng hướng quan chấp sự hai người cầu cứu. Nhưng mà lần này, quan chấp sự hai người nhưng là thân hình thoát một cái, trực tiếp rời xa Viên Thiên Phong. Mục đích của bọn hắn là Phương Lăng, đến nỗi Viên Thiên Phong ba người ân oán giữa, không có quan hệ gì với bọn họ. Các ngươi, Viên Thiên Phong không nghĩ tới quan chấp sự hai người vậy mà thấy chết không cứu, thầm mắng một tiếng, lập tức hung tợn nói, đã các ngươi muốn mạng của ta, vậy thì bồi ta chết chúng đi. Ngay sau đó, Viên Thiên Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo linh khí tại thể nội tàn phá bừa bãi. Cơ thể đột nhiên tăng vọt một vòng, trong miệng mũi càng là máu tươi chảy ra. Mắt thấy Viên Thiên Phong khí tức trên thân càng ngày càng táo bạo, Triệu Chân Chân biến sắc. Giá hỏa này muốn tự bạo. Trong thanh âm mang theo một vẻ hoảng sợ, lập tức Triệu Chân Chân xa xa lui lại rời đi. Thật là thằng điên. Quan chấp sự khẽ nhíu mày, thân hình lui nhanh. Một cái thoát cốt cảnh cường giả tự bạo, cấp độ kia uy lực, đủ để đem mấy người bọn họ trực tiếp miểu sát. Xích Thiên đồng dạng động tác ngừng một lát, lộ ra 10 phần do dự. Mà Viên Thiên Phong trong mắt nhưng là thoáng qua một vòng vẻ quỷ dị, phun ra một ngụm máu tươi, tại trước mặt ngừng tụ không tan. Lập tức, Viên Thiên Phong lấy tay làm bút, lấy tinh huyết làm mực, nhanh chóng vẽ ra một cái phù văn. Hưu. Huyết sát phù văn vừa thành hình, lập tức khắc sâu vào Viên Thiên Phong thể nội. Các vị, Viên Mỗ đi trước một bước, cáo tử. Viên Thiên Phong cười lớn một tiếng, một đám mưa máu từ trên người bay ra, mang theo Viên Thiên Phong, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt, liền đi xa ngoài ngàn mét. Huyết đột thuật, ngược lại là đủ hung ác. Quan chấp sự thấy thế, hơi có chút kinh ngạc. Bất quá trải qua trận này, cái này Viên Thiên Phong như không có cơ duyên tạo hóa, sợ là trong vòng 10 năm, đừng nghĩ tấn thăng. Một bên, Lưu gia đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Huyết đột thuật chính là lợi dụng tinh huyết hợp với bí pháp thi triển, mặc dù có thể ngắn thời gian kích phát cực hạn tốc độ, nhưng là có hại căn cơ. Hơn nữa võ giả tinh huyết một khi tiêu hao, muốn bù đắp nhưng là muôn vàn khó khăn. Huống chi, Viên Thiên Phong vì đảm bệnh, sử dụng tinh huyết nhiều, đã vượt ra khỏi cực hạn. Bất quá hiệu quả cũng là cực kỳ minh lộ ra, tối thiểu nhất Sích Thiên cùng Triệu Chân Chân muốn truy kích, đã đồng thời không thể nào. Đáng chết, cuối cùng vẫn là nhường ra hỏa này chạy. Sích Thiên lộ ra vạn phần không cam lòng. Triệu Chân Chân đang muốn nói chuyện, hai con ngươi nhưng là đột nhiên trừng lớn, tựa như nhìn thấy cái gì khó tin sự tình. Tiểu gia hỏa này, vậy mà không chết. Mà Lưu gia đại trưởng lão, cùng với quan chấp sự, nhưng là mâu quang chợt run lên. Liền thấy đêm đó màn phía dưới, điểm điểm tinh quang bên trong, trốn ra ngoài ngàn mét viên thiên phòng, đang muốn lần thứ hai thi triển huyết đột thuật. Nhưng mà giữa không trung, nhưng là có một thân ảnh đứng lơ lửng. Sau lưng một đôi màu lam hỏa dựng, nhẹ nhàng vỗ. Người còn chưa có chết. Làm sao có thể? Viên Thiên Phong nhìn thấy trước mặt thiếu niên, trong mắt nhưng là lộ ra một vẻ vẻ hoảng sợ. Bởi vì này người mang màu lam hỏa dựng người, chính là Phương Lăng. Chương 329, Trảm Viên Thiên Phong. Chương 329, Trảm Viên Thiên Phong. Thoát quốc cảnh. Nhìn thấy Phương Lăng vậy mà đứng lơ lửng giữa không trung, Viên Thiên Phong đột nhiên nhất kinh, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này không phải mới mở mạch cảnh tam trọng sao? Lúc nào thành thoát quốc cảnh? Chẳng lẽ là lấy bí pháp tăng cao thực lực? Không đúng. Viên Thiên Phong đột nhiên ý thức được, hơi thở của Phương Lăng cũng không có biến hóa quá lớn, tối đa chỉ là khai mạch cảnh ý AE mà thôi. Hắn sở dĩ có thể đứng lơ lửng trên không, toàn bộ nhờ trên lưng hắn kia đối màu lam hỏa dựng. Phi hành bí kỹ sao? Ngược lại là hảo vận tiểu tử. Viên Thiên Phong trong mắt lóe lên một vòng vẻ ghen ghét. Phi hành bí kỹ, cực kỳ hiếm thấy. Liền xem như thoát cốt cảnh giới cường giả, cũng đều không nhất định có thể có. Tiểu tử, ngươi muốn ngăn đón ta? Viên Thiên Phong nhìn trước mắt Phương Lăng, trong mắt tràn đầy niềm ai. Hắn trọng thương nữa, dù sao cũng là thoát cốt cảnh giới cường giả. Tiểu tử này lấy bí pháp cưỡng ép để thăng tu vi, nhưng ở trước mặt mình vẫn là không đáng chú ý không. Phương Lăng khẽ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, ngựa khí nghiêm túc nói: Ta là muốn giết ngươi. Giết ta? Viên Thiên Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lớn một tiếng: Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì sao? Giết ta? Ngươi cũng không sợ cái này giữa không trung phong đại, tránh rơi mất đầu lưỡi? Lấy chỉ là khai mạch cảnh bắt trọng tu vi, muốn giết chính mình cái này thoát cốt cảnh nhị trọng cường giả, đây quả thực là quá ngu xuẩn hành vi. Đã ngươi muốn tự mình tìm đường chết, cái kia viên mối liền thành toàn ngươi. Viên Thiên Phong tiếng cười ngừng một lát, lệ thanh đạo, vừa dễ dàng vì con ta Viên Hoàng báo thủ. Không chỉ có như thế, đến lúc đó vô luận là Phương Lăng trên người phi hành bí kỹ, hay là hắn từ trong bí cảnh lấy được chỗ tốt, đều đưa là chiến lợi phẩm của mình. Tiểu tử kia muốn làm gì? Nơi xa, Triệu Chân Chân nhìn thấy Phương Lăng vậy mà ngăn lại Viên Thiên Phong, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn không phải là muốn giết Viên Thiên Phong a? Cảm nhận được Phương Lăng trên người sắc ý, Triệu Chân Chân đột nhiên chấn động, cả giận nói, tiểu tử này nhất định chính là làm ẩu. Nói đi, Triệu Chân Chân thân hình khẽ động, hướng thẳng đến hai người mau chóng đuổi theo. Sích Thiên thấy thế đồng dạng thi triển thân pháp, nhanh chóng chạy tới. Phương Lăng chết sống hắn căn bản vốn không để ý, nhưng nếu là có thể đem Viên Thiên Phong chặn lại một chút thời gian, hắn ắt có niềm tin, liên thủ Triệu Chân Chân đem hắn lưu lại. Hắn nghĩa tử Sích Hổ chết ở Viên Thiên Phong nhi tử trong tay, như vậy hắn liền giết Viên Thiên Phong, vì đó báo thù. Một chiêu miểu sát ngươi. Nhìn thấy Triệu Chân Chân cùng Sích Thiên nhanh chóng chạy đến, Viên Thiên Phong sắc mặt cũng là hơi trầm xuống, trong mắt sát ý lăng liệt. Phương Lăng ngược lại là không quan trọng, nhưng nếu là thật bị Sích Thiên hai người cuốn lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng là hai đối thủ của người. Tiểu tử, đi chết đi! Viên Thiên Phong lệ quát một tiếng, thân bên trên lập tức bộc phát ra một cỗ lăng lệ chí cực kinh khủng kiếm ý. Cái này kiếm ý so với cùng Sích Thiên hai người giao thủ thời điểm còn muốn càng khủng bố hơn. Thậm chí tại cái này trong kiếm ý, thậm chí còn kèm theo một tia huyết tinh của bạo. Ta một kiếm này lấy khí huyết làm cơ sở, làm bí pháp phụ trợ, liền xem như thoát cốt cảnh cường giả cũng có thể dễ dàng chém giết. Viên Thiên Phong trong tay mở ra một thanh huyết sắc tiểu kiếm, tại trong lòng bàn tay chìm chìm nổi nổi, tàn mát ra kinh người mà máu tanh ba động. Bốn phía không gian, thậm chí bởi vì này trôi huyết sắc tiểu kiếm mà biến hơi hơi lắc lư không thôi, thật giống như bị kiếm khí cắt ra. Bí huyết kiếm, chạm. Viên Thiên Phong khẽ quát một tiếng, trong tay huyết sắc tiểu kiếm lập tức tăng bọn, hóa thành mấy chục trượng chi cự. Huyết tinh kiếm khí tung hoành thiên địa, như cuồng phong kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Cái kia đang ép sát mà đến Triệu Chân Chân cùng Sích Thiên thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, tiếp đó điên cuồng lui lại. Cái kia lạnh thấu xương kiếm khí chỉ là hơi chấn động một chút, Triệu Chân Chân trên thân liền xuất hiện số đạo vết thương. Nếu không phải nàng cách khá xa, kiếm khí này dù cho không thể đem hắn chém giết, cũng sẽ khiến cho trọng thương. Sích Thiên cũng không kém bao nhiêu, đồng dạng bị kiếm khí gây thương tích, thân hình điên cuồng lui lại ngoài ngàn mét, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Viên Thiên Phong trước mặt trôi này huyết sắc cự kiếm. Cự kiếm thẳng đứng giữa không trung, tàn mát ra làm cho người sợ hãi mùi huyết tinh. Liền thấy Viên Thiên Phong bàn tay đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, khí tức trên người chợt tăng vọt, chợt quát một tiếng. Chạm! Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, giống như thiên hà đảo ngược lấy bẻ gãy nghiền nát giống như khí thế, hướng về Phương Lăng hung hăng chém xuống một cái. Thoát cốt cảnh cường giả chí cường một kiếm sao? Nhìn xem máu kia sông kiếm khí, hướng cùng với chính mình hung hăng rơi xuống. Phương Lăng vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng dâng lên một vòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhưng mà, hắn cũng không có lựa chọn liền như vậy lùi bước. Thậm chí, ngay cả thân thể cũng không có di động nửa phần. Tiểu tử ngốc, nhanh chóng tránh ra a. Nhìn thấy Phương Lăng vậy mà sững sờ tại chỗ, thờ ơ, tựa như bị sợ choáng váng, Triệu Chân Chân nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Thực sự là ngu xuẩn. Sích Thiên lạnh rên một tiếng, trong lòng tràn đầy thất vọng. Còn tưởng rằng tiểu tử này có năng lực, đem Viên Thiên Phong ngăn cản một chút, chưa từng nghĩ lại bị dọa đến không nhúc nhích được. Mà quan chấp sự cùng Lưu gia đại trưởng lão nhưng là liếc nhau. Tất cả từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vòng tinh quang, muốn xuất thủ đã không kịp. Phương Lăng chắc chắn phải chết, nhưng mà thi thể của Phương Lăng, bọn hắn nhất định phải nhận được. Tiểu tử này trên thân bí mật không thiếu, phàm là nhận được một điểm, hôm nay cũng là chuyến đi này không tệ. Ngay tại hai người làm tốt xuất thủ chuẩn bị liền thấy huyết sắc kia kiếm hạ đã rơi xuống, tựa như muốn đem Phương Lăng toàn bộ nuốt hết. Đáng chết. Quan chấp sự hai người đều là biến sắc, cái này viên thiên phong, vậy mà muốn đem Phương Lăng chém thành muôn mảnh. Khi đó, bọn hắn kế hoạch chẳng phải là muốn thất bại. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không ngăn trở kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phương Lăng bị kiếm hạ bao phủ, hài cốt không còn. Viên Tiên Phong, ngươi thủ đoạn thật là ác độc. Triệu Chân Chân quát lớn một tiếng, thân hình khẽ động liền muốn thừa cơ xuất thủ. Nhưng mà nàng thân hình vừa mới động, liền thấy huyết sắc kiếm hạ bên trong nhưng là chợt bộc phát ra một cỗ làm thiên địa run rẩy khí tức khủng bố. Cái kia đồng dạng là một đạo kiếm ý. Cùng Viên Tiên Phong huyết tinh thảm thiết kiếm ý khác biệt, cỗ này kiếm ý tràn đầy một cỗ vô thượng uy nghiêm chi khí. Trên trời dưới đất, tuyên cổ xa xăm, bất tử bất diệt. Bất tử kiếm ý, một cây cỏ có thể chạm nhật nguyệt tinh. Bất tử kiếm, có thể diệt thần ma tiên. Sáng sủa thanh âm bình tĩnh từ trong huyết hạ vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng sáng tỏ kiếm quang từ trong huyết hà nở rộ, từ trong hư không buông xuống, kinh diễm thiên hạ. Xuy. Theo một tiếng vải vóc nát giọng liệt vang lên, huyết hà bị cái kia sáng tỏ kiếm quang một phân thành hai, lại thế đi không giảm, thẳng tiến không lùi. Xét qua huyết sắc cự kiếm, Tốn Nưa qua cầm kiếm mà đứng viên thiên phong. Một thời gian, thiên địa vì đó yên tĩnh. Huyết sắc cự kiếm im lặng vỡ nát, hóa thành ô hữu. Viên thiên phong hơi hơi cúi đầu, nhìn trong tay vỡ nát huyết kiếm, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, kinh ngạc, chấn kinh mấy người các cảm xúc. Cuối cùng, đủ loại cảm xúc hóa thành hoảng sợ. Môi hắn mấp máy, muốn nói điểm gì, nhưng mà lại nhả không ra nửa cái âm phủ, hai mắt dần dần ảm đạm. Ầm. Thẳng đến Viên Tiên Phong từ trên cao rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Viên Tiên Phong tất cả sinh cơ đều dập tắt. Thoát cốt cảnh cường giả Viên Tiên Phong, chết. Vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp chặt đứt Viên Tiên Phong huyết mạch, tinh khí thần. Bất tử kiếm ý, hữu tử vô sinh. Cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người mới từ mới vừa trong lúc khiếp sợ, giật mình tỉnh lại. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn xem cái kia đứng sừng sững giữa không trung thiếu niên, ánh mắt từ lúc mới bắt đầu miệt mài, khinh thị, dần dần biến thành ngưng trọng, hoảng sợ. Hán, giết Viên Tiên Phong. Chương 330, nghịch phạt một trận chiến, tuyệt thế thiên tiêu. Chương 330, nghịch phạt một trận chiến, tuyệt thế thiên tiêu. Viên Tiên Phong, chết rồi. Vừa mới chạy tới Lưu Tranh, nhìn thấy cái kia như chó chết nằm ở trong hố lớn Viên Tiên Phong, thần sắc chấn kinh. Hai tên thoát cốt cảnh liên thủ, Viên Tiên Phong không địch lại cũng rất bình thường. Lục Vũ nói khẽ, bất quá không nghĩ tới, hắn sẽ chết nhanh như vậy. Lưu Tranh thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Nhưng mà, một bên Dương Nghị nhưng là trầm giọng nói, Viên Tiên Phong không phải Xích Tiên hai người giết chết, mà là Phương Lăng. Cái gì? Phương Lăng? Không thể nào. Lục Vũ cùng Lưu Tranh đồng thời lên tiếng kinh hô, liền âm thanh đều có chút sắc lạnh, khẽ khẽ nhìn về phía giữa không trung Phương Lăng, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, thậm chí là kinh hãi. Phương Lăng vốn là tu vi yếu hơn bọn họ, bí cảnh thí luyện, đối phương mặc dù thể hiện ra mạnh đại khủng bố thiên phú và chiến lực, nhưng mà chém giết thoát cốt cảnh Viên Tiên Phong, cái này tuyệt đối không thể có thể. Sự thật liền là như thế. Dương Nghị ánh mắt phức tạp, thậm chí mang theo một vẻ hoảng sợ nói, có lẽ đây mới là thực lực chân chính của hắn đi. Lưu Tranh, Lục Vũ hai người nhìn nhau một cái, đều là con ngươi co rụt lại, nồng nặc hoảng sợ vẫn dâng lên. Thoát cốt cảnh cường giả, lục thân thoát thai hoàn cốt, nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa làm linh khí, thi triển võ học uy lực mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, càng thêm bền bỉ. Bình thường công kích, căn bản là không có cách đối với thoát cốt cảnh cường giả tạo thành tổn thương, mà võ giả chỉ có đặt chân thoát cốt cảnh, mới bị coi là chính thức trên võ đạo nhập môn. Thoát cốt cảnh phía dưới tất cả sâu kiến, cái này là cả võ đạo giới công nhận thiết luật, không ai có thể đánh bỡ. Liền xem như nửa bước thoát cốt cảnh, như nguyên lực trong cơ thể không có triệt để chuyển hóa làm linh lực, cũng vô pháp chém giết thoát cốt cảnh cường giả. Vị nào cùng sư môn lão sư tử, sở dĩ có thể nghịch phạt thành công, không chỉ có là hắn nguyên lực trong cơ thể, khoảng cách đều chuyển hóa làm linh lực cách chỉ một bước. Huyết mạch, võ học, sức mạnh thân thể đều là bất phàm. Quan trọng nhất là, hắn trước đây chém giết thoát cốt cảnh cường giả, vẹn vẹn chỉ là một dựa vào đan dược, miễn cưỡng tấn thăng đến thoát cốt cảnh tân tấn cường giả thôi. Thậm chí ngay cả tu vi cũng chưa từng củng cố, căn cơ bất ổn, đối với thoát cốt cảnh sức mạnh còn chưa triệt để nắm giữ. Cho nên lão sư tử cái này mới miễn cưỡng thành công. Nhưng lão sư tử cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương, căn cơ bị hao tổn, triệt để đoạn tuyệt tấn thăng chi lộ. Nếu không phải đánh với Phương Lăng một trận, nhường lão sư tử trước khi chết càng ngộ, đặt chân cái kia tha thiết ước mơ cảnh giới, có lẽ lão sư tử đời này đều chỉ có thể dừng bước tại nửa bước thoát cốt cảnh. Nhưng dù cho như thế, lão sư tử cũng đã vất lạc. Viên Tiên Phong thì lại khác. Hắn tấn nhập thoát cốt cảnh đã có mấy năm, căn cơ củng cố, huyết mạch thiên phú võ học công pháp bất kỳ cái gì như thế đều vượt xa lão sư tử quá nhiều. Không gặp Xích Thiên cùng Triệu Chân Chân liên thủ, đều chỉ có thể miễn cưỡng đem Viên Tiên Phong trọng thương, lại không có thể chém giết sao? Nhưng Phương Lăng lấy chỉ là khai mạch cảnh tu vi, nghịch phạt thoát cốt cảnh nhị trọng Viên Tiên Phong, hơn nữa còn là lấy Viên Tiên Phong am hiểu nhất kiếm thuật, đem hắn một kiếm gạt bỏ. Chiến tích như vậy, có thể xưng huy hoàng, bị xem là kỳ tích. Giờ này khắc này, không chỉ có là Triệu Chân Chân, bao quát Xích Tiên bọn người đồng dạng cũng là không khỏi kinh hãi. Lấy khai mạch cảnh nghịch phạt thoát cốt cảnh, chuyện như vậy, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, càng không dám suy nghĩ. Cái này so còn khó hơn lên trời. Tiểu tử này nếu không phải chết yểu, sau này thành tựu át hẳn bất khả hà lượng. Dung động đi qua, Triệu Chân Chân nhìn về phía Phương Lăng ánh mắt tràn đầy cực nóng cùng mừng rỡ. Nếu là có thể đem Phương Lăng lung lạc, như vậy nàng đoàn tụ cửa, sau này chẳng phải là sẽ thêm ra một cái cường giả đỉnh cao. Hơn nữa, Phương Lăng mới bao nhiêu lớn? 16 tuổi. Vẫn là 17 tuổi. Thiên phú như vậy, dạng này tiềm lực, kinh tài tuyệt diễm như vậy thiếu niên thiên tiêu, sau này cái này Tiền Cương đại lục, chú định sẽ thêm ra một cái cường giả tuyệt thế. Xích Thiên đồng dạng ánh mắt chấn động, nhìn về phía Phương Lăng ánh mắt, như nhìn hiếm thấy bảo vật. Chỉ là, kẻ này đánh gãy không thể lưu. Quan chấp sự cùng Lưu gia đại trưởng lão liếc nhau, tất cả từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vòng sợ hãi. Thiên Bảo lâu cùng Lưu gia, cùng Phương Lăng ở giữa, đã kết xuống tử thủ. Nếu như thả nhậm Phương Lăng tiếp tục trưởng thành, sau này tất thành họa lớn. Không bằng thừa dịp này thời cơ, tại Phương Lăng còn không có chân chính trưởng thành phía trước, đem hắn gạt bỏ tại trong trứng nước, ngăn chặn họa lớn. Bằng không, lấy Phương Lăng hôm nay triển hiện ra thiên phú và kinh khủng chiến tích, 10 năm. Không, 5 năm, chỉ cần 5 năm thời gian, có lẽ gã thiếu niên này sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Quan chấp sự, người ta lòng dạ biết rõ, nếu là bỏ mặc kẻ này rời đi, sau này sẽ vì chúng ta mang đến tai nạn. Lưu gia đại trưởng lão truyền âm nói, do đó, dù cho liều mạng bị ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, người ta cũng không thể bỏ mặc không quan tâm rồi, nhất thiết phải đem kẻ này chém giết. Đại trưởng lão nói có lý. Quan chấp sự mặt âm trầm gật đầu, đáp lại nói, bất quá Xích Thiên hai người, rõ ràng cũng nhìn ra tiểu tử kia tiềm lực, không thể không phòng. Chuyện này ta sớm đã cân nhắc. Lưu gia đại trưởng lão nhẹ tiếu đạo, hai người này bất quá là thoát cốt cảnh nhị trọng tu vi, quan chấp sự đồng thời ngăn lại hai người không khó. Ta vừa vận nhân cơ hội này, cấp tốc đem tiểu tử kia chém giết. Hắn mới vừa vào thoát cốt cảnh không bao lâu, thậm chí tu vi đều không triệt để củng cố. Nếu là từ hắn chặn lại Xích Thiên hai người, lực không hề bắt, nhưng chém giết Phương Lăng cũng không khó khăn. Mặc dù Phương Lăng cương làm ra lấy khai mạch cảnh địch phạt thoát cốt cảnh kinh thiên hành động vĩ đại, vốn lấy nhãn lực của hắn, sao lại nhìn không ra, bây giờ tiểu tử kia bất quá là nọ mạnh hết đà. Lấy hắn thoát cốt cảnh tu vi, đối phó một cái trọng thương khai mạch cảnh tiểu tử, không khó. Được, cứ làm như thế. Quan chấp sự nhãn tình sáng lên, lập tức đáp ứng. Làm ra quyết định, Lưu gia đại trưởng lão cũng không do dự, thân hình thoát một cái, lập tức xuất hiện tại trước Phương Lăng diện. Lao giả, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Chân Chân biến sắc, liền muốn ra tay ngăn cản Lưu gia đại trưởng lão, nhưng mà quan chấp sự nhưng là đột nhiên ngăn đón ở trước mặt nàng. Triệu môn chủ, vẫn là yên tĩnh xem trò vui tốt. Quan chấp sự trên thân một vòng khí tức cường đại tiết lộ mà ra, lập tức nhường Triệu Chân Chân sắc mặt trầm xuống. Thoát cốt cảnh tam trọng, so với nàng cao hơn một bậc. Đỏ ban chủ, ngươi. Triệu Chân Chân nói còn chưa dứt lời, quan chấp sự liền nhẹ tiếu đạo, Đỏ ban chủ, hữu thiện nhắc nhở một chút, nếu không phải muốn xích tình bang hủy diệt, ngươi tốt nhất đừng có cử động quá đáng. Bằng không mà nói, một câu nói, lập tức nhường Xích Tiên biến sắc, trầm giọng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Quan chấp sự nhưng là nụ cười không đổi nói ra, chỉ là thiện ý nhắc nhở, không tồn tại uy hiếp. Ta Thiên Bảo lâu nội tình, chắc hẳn Đỏ bang chủ hẳn là có hiểu biết. Xích Tiên sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên. Đỏ bang chủ, đừng nghe hắn nói bậy bắt đạo. Mắt thấy Xích Tiên chần chờ, Triệu Chân Chân vội vàng truyền âm nói ra, hắn bất quá là Thiên Bảo lâu một gã chấp sự mà thôi, còn không đại biểu được Thiên Bảo lâu. Nhưng Vương Lăng Thiên Phú lại đủ để cho chúng ta đánh cược một lần. Xích Thiên trong mắt vẻ do dự, càng ngày càng nồng đậm. Mặc dù nghe không được hai người đang nói cái gì, nhưng quan chấp sự dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được. Chỉ nghe hắn sủi cười một tiếng nói, vì một cái không xác định tương lai, hai vị liền muốn đem tài sản tính mệnh để lên chiếu bạc, không thể không nói, ta rất bội phục hai vị quyết đoán. Quan chấp sự liếc mắt nhìn, cái kia bị Lưu gia đại trưởng lão ngăn lại đường lui Phương Lăng, tự mình nói ra, một cái chết yểu thiên tài, cuối cùng chẳng làm được trò trống gì. Câu nói này, liền như là đè sập lạc đà một quặng cỏ cuối cùng. Triệu môn chủ, xin lỗi. Xích Thiên hướng về phía Triệu Chân Chân liền ổn quyền, thân hình lập tức lui lại. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi. Nhìn thấy Xích Thiên đã làm ra lựa chọn, Triệu Chân Chân sắc mặt cũng là một hồi biến ảo, lập tức hơi có vẻ xối quậy. Tất nhiên tiểu tử kia chú định chết ở đây, cái kia cũng chẳng trách người bên ngoài rồi. Nàng đã làm đến mình có thể làm mức cực hạn. Nếu là lại tiếp tục kiên trì, nói không chừng thật muốn triệt để đắc tội Thiên Bảo lâu cùng Lưu gia. Triệu Chân Chân coi như không cân nhắc cho mình, cũng phải vì đoàn tụ cửa mấy trăm đệ tử cân nhắc. Huống chi, nàng cùng Phương Lăng ở giữa, đồng thời không cái gì giao tình. Có thể làm đến nước này, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hai vị làm ra lựa chọn sáng suốt. Quan chấp sự mỉm cười, nhìn về phía nơi xa tên thiếu niên kia. Thiếu niên anh tài, cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc. Chương 331, nhìn ai ác hơn. Chương 331, nhìn ai ác hơn. Hắn coi như thật có thể nghịch phạt thoát cốt cảnh cường giả, nhưng bây giờ bất quá là nọ mạnh hết đà. Lưu Tranh sắc mặt tâm trầm, lạnh thiếu đạo, lấy hắn thân thể bị trọng thương, đối mặt ta Lưu gia đại trưởng lão, chỉ có buồn bã rơi xuống hạ tràng. Rõ ràng Phương Lăng tu vi và thiên phú cũng không bằng hắn, nhưng đối phương lại tại rất ngắn thời gian bên trong, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Từ đuổi kịp hắn, đến siêu việt hắn, thậm chí lấy khai mạch cảnh tu vi nghịch phạt thoát cốt cảnh, bực này chiến tích, nhường Lưu Tranh trong lòng ghen ghét phải phát cuồng, thậm chí là sợ hãi. Nếu là Phương Lăng không chết, như vậy chờ Lưu gia sẽ là tai họa ngập đầu. Đại trường lão mặc dù tấn nhập thoát cốt cảnh không bao lâu, thậm chí tu vi đều chưa củng cố, nhưng giết một cái Phương Lăng, dư xài. Dương thúc, để cho người ta giữ vững bốn phía, tuyệt đối không thể nhường cái này Phương Lăng chạy. Lục Vũ âm thầm truyền âm nói, mặc dù hắn không phải là Lưu gia vị nào đại trưởng lão đối thủ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội còn sống. Dương Nghị nhẹ nhàng gật đầu, lập tức mệnh lệnh Thiên Bảo lâu hộ vệ, đem mỗi đường đi đều phong kín. Bọn hắn nhất thiết phải không có sơ hở nào, đem Vương Lăng triệt để diệt sát. Người trẻ tuổi thực lực cũng không tệ, vậy mà có thể lấy khai mạch cảnh lịch phạt thoát cốt cảnh, bực này chiến tích, liền lão phu cũng vì đó thẹn thùng. Lưu gia đại trưởng lão nhìn trước mắt Phương Lăng, mà không thay đổi nói ra, tức là ngươi mặc dù thành công chém giết viên tiên phong, nhưng tự thân cũng bị thương rất nặng đi. Đường lui bị đều phong kín, Phương Lăng bây giờ là không thể trốn đi đâu được. Nhưng mà, trên mặt của hắn nhưng không thấy mảy may sợ hãi, ngược lại lạnh thiếu đạo, phải thì như thế nào? Nhưng ta có thể giết viên tiên phong, liền có thể giết ngươi đầu này lão cẩu. Thật can đảm. Lưu gia đại trưởng lão nổi giận, lệ thanh đạo, không biết sống chết tiểu xuất sinh, lấy được một chút thành tựu liền bắt đầu không coi ai ra gì, cuồng vọng vô tri. Ta Lưu gia mấy vị trưởng lão cũng là chết vào tay ngươi, hôm nay lão phu sẽ vì bọn hắn báo này mất hữu. Vừa mới nói xong, Lưu gia đại trưởng lão thân phát ra, hướng về Phương Lăng kích bắn đi. Xuy. Phương Lăng thân hình thoát một cái, mượn nhờ thân pháp tránh đi Lưu gia đại trưởng lão một kích này. Không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Sao bây giờ chỉ biết là trốn? Lưu gia đại trưởng lão cười lạnh, quanh thân linh khí hội tụ, hóa thành một cái hàn băng bàn tay, hung hăng hướng về Phương Lăng chụp tới. Lấy thoát cốt cảnh tu vi khi dễ ta cái này tiểu bối, ngươi cái này lão cẩu cũng không cảm thấy ngại nói loại lời này. Phương Lăng thân pháp hạ kỳ linh hoạt, lại thêm có hỏa chi dược phụ trợ, Lưu gia đại trưởng lão công kích vậy mà lần nữa thất bại. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu xuất sinh. Lưu gia đại trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, lệ thanh đạo, đợi lão phu bắt lại ngươi, nhất định phải đưa ngươi toàn thân xương cốt bóc nát, nhìn ngươi có hay không còn có thể như vậy mạnh khí. Băng phong. Theo Lưu gia đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, vô tận hàn khí chợt bộc phát, trong nháy mắt đem Phương Lăng chu thần phong tỏa. Giang giác. Phương Lăng nhất cái không quan sát, toàn thân lập tức bị hàn băng đâm ở, hóa thành băng điêu. Thấy thế, Lưu gia đại trưởng lão khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ đắc ý, còn tưởng rằng ngươi tiểu xuất sinh này lớn bao nhiêu bản sự, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Sâm lánh nở nụ cười, Lưu gia đại trưởng lão phất ống tay áo một cái, cùng bạo băng xương linh khí, lập tức hướng về băng điêu gào thét mà đi. Đại cục đã định. Lưu Tranh thấy thế, trong lòng hơi hơi vui mừng. Đại trưởng lão cái này băng phong chi thuật, mặc dù chỉ là huyền cấp cao phẩm võ học, nhưng đại trưởng lão tại môn võ học này bên trên thấm nhuần mấy chục năm, sớm đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Toàn lực thi triển, uy lực có thể so với địa cấp võ học. Lục Vũ đám người trên mặt cũng cảm thấy lộ ra vẻ bừng lòng chi sắc. Thật sự là Phương Lăng thực lực làm cho người rất hoảng sợ rồi. Có thể đánh chết, cũng coi như là giải quyết một cái đại họa trong đầu. Thiếu niên anh tài, cuối cùng phải bỏ mạng nơi này sao? Nhưng mà, liền tại tất cả mọi người cho là Phương Lăng chắc chắn phải chết thời điểm, lại không người phát giác, ở đó băng điêu bên trong, một vòng lam sắc quang mang lặng yên lấp lóe. Sau một khắc, lam sắc quang mang trong nháy mắt vô tận nở rộ, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt hòa tan băng điêu. Một cái bị lam sắc hỏa diễm bao khỏa nằm đấm, đột nhiên đánh về phía Lưu gia đại trưởng lão. Đây là Thiên Hỏa. Lưu gia đại trưởng lão kinh hô một tiếng, thân hình phi tốc lui nhanh, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn tu công pháp chính là băng nguyên tố băng phong quyết, đối với thiên hỏa cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Ngọn lửa màu xanh lam kia chính là thiếu gia chủ nói qua, Thiên Hỏa Nam Minh Ly Hỏa. Lão cậu, bây giờ vừa muốn đi. Phương Lăng chợt quát một tiếng, đấm ra một quyền. Ảnh sát một thước, ngàn vạn quyền ảnh tràn ngập giữa thiên địa, lại trong phút chốc ngưng tụ thành một quyền, hung hăng vọt tới Lưu gia đại trưởng lão. Một quyền này thế tới hung hăng, càng dường như hơn đem toàn bộ thiên địa đều phong tỏa. Lưu gia đại trưởng lão bị dọa đến vai cả linh hồn, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, cùng bạo băng xương linh lực hội tụ quân thân, vậy mà tạo thành một tòa mô hình nhỏ thành trì. Băng lâm thành hạ. Thành trì giống như băng điêu khắc, sinh động như thật, tản mát ra khí tức kinh người, đem Lưu gia đại trưởng lão bảo hộ ở trong đó. Đây là Lưu gia đại trưởng lão uy lực kinh người nhất thủ đoạn phòng ngự. Nhưng mà, cái kia một đạo hỏa diễm quyền ảnh, đột nhiên đánh vào trên thành trì. Giang giác. Băng điêu thành trì trong nháy mắt nổ tung, tiếp đó bị ngọn lửa bao phủ, hóa thành trương khí tiêu tán. Một quyền phá thành. Võ học cấp thần uy lực, vào lúc này hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Phốc suy. Theo băng điêu thành trì phá toái, đại trưởng lão cũng là được trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. T. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Thật sự là, đây hết thảy quá mức làm cho người khó có thể tin. Thoát cốt cảnh Lưu gia đại trưởng lão, lại bị một cái khai mạch cảnh gây thương tích. Mặc dù không có chém giết viên tiên phong thời cơ đến phải rung động, nhưng có thể phá vỡ một cái thoát cốt cảnh cường giả phong ngự, thậm chí khiến cho trọng thương, bản lãnh vực này cũng đủ để có thể xưng tụng nghịch tiên. Tiểu xuất sinh, lão phu hôm nay. Lưu gia đại trưởng lao tức giận gào thét, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, đã thấy đến một đạo người mang màu lam hỏa dược thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, trong tay một cây khoa trương đến mức tận cùng kinh khủng chiến kích, hung hăng hướng về đầu của hắn đập tới. Giờ khắc này, Lưu gia đại trưởng lão vậy mà cảm nhận được một tia sợ hãi tử vong. Tiểu xuất sinh này, hắn muốn giết mình. Hơn nữa, hắn có năng lực như thế. Quan chấp sự, cứu ta. Sợ hai tử vong nhường Lưu gia đại trưởng lão, không lo được tôn nghiêm, trực tiếp mở miệng cầu cứu. Cái kia quan chấp sự tại Phương Lăng xuất thủ thời điểm, liền đã phản ứng lại. Trên người, màu đen đu quang thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Lăng sau lưng, một trường hung hăng chụp về phía Phương Lăng hậu tâm. Nếu là Phương Lăng khăng khăng muốn giết Lưu gia đại trưởng lão, như vậy chính hắn cũng chắc chắn phải chết. Quan chấp sự hận không thể Phương Lăng làm như thế, như vậy là hắn có thể nhất cử đem Phương Lăng chém giết. Hèn hạ. Nhìn thấy quan chấp sự xuất thủ, Triệu Chân Chân lập tức tức miệng mắng to, thoát cốt cảnh khi dễ một cái khai mạch cảnh tiểu bối thì cũng thôi đi, lại còn sau lưng đánh lén, đơn giản không biết xấu hổ. Lời tuy như thế, nhưng Triệu Chân Chân cũng không dám chuyển động. Nàng sẽ không vì Phương Lăng nhất cái ngoại nhân, nhường đoàn tụ cửa lâm vào nguy cơ. "Tiểu tử, kết thúc." Quan chấp sự trong mắt lóe lên một vòng lãnh lệ, trưởng phong càng ngày càng lăng lệ, hóa thành cuồng bạo kinh khí, hung hăng đè xuống. "Đáng chết lão cẩu." Cảm nhận được sau lưng lăng lệ trưởng phong, Phương Lăng trong mắt đột nhiên thoáng qua một vòng vẻ tàn nhẫn. Hắn không chỉ không có né tránh, mà là chợt quát một tiếng, chiến kích không chút lưu tình hung hăng đánh tới hướng Lưu gia đại trưởng lão. Lão tử cho dù chết, cũng muốn lôi kéo cái này lão cẩu cho cùng. Phương Lăng sắc mặt dữ tợn, thiên kích tam trọng kích kích phát đến cực hạn, hóa thành thần ma nhất trảm. Một mạng đổi một mạng, xem ai ác hơn. Chương 332, Kim Hầu Diệt Thân, Tiểu Bạch Quát Tháo. Chương 332, Kim Hầu Diệt Thân, Tiểu Bạch Quát Tháo. Quan chấp sự, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn hại chết ta sao? Nhìn thấy Phương Lăng vậy mà không quan tâm đều muốn giết mình, Lưu Gia đại trưởng lao trực tiếp dọa đến kêu lên thảm thiết. Hắn bởi vì võ học bị phá, dẫn đến chịu đến một chút phản vệ, hiện tại thể nội linh lực chưa ổn định, căn bản là không có cách làm ra ứng đối. Mà quan chấp sự hành động này, minh lộ ra chính là không để ý sống chết của mình, đều phải giết chết Phương Lăng. Đây là đem mình làm vật hy sinh sao? Nghe được Lưu Gia đại trưởng lão quan chấp sự nhướng mày, nhưng mà động tác trên tay nhưng là không có đình chỉ nửa phần. Một cái Lưu Gia đại trưởng lão mà thôi, chết thì chết. Chỉ cần hôm nay cầm xuống Phương Lăng, hết thảy liền cũng đáng giá. Giống. Nhưng mà, ngay tại quan chấp sự dự định đánh giết Phương Lăng, mà Phương Lăng cũng lựa chọn một mạng đổi một mạng, một đạo thú hống gào thét chợt vang vọng đất trời ở giữa. Sau một khắc, đám người liền nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ gào thét mà đến, bá đạo cùng giá hung tàn khí tức tràn ngập thiên địa. Đó là một đầu hình thể cao tới mấy chục trượng chi cự màu trắng mãnh hổ, khí tức cuồng bạo tàn phá bừa bãi bát phương, tàn mát ra vạn thú chi vương đặc lưu bá đạo uy mãnh. Yêu vương cảm nhận được màu trắng kia cự hổ khí tức trên thân, tất cả mọi người trong lòng cũng là hung hăng nhảy một cái. Cái này mãnh hổ lại là một đầu yêu vương cấp bậc kinh khủng yêu thú, có thể so với thoát cốt cảnh võ giả. Là đầu kia bạch hổ yêu vương. Làm Lục Vũ cùng Dương Nghị nhìn thấy bạch hổ yêu vương thời điểm, càng là sắc mặt đại biến. Người khác không rõ ràng, bọn hắn thế nhưng là thân chỗ mắt thấy. Cái này bạch hổ yêu vương, tựa hồ cùng Phương Lăng là cùng một bọn. Hơn nữa, cái này hơi thở của bạch hổ yêu vương, tỉ thí thế nào trước đây càng kinh khủng hơn. Bạch hổ vượt qua không gian mà đến, mới vừa xuất hiện, lập tức mở cái miệng rộng, phun ra một đầu kim sắc xiên xích. Rầm rầm, xiên xích mênh không, xuyên thấu không gian, đâm thẳng quan chấp sự đầu. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường lập tức tạo thành một cái kỳ dị chẳng cảnh. Phương Lăng muốn giết Lưu Gia đại trưởng lão, cái kia cũng sẽ bị quan chấp sự giết chết. Quan chấp sự muốn giết Phương Lăng, tất nhiên sẽ bị kim sắc xiển xích xuyên thủng đầu người. Giờ khắc này, thì nhìn ai ác hơn, ai nhanh hơn. Yêu Vương, quan chấp sự đồng dạng bị dọa cho phát sợ, thân hình lập tức không chút do dự vừa lui, tránh đi cái kia kim sắc khóa công kích. Phương Lăng dám đánh cược, nhưng hắn cũng không dám đánh cược. Không quản mình có thể hay không giết chết Phương Lăng, nhưng mình tuyệt đối sẽ chết. Đây chính là có thể so với thoát cốt cảnh yêu vương cấp bậc yêu thú. Này, mắt thấy quan chấp sự muốn đi, bạch hổ trên đỉnh đầu mau phát bên trong, đột nhiên thoáng qua một xóa kim quang. Kim quang nở rộ, bắn mạnh hướng quan chấp sự. Đó là một cái con khỉ màu vàng, mi tâm lại có kỳ dị thụ đồng, lộ ra ma quái và kỳ bí. Lại là một đầu có thể so với yêu vương cấp bậc hung thú. Quan chấp sự càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Cái này con khỉ màu vàng, mặc dù còn không có đạt đến chân chính yêu vương cảnh giới, nhưng là chênh lệch không xa. Cái này tiểu kim khỉ tốc độ rõ ràng vượt qua quan chấp sự đoán trước, chỉ là trong chớp mắt liền xuất hiện tại quan chấp sự trước mặt. Bao hàm kim quang một quyền, không chút do dự đánh phía quan chấp sự đầu. Nghiệt xúc ngươi dám. Quan chấp sự quát lạnh một tiếng, thể nội linh lực bộc phát, hung hăng một trường vô ra. Có thể so với yêu vương, nhưng cuối cùng không phải yêu vương. Chính mình đường đường thoát cốt cảnh tam trọng cường giả, há sẽ sợ một cái đầu tiểu xuất sinh. Giang giác. Nhưng mà, làm quyền trưởng tấn công, quan chấp sự nhưng là đột nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy cái kia tiểu kim khỉ thể nội, trong lúc đó bộc phát ra một cỗ làm cho người kinh hãi run sợ lực lượng của bạo. Tam nhãn ma hầu nhất tộc, vốn là lấy thiện chiến thị sát lấy sưng. Hầu tử càng là tam nhãn ma hầu nhất tộc dị chủng, trời sinh thần lực không nói, tại tu luyện ngũ hành rèn luyện pháp sau đó, sức mạnh thân thể càng là đạt đến một cái bất khả tư nghị hoàn cảnh. Có thể tưởng tượng được, hầu tử một quyền này chỗ kinh khủng. Phốc suy, theo bàn tay nổ tung, quan chấp sự thật giống như bị sao chổi va chạm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là giống như đạn tháo, hướng xuống đất phi tốc đập tới. Lao tam bao, dám động ngươi hầu gia huynh đệ, ngươi chán sống rồi. Một kích thành công, hầu tử nhưng là đúng lý không tha người, này một tiếng, một cây kim sắc trường côn xuất hiện tại trong tay, hai đạo hắc sắc ma văn từ côn trên thân thoáng hiện, thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại quan chấp sự đỉnh đầu. Cho hầu gia chết. Kim hầu quát lớn, thanh trấn tứ phương, trong tay trường côn tùy theo tăng gọn, hóa thành một cây kim sắc trụ lớn, không chút lưu tình đánh tới hướng quan chấp sự đầu. Ngươi, quan chấp sự bị con khỉ cuồng bạo sát ý cả kinh sắc mặt của biến, cái kia trường côn bên trên lực lượng kinh khủng, càng làm cho trong lòng của hắn tràn đầy nguy cơ sinh tử. Truy phong phủ, sống chết trước mắt thời khắc, quan chấp sự trong nháy mắt tay lấy ra kim sắc phù lục, linh lực dưới kích thích, trong nháy mắt hóa thành thật thanh phong tại chỗ biến mất. Giang giác, kim sắc trụ lớn hung hăng rơi xuống, trực tiếp đem một cái ngọn núi đập nát ấy, nhưng không thấy quan chấp sự thân ảnh. Vài trăm mét có hơn, quan chấp sự lộ ra hiện ra, nhìn xem cái kia bị đi hơn phân nửa sân phòng, khuôn mặt thượng do từ mang theo lòng vẫn còn sợ hãi vẻ hoảng sợ. Lao tạp mau chạy ngược lại là rất nhanh. Hầu tử lạnh rên một tiếng, đem kim sắc trụ lớn bắc lên bay, quét ngang một vòng, mắt sáng như đuốc, tản mát ra duy nhất thuộc về yêu thú nhất tộc hung ác khí tức. Phương Lăng là hầu gia huynh đệ ta, ai muốn giết hắn, cứ việc đứng ra. Hầu tử bá khí mười phần lệ hát đạo, có một cái tính một cái, ra ra ta bảo đảm nhường hắn được chết một cách thống khoái. Trước đây sau đó phát sinh hết thảy, đều chỉ trong nháy mắt. Liên tục đảo ngược, nhường đám người liền phản ứng thời gian cũng không có. Bởi vậy, làm con khỉ thoại âm rơi xuống, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là không ai can đảm dám vào lúc này mở miệng, chỉ sợ trêu chọc cái này kinh khủng hầu tử. Liên thoát cốt cảnh tam trọng quan chấp sự, đều suýt chút nữa bị cái này tiểu kim khỉ đánh giết, thực lực bọn hắn cũng không khá gì hơn, há lại dám vào lúc này lộ đầu. Huống chi, cái kia còn có một tôn có thể so với thoát cốt cảnh cường giả Bạch Hổ yêu vương đâu. Phốc suy, đột nhiên một đạo dị hưởng truyền ra, liền thấy Phương Lăng nhất ngụm máu tươi phun ra, khí tức lập tức bể bại xuống, thấp rơi tới cực điểm. Hắn lấy thần ma chi lực cưỡng ép để thăng tu vi, trước hết giết viên tiên phong, tái chiến Lưu gia đại trưởng lão, sớm đã đến nọ mạnh hết đà. Mắt thấy hầu tử cùng tiểu Bạch cứu chàng, lập tức không kiên trì nổi, một ngụm máu huyết trực tiếp phun tới. Phương Lăng, Hứa Thiên Thiên từ trên người tiểu Bạch nhảy xuống, đỡ lấy Phương Lăng, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Ta không sao. Phương Lăng miễn cưỡng ổn định thân hình, chật vật vận chuyển công pháp, áp chế sao động khí huyết, nói ra, chỉ là khí huyết tiêu hao quá nhiều thôi, không có gì đáng ngại. Đồng thời kích phát thôn vệ huyết mạch, hấp thu linh khí trong thiên địa, khôi phục tiêu hao nguyên lực. Chỉ là tiếc là nhường cái kia lão cậu trốn. Phương Lăng nhìn về phía trốn ra ngoài ngàn mét Lưu gia đại trưởng lão, người này mới vừa rồi thi triển huyết độn thuật đào tẩu, bằng không Phương Lăng coi như không thể làm thịt đối phương, cũng có thể để lại cho đối phương một cái trí nhớ khắc sâu. Ngay tại Phương Lăng âm thầm đáng tiếc chỉ nghe ảo ảo tiếng băng lên, một đạo kim sắc xiển xích từ tiểu Bạch trên thân bắn mạnh mà ra. Kim sắc xiển xích xuyên thủng hư không, tiếp đó xuất hiện tại Lưu gia đại trưởng lão trước mặt. Phốc suy, xiển xích đỉnh như cương châm kịch liệt sắc bén, tại tất cả mọi người khó tin trong thần sắc, trong nháy mắt xuyên thủng ngực. Theo Lưu gia đại trưởng lão phát ra từ linh hồn một tiếng hét thảm, một đạo hư ảo bóng người lập tức từ Lưu gia đại trưởng lão thể nội lôi kéo mà ra. Hư ảnh này minh lộ ra chính là Lưu gia đại trưởng lão linh hồn thể. Giống. Tiểu Bạch há to miệng rộng, trực tiếp đem Lưu gia đại trưởng lão linh hồn thể nuốt vào trong bụng, còn thỏa mãn ở một cái. Cái này trong lúc bất chợt biến cố, lập tức làm cho tất cả mọi người con ngươi chợt co rụt lại. Xiềng xích này là thứ quỷ gì? Không chỉ có thể xuyên thủng không gian, còn có thể đem võ giả linh hồn thể kéo ra. Chương 333, thiếu niên yêu nghiệt, vô địch chi thế. Chương 333, thiếu niên yêu nghiệt, vô địch chi thế. Ầm ầm. Bị tỏa hồn liên câu đi linh hồn Lưu gia đại trưởng lão, thi thể giống như lưu tinh rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Tiếng vang giống như trọng trống đánh tại trong lòng mọi người, để bọn hắn từ linh hồn chỗ cảm nhận được hoảng sợ cùng e ngại. Võ giả rèn luyện khí huyết, rèn luyện nội thân, mở gân mạch, cường hóa ngũ tạng, tất cả có thể thu được lực lượng cường đại. Mà linh hồn cũng có thể tùy theo dần dần tăng trưởng, chỉ là tương đương với bên ngoài sức mạnh thể hiện, linh hồn lại cực kỳ bạc nhược. Linh hồn bị hao tổn, rất khó chưa trị. Thế nhưng, này quỷ dị tà ác xiềng xích lại có thể câu đi võ giả linh hồn thể, đây quả thực là tất cả võ giả ác mộng. Tiểu Bạch, làm tốt lắm. Đối với mọi người hoảng sợ rung động, Phương Lăng nhưng là hài lòng đến cực điểm. Tiểu Bạch trong bí cảnh đoán linh quật, đem cái này trói buộc chặt đoán linh đại thụ tỏa hồn liên đào ra, tự thân cùng sự hoàn mỹ dung hợp, vậy mà có thể nhẹ nhõm câu đi một cái thoát cốt cảnh linh hồn của cường giả, đây quả thực nằm ngoài dự đoán của Phương Lăng. Phương Lăng, ngươi dám giết ta Lưu gia đại trưởng lão? Mắt thấy Lưu gia đại trưởng lão biến thành một cỗ thi thể, Lưu Tranh trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, kinh sợ chí cực nhìn xem Phương Lăng. Vốn cho rằng hôm nay có thể đem Phương Lăng chém giết, không có thành tưởng lại tổn thất một cái thoát cốt cảnh cường giả. Cái này khiến Lưu Tranh trong lòng vừa hận lại sợ. Lưu thiếu chủ nói gì vậy? Đối mặt Lưu Tranh chất vấn, Phương Lăng nhưng là lệnh tiếu đạo, chỉ có thể các ngươi giết ta, còn không cho phép ta phản kích. Cái này đạo lý gì? Phương Lăng thần sắc đột nhiên biến tốc giết, sát khí tràn trề nói ra, hơn nữa Lưu thiếu chủ tựa hồ nghĩ sai rồi một sự kiện, ngươi Lưu gia mấy vị trưởng lão khác đích thật là ta giết chết, nhưng đầu này lão cẩu lại là đồng bọn của ta giết. Phương Lăng sau lưng hỏa dược vỗ, cư cao lâm hạ nhìn xem sắc mặt âm trầm Lưu Tranh, lệnh tiếu đạo, như thế nào? Nhìn Lưu thiếu chủ ý tứ này, là dự định vì đó báo thù sao? Ngươi, Lưu Tranh bị Phương Lăng nhất lời nói đến ngậm miệng vông nôn. Báo thù? Liên thoát cốt cảnh viên tiên phong đều không phải là đối thủ, Phương Lăng bên cạnh đầu kia Bạch Hổ yêu vương, càng là nhẹ nhõm đem đại trưởng lao chém giết. Hắn chỉ là khai mạch cảnh đỉnh phong, coi như muốn giết Phương Lăng, cũng phải có thực lực này mới được. Còn có Lục thiếu chủ cũng thế. Phương Lăng mục quang nhất chuyển, nhìn về phía Lục Vũ, sắc cơ lộ ra nói ra, Phương Mộ vừa ra bí cảnh, Lục thiếu chủ liền đối với ta kêu đánh kêu giết đấy, bây giờ tại sao không nói chuyện? Phương Lăng, ngươi đừng muốn phách lối. Lục Vũ bị Phương Lăng nhất câu lời nói được mặt đỏ tới mang tai, tức giận nói, ngươi không phải liền là ỷ có một đầu yêu vương ở bên người, mới không kiêng nể gì như thế sao? Ngươi có bản lãnh ta công bằng một trận chiến, công bằng đánh một trận. Phương Lăng đại tiểu đạo, được, vậy thì như ngươi mong muốn. Thoại âm rơi xuống, Phương Lăng thân hình thoát một cái, ở giữa không trung mang theo liên tiếp tàn ảnh, thẳng đến Lục Vũ. Thiếu chủ đi mau. Dương Nghị cùng quan chấp sự thấy thế, nhưng là dọa phải sắc mặt đại biến, lôi kéo Lục Vũ liền muốn lui lại. Thả ta ra, ta hôm nay tất sát Phương Lăng. Thân là Thiên Bảo lâu thiếu chủ, Lục Vũ thở nhỏ cầm ý ngọc thực, nhận hết sùng bái. Nhưng mà Phương Lăng, nhưng là năm lần bảy lượt đục nhã hắn, cái này khiến nhất hướng tâm cao khí kiêu ngạo Lục Vũ như thế nào chịu được. Lúc này bị Phương Lăng nhất kích, lập tức đã mất đi lý trí, chuẩn bị cùng Phương Lăng liều mạng. Nhưng Dương Nghị cùng quan chấp sự lại bị dọa cho phát sợ, không để ý Lục Vũ giận mắng, mang theo hắn điên cuồng lui lại. Phương Lăng lơ lửng giữa không trung, cũng không thật xuống tay với Lục Vũ, chỉ là mặt mũi tràn đầy châm chọc nói ra, còn Thiên Bảo lâu thiếu chủ. Ha ha. Mặc dù không nói gì thêm nhục nhã ngôn ngữ, nhưng tiếng này cười lạnh, đối với Lục Vũ tới nói, lại không khác bàn tay hung hăng quất vào Lục Vũ trên mặt, nhường hắn xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Phương Lăng, ta thể, nhất định phải dạy ngươi sống không bằng chết. Lục Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem Phương Lăng chém thành muôn mảnh. Đợi ngươi có thực lực này, lại đến trước mặt ta kêu gào đi. Kể từ hắn rời đi bí cảnh một khắc này bắt đầu, Lưu Tranh Lục Vũ hàng này đã không bị hắn để vào mắt. Đây không phải cuồng vọng, càng không phải là tự phụ, mà là gần tới 2 năm thời gian khổ tu, mang đến cường đại sức mạnh. Viên Thiên Phong như thế nào? không phải là bị hắn giết chết. Lưu gia đại trưởng lão thì sao? Còn không phải bị hắn đánh phải giống như chó chết. Võ đạo chi lộ chính là muốn gặp cường tắc cường, mới có thể thẳng tiến không lùi, leo lên đỉnh phong. Mọi người thấy mặt kia sắc kiên nghị thiếu niên, đều là một mảnh yên lặng. Đối với Phương Lăng nhìn như cuồng vọng phách lối lời nói đồng dạng không cách nào phản bác, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Phương Lăng nói tới chính là sự thật. Hắn đã dùng kinh người chiến tích, phô bày mình có thể cuồng vọng tư cách phách lối. Mãi đến bây giờ, Triệu Chân Chân Xích Tiên nhìn về phía Phương Lăng ánh mắt, ngoại trừ rung động bên ngoài, càng nhiều hơn là tán động. Đối với cùng nhóm cường giả tán động, bọn hắn tuy là thoát cốt cảnh không giả, cái này thực lực của thiếu niên há lại sẽ yếu đi nửa phần. Hơn nữa, hắn còn trẻ, có được kinh sợ tiềm lực của con người. Dạng này người, thiên tài danh xưng đã không đủ để đánh giá, thiên điêu cũng hơi có vẻ không đủ. Chỉ có yêu nghiệt một từ, mới có thể phối hợp Phương Lăng triển hiện ra thực lực kinh người cùng kinh khủng tiềm lực. Ha ha, người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, nhưng mà tự tin quá mức, chính là tự phụ. Mọi người ở đây trầm mặc không nói một giọng gián mua nhưng là đột nhiên vang lên. Tiếp theo bóng người lóe lên, một cái tử bào lão giả xuất hiện ở trong hư không. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, Triệu Chân Chân Xích Tiên sắc mặt của biến, Lục Vũ Dương Nghị bọn người nhưng là cũng hỉ. Tề lão, người tới râu tóc bạc phơ, đương nhiên chính là Thiên Bảo lâu trưởng lão, Tề Bách Lý. Một cái cường giả chân chính. Tiểu A Nhi thiên phú cũng không tệ. Tề Bách Lý vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức liền rơi trên người Phương Lăng, ngữ khí hờ hững nói ra, ngắn ngủi một năm thời gian, vậy mà từ tôi thể cảnh đột phá đến khai mạch cảnh. Thậm chí ngay cả Viên Tiên Phong cái này nhóm cường giả đều vẫn lạc tay ngươi, quả nhiên là thiếu niên yêu nghiệt. Tề Bách Lý ngữ khí nhìn như lạnh lùng, kỳ thực lại ẩn chứa một tia kinh ngạc. Một năm phá nhất cảnh, nhìn như rất nhiều thiên tài võ giả cũng có thể làm được, nhưng hắn quan thiếu niên trước mắt, khí huyết hùng hậu như biển, lại ngưng thực giống như long. Võ đạo căn cơ chi vững chắc, hiếm thấy trên đời. Không chỉ có như thế, từ đây tử vừa rồi mấy câu nói kia không khó coi ra, kẻ này đã dưỡng thành thế, vô địch chi thế. Nếu không phải nhanh chóng trừ chi, tất thành tai họa. Đám người không nghĩ tới, Tề Bách Ly đối với Phương Lăng đánh giá vậy mà như thế cao. Đây chính là một vị thoát cốt cảnh ngũ trọng cường giả lời nói ra có thể tưởng tượng, Phương Lăng trong lòng trọng lượng nặng bao nhiêu. Nhưng càng là như thế, đám người lại càng phát tin tưởng. Tề Bách Lý tuyệt đối sẽ không buông tha Phương Lăng. Thiếu niên yêu nghiệt có lẽ không giả, nhưng thiên tài dễ gây cũng là lời lẽ chí lý. Tề Bách Lý vừa mới dứt lời, tiếp theo một đạo thanh âm khàn khàn cũng tiếp theo vang lên. Sau một khắc, một cái áo xám lão giả từ xa xa cất bước đi tới. Ban đầu vừa hiện thân còn xa cuối chân trời, nhưng mà sau mấy bước, lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người pháp nhanh, khí tức mạnh, thậm chí ẩn ẩn vượt qua Tề Bách Lý. Tôn Nhi, bái kiến tổ phụ. Gặp đến lão giả, Lưu Tranh cung hỉ, đội vàng kính cẩn hành lễ. Cái này áo xám lão giả chính là Lưu gia Định Hải thần châm, Lưu Chấn Hùng. Một cái tu vi đạt đến thoát cốt cảnh lục trọng cường giả. Tổ phụ, đại trưởng lão chết rồi, là cái kia Phương Lăng làm. Lưu Chấn Hùng vừa xuất hiện, Lưu Tranh giống như là tìm được người lãnh đạo, mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn xem Phương Lăng. Bất kể như thế nào, trước đem Phương Lăng giết lại nói. Giết ta Lưu gia trưởng lão, hỏng ta Tôn Nhi cơ duyên, đáng chết. Lưu Chấn Hùng mỉm cười, cánh tay chậm rãi nâng lên, con ngón tay một điểm. Rõ ràng hơn 70 tuổi lớn tuổi, nhưng Lưu Chấn Hùng ngón tay nhưng là trắng nõn như ngọc, liền nữ tử đều phải ghen ghét. Xuy. Một đạo lăng lệ ánh chớp, trong nháy mắt từ Lưu Chấn Hùng trong tay bắn ra, thẳng đến Phương Lăng mà tới. Giờ khắc này, Phương Lăng như Thái Sơn áp đỉnh, căn bản là không có cách chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem điện quang kia gào thét mà tới. Chương 334, ở rượu. Chương 334, ở rượu. Phiêu khích ta Lưu gia uy nghiêm người, chu sát. Lưu Chấn Hùng mặt mỉm cười, thần sắc nhìn như bình thản, lại ẩn chứa không cần nói cũng biết cường thế bá đạo. Hắn cái này tiện tay một kích, đừng nói một cái trọng thương khai mạch cảnh, thoát cốt cảnh tam trọng trở xuống, cũng có thể dễ dàng đánh giết. Điện mang nhanh đến cực hạn, càng ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực phá hoại. Có thể tưởng tượng, lấy Phương Lăng thời khắc này trạng thái, đừng nói cản, liền trốn đều không tránh khỏi. Giống. Mắt thấy điện mang thẳng đến Phương Lăng mà đến, dự định đem đầu của hắn xuyên thủng. Một tiếng bán thú hống gào thét, bạch hổ thân hình tăng vọt, kim sát xiềng xích hành vũ giữa không trung, vọt tới điện mang. Xiềng xích mũi nhọn, hơi hơi bốn lượng, tạo thành một chỗ ngoặc câu ở nơi này móc câu cong bên trên, có một đạo hư ảo bóng người. Chính là Lưu gia đại trưởng lão linh hồn thể. Lúc này Lưu gia đại trưởng lão linh hồn, vặn bẹo dãy rủa, phát ra không tiếng động gào thét. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được cái kia phát ra từ linh hồn thống khổ. Xuy, xiềng xích ôm lấy Lưu gia đại trưởng lão linh hồn thể, đột nhiên bọt tới cái kia đạo điện mang, tiếng vang giòn giã ở bên trong, Lưu gia đại trưởng lão linh hồn trong nháy mắt giải thể, hóa thành hư vô. Mà cái kia điện mang cũng biến mất theo. Nhưng mà, kim sát xiềng xích trên không vũ động, xuyên thấu không gian, xuất hiện tại Lưu Chấn Hùng trên đỉnh đầu. Tòa hồn liên lập lại chiêu cũ, hung hăng hướng về Lưu Chấn Hùng đầu đâm vào. Cái này muốn đem Lưu Chấn Hùng linh hồn cũng cho câu đi ra không? Tất cả mọi người sợ hãi nhất kinh, bị trước mắt một màn này cho chấn kinh đến không nhẹ. Thật can đảm. Ẩn chứa giận dữ muộn hanh vang lên bên tai mọi người, liền thấy Lưu Chấn Hùng khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Nếu nói lúc trước hắn tựa như một tòa yên lặng hòa sơn, tuyên cổ mà trầm trọng. Như vậy bây giờ ngọn núi lửa này đã triệt để bộc phát, tiêu diệt vạn vật lực lượng kinh khủng từ hắn trên người điên cuồng bao phủ. Thân hình bảo trì bất động, nhưng mà Lưu Chấn Hùng cánh tay nhưng là nhanh như chớp xuất thủ, chụp vào tòa hồ liên, hung hăng hướng phía trước kéo một phát. Quắc két. Lực lượng kinh khủng từ Lưu Chấn Hùng trên cánh tay bộc phát, đem tòa hồ liên sụp đổ phải thẳng tắp. Phát ra tựa như không chịu nổi gánh nặng âm thanh, chỉ là một đầu xuất sinh cũng dám ở trước mặt lão phu tác giả, đơn giản không biết sống chết. Lưu Chấn Hùng trong mắt bộc phát ra vô hạn sắc cơ, thể nội linh lực tốt như thủy triều bao phủ, hóa thành làm cho người hoảng sợ băng xương chi lực, theo tỏa hồn liên hướng Tiểu Bạch lan tràn mà đi. Giống. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, băng xương chi lực liền lan tràn đến Tiểu Bạch trên thân, trong chốc lát liền đem Tiểu Bạch toàn thân bao trùm. Lao Tam Bao, ngươi dám động nhà ta Tiểu Bạch? Mắt thấy Tiểu Bạch bị băng phong, Phương Lăng nhất âm thanh quát chói tai, hỏa dự vũ, trong chớp mắt xuất hiện tại Lưu Chấn Hùng trước mặt. Đại Hoang chiến kích vạch ra một cái khát máu độ cong, hung hăng đánh tới hướng Lưu Chấn Hùng đầu. Chiến kích phía trên, Huyền Hỏa Thương Long gào thét, phóng xuất ra bá đạo tuyệt luân khí thế. An nhà ngươi ra một côn. Cùng lúc đó, theo này một tiếng quát khiếu, kim quang nở rộ ở bên trong, hầu tử cầm trong tay cựu chuyển ma nguyên côn, chợt đánh tới. Cựu chuyển ma nguyên côn giải thể tam chuyển chi lực, tăng gọn trở thành một căn thông thiên trụ lớn, kinh khủng hung lệ khí tức từ trụ lớn bên trên bộc phát, như thiên trụ đổ sụp giống như hướng về Lưu Chấn Hùng hung ác đập tới. Phương Lăng cùng hầu tử, một trước một sau, hung hăng tập kích hướng Lưu Chấn Hùng. Tốc độ nhanh, uy thế mạnh, có thể xưng bá đạo, chấn nhiếp nhân tâm. Tất cả mọi người không nghĩ tới, đối mặt Lưu Chấn Hùng bực này đỉnh tiêm thoát cốt cảnh cường giả, Phương Lăng không chỉ không có lựa chọn đào tẩu, thậm chí dám chủ động xuất thủ. Vẹn vẹn phần này khí phách, cũng đủ để rung động toàn trường. Đồng thời, cũng thật quá ngu xuẩn, cái này cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Đối mặt Phương Lăng hầu tử hai người liên thủ một kích, Lưu Chấn Hùng ánh mắt khinh miệt, lại ẩn chứa nổi giận. Hai cái bò sát sâu kiến, cũng dám ra tay với hắn. Kể từ tấn thăng đến thoát cốt cảnh sau đó, bao nhiêu năm chưa từng xảy ra rồi. Băng Lâm Thiên Hạ. Lưu Chấn Hùng trong cơ thể linh lực, tựa như liên tục không ngừng thủy triều, điên cuồng bộc phát. Sau một khắc, phương biên vài dặm phạm vi bên trong đều bị băng xương bao trùm. Một cái băng xương chi quyền, một cái băng xương chi trưởng. Trong chớp mắt từ nồng nặc kia băng xương bên trong ngưng kết mà ra, riêng phần mình đánh phía Phương Lăng cùng hậu tử. Tất cả mọi người, bao quát Tề Bách Lý ở bên trong, vào lúc này điên cuồng lùi lại, thần sắc rung động nhìn xem một quyền kia một trưởng. Đây chính là thoát cốt cảnh cường giả thực lực chân chính sao? Đơn giản quá kinh khủng. Nhất niệm thiên địa thất sắc. Trong lúc giơ tay nhấc chân, sức mạnh bùng ra, để cho người ta linh hồn run rẩy, tùy tâm sợ hãi. Giang giác. Băng quyền nát bấy huyền hỏa thương long, Phương Lăng trong tay chiến kích rời khỏi tay, cả người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hướng xuống đất hung hăng đập tới. Băng trưởng tăng bọn nắm chặt trụ lớn, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, đem cửu chuyển ma nguyên côn nhẹ nhõm đông cứng, tính cả hầu tử cũng cùng nhau đông thành tựa băng. Trong chớp mắt, kết thúc chiến đấu. Nhường vô số cường giả bó tay không cách nào thiếu niên thiên tài, cùng cái kia thể hiện ra thực lực kinh khủng tiểu kim khỉ, lập tức bị Lưu Chấn Hùng nhẹ nhõm trấn áp. Tuổi còn nhỏ, thị sát thành tính, tất thành tai họa. Lưu Chấn Hùng đứng lơ lửng trên không, áo bào xám vũ động, sắc mặt lạnh nhạt, tản mát ra lạnh thấu xương uy nghiêm. Hôm nay lão phu xuất thủ, đem nhĩ đẳng chấn áp trăm năm, xem như chỗ tội. Vừa mới nói xong, Lưu Chấn Hùng bàn tay đột nhiên hướng xuống đất chụp tới. Chính là Phương Lăng rơi xuống phương hướng. Băng xương đại thủ xuất hiện lần nữa, tựa như kình thiên cự trưởng giống như, chụp vào Phương Lăng. Nghe được Lưu Chấn Hùng không ít người ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Thị sát thành tính, chấn áp trăm năm. Loại này đường hoàng cớ, lừa gạt một chút những người khác thì cũng thôi đi. Bọn hắn những người này, sao lại không rõ hắn trong nguyên nhân? Bất quá là bởi vì cái kia trên người thiếu niên có đại bí mật, Lưu Chấn Hùng muốn chiếm làm của riêng thôi. Nhưng mà khiếp sợ Lưu Chấn Hùng thực lực dâm uy, bọn hắn không thể không giữ yên lặng. Thậm chí, trong lòng cũng có chút may mắn, bởi vì nói cho cùng, bọn hắn những người này cũng là vì giết Phương Lăng mà tới. Nếu là Lưu Chấn Hùng trễ xuất thủ, lấy thực lực của thiếu niên kia triển hiện ra thiên phú, hôm nay trốn sau khi đi, sau này tất thành họa lớn. Không cần mấy năm, người này vì Phương Lăng thiếu niên, tất nhiên trở thành làm bọn hắn đều phải ngước nhìn sợ hãi tồn tại. Nếu là hắn nhớ tới hôm nay vây quét sự tình, đến lúc đó, bọn hắn có một cái tính một cái, có thể đều muốn bị xử lý, triệt để chết mất. Không qua thiên tài dễ gãy, hôm nay Lưu Chấn Hùng xuất thủ đem hắn trấn áp, bất kể có hay không đạo đức giả, cuối cùng để bọn hắn thở dài một hơi. Tề Bách Lý rõ ràng cũng nhìn ra Lưu Chấn Hùng tâm tư, chỉ là vừa muốn xuất thủ, bất quá một đạo nhàn nhạt truyền âm nhưng là lọt vào trong thai của hắn. "Lão tệ, ngày khác tới ta Lưu ra một lần, hai ta pha trà đàm huyền được chứ?" Tề Bách Lý trong nháy mắt minh bạch Lưu Chấn Hùng ám chỉ, lúc này tại chỗ bất động. "Phương Lăng." Hứa Thiên Thiên ngơ ngác nhìn sắc bị Lưu Chấn Hùng bắt được Phương Lăng, Lưu Ly trong con ngươi ẩn ẩn có hơi nước thoáng qua. Nàng muốn ra tay, nhưng mà vừa rồi Lưu Chấn Hùng đem Tiểu Bạch băng phong thời điểm, thuận tay đem nàng cùng nhau nguyên lực trong cơ thể cùng nhau phong tỏa. Thậm chí nếu không phải biết được nàng là Hứa gia nhân thân phân thượng có thể khống chế sức mạnh, Hứa Thiên Thiên có thể đã hóa thành một cỗ thi thể rồi. Mắt thấy băng xương đại thủ, liền muốn đem Phương Lăng nhất đem bắt lấy, một đạo khí tức vô hình, nhưng là ở trong thiên địa lặng yên tràn ngập ra. Đây là rượu, nồng đậm tới cực điểm mùi rượu. Ở đâu ra mùi rượu? Mọi người ở đây đang lúc nghi hoặc, liền thấy hung mãnh hạ xuống Phương Lăng thân hình dừng lại. Một cái tay gầy nhóm trưởng, nhẹ nhàng dựng trên vai của hắn, ngừng hạ xuống chi thế. Đám người định thần nhìn lại, liền thấy một cái toàn thân mùi rượu, là bên trong lạp tháp lão giả, chẳng biết lúc nào đứng sau lưng Phương Lăng. Đối mặt cái kia mang theo thần linh chi nộ băng xương cự trưởng, lão giả ực một hớp rượu, thỏa mãn ở rượu. Sau một khắc, khí nóng hơi thở, theo ở rượu gào thét mà ra, trực tiếp đem cái kia băng xương cự trưởng hóa thành hư vô. Một thời gian, tất cả thiên địa là vì một trong tĩnh. Chương 335, ai dám động đến ngươi, ta giết chết hắn. Chương 335, ai dám động đến ngươi, ta giết chết hắn. Cái kia lạp tháp lão đầu là ai? Chỉ là ở rượu, vậy mà liền đem một cái vượt qua thoát cốt cảnh lục trọng cường giả công kích, nhẹ nhõm phá giải. Hắn lại là cỡ nào tu vi? Chậc chậc, Bây giờ trẻ tuổi hậu sinh, thực sự là càng ngày càng không biết xấu hổ rồi, đường đường thoát cốt cảnh cường giả, vậy mà khi dễ mấy cái tiểu bối, nói ra rất mặt dài sao? Lão giả lại uống một ngụm rượu, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, nhìn về phía sắc mặt âm trầm Lưu Chấn Hùng, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy răng vàng khẽ. Tiểu Tam Bao, nhìn cái gì vậy? Lão phu chính đang chửi ngươi. Thiên địa lần nữa vì đó yên tĩnh. Lão nhân này, mạnh như vậy, vậy mà ngay trước nhiều người như vậy, đối với Lưu gia lão tổ ngừng một lát mắng to. Tổn thương tính chất không lớn, nhục nhã tính chất cực mạnh. Đây là muốn đem Lưu Chấn Hùng vào chỗ chết đắc tội a. Quả nhiên, Lưu Chấn Hùng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, lệ thanh đạo, ngươi tự tìm cái chết. Ha ha, vô năng cùng nộ. Đối mặt Lưu Chấn Hùng lửa giận, lão giả nhưng là không mặn không lạt nói ra, có bản lĩnh, ngươi tới cắn ta a. Mọi người nhất thời sắc mặt cổ quái. Cái này lao ra hỏa, chỗ nào nhô ra? Như thế chọc giận Lưu Chấn Hùng, thật không sợ Lưu Chấn Hùng bạo tẩu. Nhưng mà, Lưu Chấn Hùng chỉ là sắc mặt âm trầm, lại không có lập tức xuất thủ. Hắn nhìn về phía lão giả ánh mắt, vậy mà ẩn ẩn mang theo một tia kiêng kỵ. Bởi vì, tại lão giả này xuất hiện phía trước, hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Trên người đối phương, ẩn ẩn có loại nhường hắn tâm quý cảm giác. Hèn nhát. Nhìn thấy Lưu Chấn Hùng chỉ là mặt âm trầm không nói lời nào, lão giả khinh thường cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía cách đó không xa Tề Bách Lý, nụ cười trên mặt biến giống như cười mà không phải cười. Tề Bách Lý, nhìn thấy lão bằng hữu cũng không biết chào hỏi, thực sự là càng ngày càng không có lễ phép rồi. Nghe đến lão giả lời này, tất cả mọi người thần sắc càng thêm quái đản dị. Lời này, làm sao nghe được giống như là đang giáo huấn hậu bối đâu. Tề Bách Lý lập tức bị lão giả một câu nói cho tức đến sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, "Tiểu đồ, không nghĩ tới ngươi lại còn dám xuất hiện. Cái này Lạp Tháp lão đầu, chính là tiểu đồ." "Ha ha, có cái gì không dám?" Tiểu đồ nhưng là cười ha hả nói ra, "Ngươi sẽ không cho là lão phu là sợ ngươi Thiên Bảo lâu cho nên mới trốn đi à?" Nghe được tiểu đồ đám người lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, tựa hồ một năm trước, Thiên Bảo lâu cách Dương Thành bảo khố bị trộm, Tề Bách Lý thân tự xuất thủ, cùng cường giả bí ẩn tại Bách Hoang Sơn mạch bộc phát đại chiến. Người kia, tựa hồ liền kêu là tiểu đồ. Nguyên lai chính là trước mắt cái này lão giả dơ bẩn. Chẳng lẽ không phải? Tề Bách Lý sắc mặt âm trầm, lệ thanh đạo, đã ngươi hôm nay dám hiện thân, vậy cũng không nên đi. Nói đi, khí tức trên người bộc phát, đem rượu đồ khóa chặt. Tiền bối. Phương Lăng ẩn ẩn có chút bất tâm. Hắn không nghĩ tới, lại là tiểu đồ xuất thủ cứu chính mình. Nhưng mà Lưu Chấn Hùng cùng Tề Bách Lý thực lực đều không yếu, nếu là hai người liên thủ, tiểu đồ tiền bối có thể là đối thủ sao? Ha ha, tiểu huynh đệ chớ hoảng sợ. Tiểu đồ lại tựa như không có chút phát hiện nào, chỉ là hời hợt nói ra, hai đầu tiểu tôm cá nhại nhép, ta còn không để vào mắt đây. Nói xong tiểu đồ trong mắt lam sắc quang mang thoáng qua, thâm thúy nhìn về phía Tề Bách Lý, cười híp mắt nói ra, tiểu đệ, ngươi nói có đúng hay không a? Vốn cho là Tề Bách Lý lại bởi vậy tức giận, chưa từng nghĩ Tề Bách Lý sắc mặt nhưng là sợ hai biến đổi. Thanh âm bên trong, vậy mà ẩn chứa một tia đậm đà kiêng kỵ. Ngươi tu vi khôi phục. Đám người sững sờ, nghe Tề Bách Lý ý tứ này, cái này gọi là tiểu đồ lão giả, thực lực xa ở trên hắn. Cái đó ngược lại không có. Tiểu đồ cực kỳ thành thực nói ra, bất quá nha, giết ngươi cùng cái kia tiểu tạm bao cũng không khó khăn. Cuồng vọng, bị tiểu đồ năm lần bảy lượt nhục nhã, vẫn là Lưu Chấn Hùng tâm trí lại cứng cỏi, cũng không thể chịu được. Hắn nổi giận một tiếng, một thanh băng xương chiến mâu lập tức lên đỉnh đầu ngưng kết. Lão phu hôm nay ngược lại là phải xem, ngươi ở đâu ra sức mạnh, dám lớn lối như vậy. Lưu Chấn Hùng ánh mắt lạnh lẽo, chỉ phía xa tiểu đồ, lệ thanh đạo, đi. Băng xương chiến mâu đặt trước trong nháy mắt phá không mà đi, ven đường qua, không khí bị đông cứng triệt để thành băng. Mà chiến mâu uy thế nhưng là càng ngày càng tấn mãnh, đâm thẳng tiểu đồ. Loại cho vật này, cũng dám ở ngươi trước mặt ra mất mặt xấu hổ. Hiu. Trừng hạt gạo màu lam ngọn lửa vừa bị tiểu đồ bắn ra, sau một khắc liền đón gió căng phồng lên, hóa thành một đầu hỏa mãng, đem cái kia băng xương chiến mâu nuốt vào trong bụng. Tiếp đó, không có sau đó. Chiến mâu tiêu thất, băng xương không còn. Đám người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Vẹn vẹn chỉ là một hời hợt động tác, lần nữa phá vỡ Lưu Chấn Hùng công kích. Chỉ là cái kia xuất thủ phương thức cũng quá mức kỳ hoa. Lưu Chấn Hùng khí thế cũng là vì đó trì trệ. Cái đó là Nam Minh Ly Hỏa. Lưu Chấn Hùng thanh âm bên trong, vậy mà ẩn ẩn mang theo một vẻ hoảng sợ. Hơn nữa còn là thành tục thể Nam Minh Ly Hỏa. Người rốt cuộc là ai? Lưu Chấn Hùng giọng của, trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn chưa từng nghe qua tiểu đồ cái tên này. Toàn bộ Bách Hoang vực, cho tới bây giờ liền không có một cường giả như vậy, hơn nữa còn nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa. Lão già này, đến cùng nơi nào nhô ra? Hắn vì cái gì lại phải cứu Phương Lăng? Nam Minh Ly Hỏa? Chẳng lẽ Lưu Chấn Hùng sắc mặt lần nữa biến đổi, lộ ra cực kỳ khó coi. Hắn đã sớm nghe nói gọi là Phương Lăng trên người thiếu niên có một đạo ấu niên kỳ Nam Minh Ly Hỏa, vẫn muốn chiếm làm của riêng. Mà gọi tiểu đồ trên thân cũng có Nam Minh Ly Hỏa, hai người chẳng lẽ là huyết mạch chí thân? Tiểu Tam Bao, ngươi nhìn gì vậy? Tiểu đồ ánh mắt lạnh lẽo, càng là lần đầu tiên hiện ra sắc cơ. Còn dám suy nghĩ lung tung, tin hay không lão tử đưa ngươi nghiền xương thành tro. Lưu Chấn Hùng biến sắc, thân hình nhịn không được lui lại mấy bước. Hừ. Tiểu đồ lúc này mới hài lòng gật đầu, nhìn về phía Tề Bách Lý, nói ra, Tề Bách Lý, có muốn nói cái gì sao? Ta. Tề Bách Lý lời còn chưa nói hết, tiểu đồ liền không nhịn được phất phất tay, nói ra, ngươi chính là ngậm miệng đi, ngày khác lại đi tìm ngươi Thiên Bảo lâu phiền phức. Tề Bách Lý suýt chút nữa bị tức thổ huyết, nhưng lại không dám phát tác. Nếu như tiểu đồ tu vi thật sự khôi phục, coi như hắn liên thủ với Lưu Chấn Hùng, cũng không khả năng là đối thủ của đối phương. Tề Bách Lý, hắn rốt cuộc là ai? Lưu Chấn Hùng âm thầm truyền âm, hỏi thăm Tề Bách Lý tiểu đồ thân phận. người này thân phận cụ thể không rõ, ta chỉ biết là hắn thời kỳ tuyệt cùng thoát cốt cảnh nội vô địch thủ. Giọng Tế Bách Lý ở bên trong ẩn ẩn mang theo một tia kiên kỵ. Những tin tức này hay là hắn về sau lợi dụng Thiên Bảo lâu con đường tra được, nhưng mà cũng chỉ có đôi câu vài lời, đồng thời không hoàn chỉnh. Nhưng đây chỉ là ngần ấy tin tức, cũng đủ để cho người rung động. Thoát cốt cảnh nội vô địch thủ, chẳng lẽ là tạo hóa cảnh? Võ giả thoát thai hoa cốt mới có thể đoạt thiên địa tạo hóa, coi là tạo hóa cảnh. Lưu Chấn Hùng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Như tiểu đồ thực sự là tạo hóa cảnh tu vi, như vậy hắn đem không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng mà Lưu Chấn Hùng lại đột nhiên tỉnh táo một điểm. Đối phương tuyệt đối không phải tạo hóa cảnh, tối đa so với hắn mạnh hơn một ít thôi. Bằng không vì cái gì cùng bọn hắn nói nhảm nửa ngày, lại không động thủ? Ngài, người rốt cuộc muốn làm gì? Lưu Chấn Hùng hít sâu một hơi, nhìn xem tiểu đồ nói, Phương Lăng người này trong bí cảnh thị sát thành tính, vô số thiên tài chết thẳng tay, chúng ta muốn nó cho ra một cái công đạo. Người đúng tay chuyện này, là nghĩ toàn bộ Bách Hoang vực toàn bộ đắc tội sạch sao? Lưu Chấn Hùng không nói lời gì, đầu tiên là một đỉnh chuột mũ phủ xuống tới. Thối quá a, ai đang loạn ném cái rắm? Tiểu đồ phất tay phẩy phẩy không khí trước mặt, tiếp đó nhìn về phía Lưu Chấn Hùng, là ngươi, có hay không điểm công đức tâm? Lưu Chấn Hùng ra mặt co lại, cố nén lửa giận nói, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Không phải vậy đâu. Tiểu đồ suy cười một tiếng, loại này đường hoàng cớ, ngươi cũng nói được. Bí cảnh thí luyện, sinh tử tư mệnh, tài nghệ không bằng người, chết thì chết. Ngươi còn có mặt mũi vì bọn họ báo thù? Lộ ra ngươi khuôn mặt đại. Một phen, lập tức nói đến đám người mặt đỏ tới mang thai, Lưu Chấn Hùng càng là một câu nói đều không nói được. Bọn hắn vốn cho rằng Phương Lăng chính là một cái không bối cảnh chút nào người bình thường, nhiều nhất chính là thiên phú cao một chút, vận khí tốt một chút. Cho nên lúc này mới không chút kiên kỵ xuất thủ bây giết. Ai có thể nghĩ, nhân gia cũng có bối cảnh chỗ dựa. Tiểu đồ lạnh rên một tiếng, lập tức vô vô Phương Lăng bả bay, nói ra, tiểu gia hỏa đừng sợ, hôm nay lão phu đem lời để ở chỗ này, nếu ai dám can đảm làm khó dễ ngươi, chính là cùng ta gây khó dễ, ta nhất định giết chết hắn. Tiền bối. Phương Lăng tâm bên trong cảm động không thôi. Ai ngờ sau một khắc, tiểu đồ lại tiếng nói nhất chuyện, nói ra, đương nhiên, thoát cốt cảnh phía trên, ai dám ra tay với ngươi người đó liền chết. Còn những thứ khác nha, ta liền không xen vào rồi. Chương 336, vọng quân an tốt, vũ vận xương long. Chương 336, vọng quân an tốt, vũ vận xương long. Chắc hẳn lời của ta mới vừa rồi, các ngươi đều nghe được a. Tại mọi người ngây người ở giữa, tiểu đồ nhàn nhạt nói ra, ta bất kể các ngươi phía trước có ẩn oán gì, cũng không để ý các ngươi xuất động bao nhiêu người, chỉ cần thoát cốt cảnh cường giả không xuất thủ, ta cũng sẽ không để ý tới. Nếu là cái nào thoát cốt cảnh dám đối với ta đây tiểu hữu xuất thủ, đừng trách ta tìm tới hắn tông môn gia tộc, để các ngươi đếm thử thủ đoạn của lão phu. Ta lời nói xong, ai tán thành, ai phản đối? Tiểu đồ uống một ngụm rượu, cười nhìn lấy Tề Bách Lý cùng Lưu Chấn Hùng. Ta. Lúc này, một tên đệ tử chết trong bí cảnh nửa bước thoát cốt cảnh đang muốn mở miệng, một vòng màu lam ngọn lửa trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người người này. Kèm theo một tiếng hét thảm, người này tại chỗ hóa thành tro tàn. Người chung quanh hắn, toàn bộ như điên lui lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ, sợ bị tác động đến. Ai tán thành, ai phản đối? Tiểu đồ thu ngón tay lại, nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào. Nhưng mà, hắn cường thế thái độ lại rung động đám người. Tiện tay một kích, liền diệt sát một cái nửa bước thoát cốt cảnh, khủng bố như vậy thực lực, ai có thể chống đỡ? Được. Lưu Chấn Hùng đột nhiên một chút đầu, nói ra, theo ý ngươi lời nói, chỉ là cái kia Bạch Hổ yêu vương thế nhưng là có thể so với thoát cốt cảnh, nó, cái này liên quan ta cái rắm. Tiểu đồ trực tiếp đánh gãy Lưu Chấn Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ta đã cho đủ các ngươi mặt mũi, đừng cho thể diện mà không cần. Ta đáp ứng. Lúc này, Tề Bách Lý mở miệng nói, chỉ cần chúng ta tại chỗ thế lực, không phái ra thoát cốt cảnh trở lên cường giả, ngươi liền không thể nhúng tay, bằng không mà nói, ta Thiên Bảo lâu cũng không sợ ngươi tiểu đồ. Đem Lưu Chấn Hùng nghe vậy, đôi mắt lóe lên, lập tức không nói nữa. Tiểu đồ tựa như không có nghe được Tề Bách Lý bấy dập trong lời nói, ngược lại cười híp mắt nói ra, vậy cứ như thế quyết định. Bây giờ, các ngươi có thể động thủ. Chỉ là, có ai dám động thủ? Dù sao, ai cũng không tin tiểu đồ. Nếu là cái này lão gia hỏa không nói võ đức, lật lọng, đây chẳng phải là uổng mà rồi. Hả? Suýt chút nữa quên đi. Tiểu đồ giống là nhớ tới cái gì, đột nhiên vỗ đầu một cái, đại thủ hướng về phía dưới một chảo. Bị đông lại hầu tử còn rơi vào tiểu đồ trong lòng bàn tay. Nhìn xem đã hôn mê hầu tử, tiểu đồ ánh mắt phức tạp, giống là nhớ tới một ít chuyện cũ. Tiểu hữu, vật nhỏ này liền giao cho ngươi. Tiểu đồ đem hầu tử trên người băng xương hòa tan, tiếp đó ném cho Phương Lăng, nói ra, thay ta chiếu cố tốt hắn, đối đãi các ngươi tấn thăng đến thoát cốt cảnh, ta tự có tính toán. Nói đi, tiểu đồ lập tức ngồi xếp bằng hư không, uống rượu một mình. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vãn bối cáo tử. Phương Lăng thâm sâu liếc mắt nhìn tiểu đồ, lập tức bí mật truyền âm nói, Thiên Thiên cô nương, giữ gìn tri ân Phương mộ khắc trong tâm khảm, có duyên lại gặp. Cáo tử. Nói đi, Phương Lăng mang theo hầu tử, bày ra hỏa dược tiêu thất, chỉ là trong chớp mắt, lập tức biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đến nỗi tiểu bạch, Phương Lăng đồng thời không mang theo, mà là cố ý lưu lại. Hứa Thiên Thiên xuất thủ tương trợ, chuyện này tuyệt đối sẽ chọc giận Lưu gia cùng Thiên Bảo lâu. Lưu lại tiểu bạch, cũng có thể để cho tại chỗ thế lực bao nhiêu kiêng kỵ một chút. Hứa Thiên Thiên cũng biết rõ điểm này, nhìn về phía Phương Lăng rời đi phương hướng, hơi có chút thất thần. Hắn biết rõ mang lên tiểu bạch có thể không sợ những người này truy sát, nhưng mà hắn không có làm như vậy, ngược lại thay Hứa ra suy nghĩ, đem tiểu bạch lưu lại. Phương Lăng, ngươi nhất định muốn sống sót. Hứa Thiên Thiên lưu ly trong con ngươi có nồng đậm nguyệt hoa ngưng kết. Nếu là ngươi chết rồi, ta sẽ báo thù cho ngươi. xoay người nhảy lên hút Tiểu Bạch phía sau lưng, "Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi." Mà đám người cũng phát giác Phương Lăng vậy mà không mang theo cái kia Bạch Hổ yêu vương, trong lòng lập tức vui mừng. Chỉ là, bởi vì tiểu đồ tồn tại, bọn hắn cũng không lập tức động thủ. Do dự nửa ngày sau, Thế Bách Ly đối với phía dưới Dương Nghị nhẹ nhàng báo cho biết một chút, cái sau ngầm hiểu, lập tức mang theo vô số cường giả, hướng về Phương Lăng phương hướng rời đi đuổi theo. Lưu gia bên kia, Lưu Tranh Thu đến truyền âm. "Tranh Nhi, tiểu xuất sinh kia đã bản thân bị trọng thương, thực lực không đủ ba thành, ngươi lập tức dẫn người truy sát." Lưu Trấn Hùng trong giọng nói đều là sát ý lạnh như băng, "Ta sẽ phái ra hai tên cường giả giúp ngươi." "Vâng, tổ phụ." Lưu Tranh mạnh một chút đầu đồng dạng truy hướng Phương Lăng. Mà ngoại trừ cái này hai đại thế lực bên ngoài, những người khác thờ ở gia tộc bọn họ thế lực cũng không bằng Lưu gia cùng Thiên Bảo lâu, cũng không quá rất mạnh người. Mà cái kia Phương Lăng, mặc dù tự mình đào tẩu, nhưng bản thân lại nắm giữ nghịch phạt chém giết thoát cốt cảnh cường giả thực lực. Dù cho bây giờ trọng thương, ai biết còn có hay không khác gác chủ bài. Triệu Chân Chân ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Lăng rời đi, đào hoa giống như đôi mắt đẹp bên trong nhưng là lặng yên xẹt qua một nụ cười. "Tiểu gia hỏa, sống khỏe mạnh đi. Ta bây giờ là thật hy vọng ngươi trở thành ta đoàn tụ cửa cô gia rồi." Phương Lăng cách trước khi đi, cho nàng truyền âm. Chỉ câu có lời nói, "Hôm nay giữ gìn tri ân, Phương Mỗ khắc trong tâm khảm." "Như thế, đủ. Đỏ ban chủ, có hứng thú hay không lại hợp tác một chút?" Triệu Chân Chân xoay xoay lưng, nhìn về phía một bên Xích Tiên, đào hoa trong con ngươi thoáng qua một vòng vẻ tàn nhẫn. Hai đại thoát cốt cảnh cùng nhau rời đi đồng dạng đưa tới chú ý đám người một chút suy nghĩ, lập tức tỉnh ngộ lại. Viên Thiên Phong vẫn lạc, đoàn tụ cửa cùng Xích Kình Bang, đây là muốn chuẩn bị ra tay với Viên gia rồi sao? Xem ra, Bách Hoang vực thế cục muốn bắt đầu cải biến. Mà hết thảy này, tất cả là bởi vì gọi là Phương Lăng thiếu niên. "Tề lão, chúng ta thật liền nhìn như vậy sao?" Lúc này, quan chấp sự xuất hiện tại Tề Bách Lý bên cạnh, lặng yên truyền âm. Vừa rồi hắn may mắn trốn được tính mệnh, nhưng Lưu gia đại trưởng lão lại không vận tốt như vậy, bị Bạch Hổ yêu vương giết chết. Long vẫn còn sợ hãi quan chấp sự, thẳng đến Tề Bách Lý xuất hiện mới hơi khẽ thở phào một cái. Ai có thể nghĩ, rốt cuộc lại xuất hiện một cái tử đồ. Tề Bách Lý liếc qua tựa như bởi vì say rượu ngủ tử đồ, thản nhiên nói, "Nếu như ngươi không sợ chết lời nói có thể thử xem." "Ta..." Quan chấp sự cười khổ một tiếng, lập tức không nói nữa. Chỉ là, đáy mắt của hắn lại thoáng qua một vòng biệt khuất chi sắc. Suýt chút nữa bị cái kia tiểu kim khỉ giáng một gậy chết ơi, cơn giận này, xem ra là không có cơ hội phát tiết. "Phụ thân." Chậm chạp chạy tới Lưu Khải Niên, bám vào Lưu Chấn Hùng bên hai, nói khẽ, "Huyền Minh nhị lao đã độc thủ, trước hừng đông sáng nhất định đuổi kịp tiểu xuất sinh kia." "Được." Lưu Chấn Hùng gật gật đầu, liếc mắt nhìn Lưu Khải Niên, nhướng mày, "Cùng cái kia Hứa Cố Nhiên giao thủ." Lưu Khải Niên gật gật đầu, trầm giọng nói, "Cái kia họ Hứa thực lực viễn siêu tưởng tượng của ta, rõ ràng gần nhất có đột phá." Hắn nguyên bản đã sớm muốn chạy tới, lại bị Hứa Cố Nhiên ngăn cản, cuối cùng hai người càng là bạo phát chiến đấu. Mặc dù không phải là cái gì sinh tử chiến, nhưng Lưu Khải Niên lại bởi vậy thụ điểm không nhẹ thương. Tuy Hứa Cố Nhiên không có chiếm được chỗ tốt gì, không qua thương thế của hắn so với mình nhẹ hơn, cái này khiến Lưu Khải Niên có vẻ hơi không thể nào tiếp thu được. "Hừ, Hứa gia." Lưu Chấn Hùng sắc mặt một dữ tợn, trầm giọng nói, "Xem ra cũng là thời điểm thay đổi một chút cái này Bách Hoang vực cách cục." Lưu Khải Niên toàn thân chấn động, hơi có vẻ kích động nói, "Phụ thân, ngài là nói?" Lưu Chấn Hùng lạnh nhạt nói, "Chuyện này trở về lại đi thương nghị, hết thảy chờ bắt được tiểu xuất sinh kia lại nói." Thoại âm rơi xuống, Lưu Chấn Hùng mang theo Lưu Khải Niên trước tiên rời đi. Tùy theo Tề Bách Lý cũng dẫn người rời đi, những người khác thấy thế, không còn lưu lại, ai đi đường đấy. Trận này kéo dài một thiên nhất đêm vây quét, nhìn như qua loa kết thúc, kỳ thực mới chính thức bắt đầu. Thiên Bảo lâu cùng Lưu gia, tại ý thức đến Phương Lăng nguy hiểm sau đó, ác sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn bóp chết. Thẳng đến tất cả mọi người rời đi về sau, trong ngủ say tiểu đồ đột nhiên mở hai mắt ra, thật to ngáp một cái sau đó, tự tiếu phi tiếu nhìn hướng phía dưới Phương Mộ cái đỉnh núi, lúc này mới thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Chờ tiểu đồ rời đi về sau, phía dưới rừng rậm chỗ, hai thân ảnh chậm rãi hiện thân. Lại là Mộng Như Ngọc. Mộng Như Ngọc nhìn xem Phương Lăng rời đi phương hướng, ánh mắt tràn đầy lo nghĩ, thậm chí mang theo một tia không muốn. Nàng bảo trì cái tư thế này đã rất lâu rồi. "Tiểu thư, gia tộc bên kia lại tại thúc dục, chúng ta đi thôi." Nhìn thấy Mộng Như Ngọc vẫn thất thần, sau lưng lão hầu nhẹ giọng nói ra, "Ngài vận dụng chính mình duy nhất một cái cầu biện lệnh, chính là vì bảo đảm thiếu niên kia một mạng, tại lão nô xem ra, đây là rất không sáng suốt lựa chọn." Mộng Như Ngọc thu tầm mắt lại, ngữ khí lãnh đạm nói ra, "Ta cảm thấy giá trị là được, minh không sáng suốt, không trọng yếu." Lão hầu nhướng mày, tăng thêm giọng nói, "Nhưng ta phải nhắc nhở tiểu thư, thân phận ngài tôn quý, thiếu niên kia bất quá." Ngậm miệng. Mộng Như Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, khiển trách, "Ta làm thế nào, còn chưa tới phiên ngươi tới xem bảo." Lão hầu vừa phải phản bác, đã thấy đến Mộng Như Ngọc trong đôi mắt hào quang màu tím càng ngày càng nồng đậm, biến sắc, không dám nói nữa ngữ. "Đi thôi, Dung Mama." Mộng Như Ngọc khôi phục rất nhanh bình thường, ngựa khi êm ái nói ra, "Tất nhiên trong tộc một mực thúc giục ta trở về, vậy thì như bọn hắn mong muốn đi." Hoa vân rơi xuống, liền thấy Mộng Như Ngọc một cước bước ra, bàn chân huyền không đồng thời không rơi xuống đất, mà là từng bước lên cao, đạp không mà đi. Đứng lơ lửng trên không, Mộng Như Ngọc quay đầu mắt nhìn con mắt một chỗ. "Ngốc đệ đệ, lần này từ biệt, không biết đời này có thể hay không gặp lại." Hai giọt nước mắt vẩy xuống khóe mắt. "Vọng quân an tốt, Vũ vận xương long." Sau một khắc, Mộng Như Ngọc trên thân hào quang màu tím đại thịnh, vậy mà xông thẳng cửu tiêu. Một khắc này, trời hiện ra dị tượng, hà quang vạn đạo, huyền thải xuất hiện. "Tiểu thư không thể." Lão hầu sắc mặt đột nhiên đại biến, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một vòng lẫm nhiên sát ý mộng nữ chúc phúc, đây chính là mộng chuyển thừa bí pháp. Trăm ngàn năm qua, chỉ có tiểu thư thành công tu thành. Mà mộng nữ chúc phúc, bên trên có thể cầu thiên đạo, phía dưới khả cầu cửu u, dẫn phát trong cõi u minh sức mạnh, làm người cầu phúc. Nhưng mà một đời lại chỉ có thể sử dụng một lần. Rõ ràng trong gia tộc đã sớm có việc, liền chờ tiểu thư rèn luyện kết thúc, hồi tộc bên trong hoàn thành thông gia một chuyện. Không nghĩ tới tiểu thư vậy mà tướng mộng nữ chúc phúc dùng tại một con run dế trên thân. Cái này khiến lao hổ hận không thể lập tức lên đường, đem cái kia sâu kiến chém giết. Ngươi nếu dám ra tay với hắn, ta tất sát ngươi. Mộng Như Ngọc tựa như cảm nhận được lao hổ sát ý, âm thanh tựa như vạn năm hàn băng, không có tình cảm chút nào. Tiểu thư, là lao nô biết rồi. Lao nô vội vàng túi lầu xuống, đáp ứng. Nhưng là trong lòng của nàng đã làm ra quyết đoán, nhất định phải đem việc này cáo chi gia tộc. Thừa dịp cái kia tên là Phương Lăng thiếu niên chưa cùng mộng nữ chúc phúc hoàn thành dung hợp phía trước, đem hắn mang về. Chương 337, Huyền Minh Nhị Lão. Chương 337, Huyền Minh Nhị Lão. Siêu. Màu lam lưu quang, lão đảo xẹt qua phía chân trời, cuối cùng cũng không còn cách nào bảo trì ổn định, hướng thẳng đến một chỗ đỉnh núi trùng điệp rơi đi. Đông. Long trời lở đất, đỉnh núi đổ sụp, bụi bằng ngập trời dựng lên. Khu khu. Bụi mù tán đi, một đạo thân ảnh chật vật từ trong hố lớn leo ra, không đợi giữ vững thân thể, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lúc này trắng bệch như tờ giấy. Nguy hiểm thật, nếu không phải nhục thân cường đại, thiếu chút nữa thì cho té chết. Phương Lăng trở mình, nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc. Phía trước hắn lấy bí pháp cưỡng ép để thăng tu vi, trước hết giết viên thiên phòng, tái chiến Lưu gia đại trưởng lão. Hai người cũng là thứ thiệt thoát cốt cảnh cường giả, chính mình mặc dù nghịch phạt thành công, nhưng cũng là đem tất cả cực hạn đều bạo phát ra. Mà hắn tự thân đồng dạng bị thương rất nặng. Nếu không phải tiểu đồ tiền bối thời khắc sống còn xuất thủ, hắn đã sớm không kiên trì nổi, bị cái kia quan chấp sự giết chết. Nhưng dù cho như thế, Phương Lăng thời khắc này thương thế cũng đạt tới một mức độ khủng bố. Cũng may ta căn cơ thâm hậu, lại triệt để củng cố tu vi, bằng không nặng như thế thương thế, coi như không chết, cũng sẽ dẫn đến tu vi ngã xuống. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Thiên Bảo lâu, Lưu gia, các ngươi cho ta chờ lấy. Phương Lăng trong mắt lóe lên như sao hàn mang, sát ý lạnh thấu xương. Thiên Bảo lâu cùng Lưu gia muốn có được bí mật trên người hắn, không thiết liên hợp đông đảo thế lực nhằm vào, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Món nợ này, Phương Lăng sẽ từng việc cùng bọn hắn xử lý. Có một cái tính một cái, Phương Lăng đều phải bọn hắn trả giá giá cao thảm trọng. Bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, Thiên Bảo lâu cùng Lưu gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng bây giờ đã có số lớn cường giả đang trên đường tới. Hắn mặc dù đang hỏa chi dược đạt đến cực hạn phía trước, chạy ra bên trên bách lý, nhưng Lưu gia cùng Thiên Bảo lâu lần này phái ra cường giả át hẳn không kém. Thấp nhất cũng là khai mạch cảnh trở lên cường giả, lấy Phương Lăng trạng thái bây giờ, gặp phải khai mạch cảnh cường giả còn dễ nói, nhưng nếu là nửa bước thoát cốt cảnh như vậy hắn chắc chắn phải chết. Phương Lăng cường nhẫn toàn thân kịch liệt đau nhức, ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa linh khí chữa thương. Thao thiết cổ kinh cùng thôn vệ huyết mạch, xưa nay sẽ không nhường Phương Lăng thất vọng. Vẹn vẹn chỉ là chén trà nhỏ thời gian, Phương Lăng thương thế bên trong cơ thể liền khôi phục hơn phân nửa, liền nguyên lực đều khôi phục không thiếu. Bất quá, bởi vì lúc trước cưỡng ép để thăng tu vi sử dụng bí pháp, tạo thành thương thế, muốn khôi phục cần rất dài một đoạn thời gian. Nhưng tối thiểu nhất, bây giờ Phương Lăng tự vệ không ngại. Ở cái hướng kia, ta mới vừa nghe được có âm thanh. Tăng thêm tốc độ, muôn ngàn lần không thể nhường cái kia tiểu tạp phải chạy. Phương Lăng cương vừa mở to mắt, liền nghe được nơi xa có âm thanh truyền đến, không cần đoán đều biết là Lưu gia cùng Thiên Bảo lâu cường giả. Tới ngược lại là rất nhanh. Phương Lăng trong mắt hàn mang lấp lóe, đứng dậy hướng về nơi xa nhìn lại. Ở nơi đó, mấy chục đạo cường hành khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ, không chỉ có như thế, trong đó còn kèm theo hơn 10 đạo hung ác bạo ngược khí tức. Lúc này, Phương Lăng lông mày hơi động lòng, thần hồn lực lượng bày ra, nhìn về phía tại chỗ rất xa. Cái đó là yêu thú. Phương Lăng ánh mắt run lên, hắn nhìn thấy ở phía xa giữa không trung, mười mấy đầu khổng lồ yêu thú đang hướng về cái phương hướng này chạy nhanh đến. Mà những yêu thú này trên lưng, nhưng là đứng Thiên Bảo lâu cùng Lưu gia đông đảo cao thủ. Đây là Thiên Bảo lâu phi hành yêu thú, Tử Vân Đường, tốc độ nhanh như sấm sét, nhanh như gió, khó trách tới nhanh như vậy. Chăn nuôi yêu thú, chi phí cực lớn. Chỉ có giống Thiên Bảo lâu dạng này nắm giữ thâm hậu nội tình cường đại thế lực, mới có thể tiêu tan hao tổn vô số tài nguyên, thuần dưỡng yêu thú. Nhất thiết phải đi lập tức. Phương Lăng nhất đem bắt lấy co quắp trên mặt đất hầu tử, thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt tàn ảnh, tiêu thất trong màn đêm mịt mùng. Dù cho khống chế Tử Vân Đường, nhưng Thiên Bảo lâu cùng Lưu gia cường giả, thị lực bị ảnh hưởng lớn, chỉ có thể phân biệt ra được một cái phương hướng phòng định. Bởi vậy chờ bọn hắn đuổi tới Phương Lăng rơi xuống đỉnh núi, Phương Lăng đã sớm biến mất không thấy. Đáng chết, chậm một bước. Nhìn xem không có một bóng người đỉnh núi, Lục Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, Dương Nghị nhưng là nhảy xuống Tử Vân Đường, ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay vê lên một túm bùn đất, đặt ở chóp mũi nhẹ người dưới. Là huyết, còn mang theo một tia dư ôn. Dương Nghị nhãn tình sáng lên, nói ra, thiếu chủ, Phương Lăng bị thương, vừa đi không xa. Dương Thúc nói không sai. Cái kia Phương Lăng lợi dụng bí pháp cưỡng ép để thăng tu vi, luân phiên đại chiến không thể nào không bị thương. Lục Vũ nhãn tỉnh sáng lên, gan động nói, cho nên hắn tuyệt đối chạy không xa, cho ta coi đây là trung tâm, tìm tòi tỉ mỉ phương viên trong vòng trăm dặm tất cả địa phương. Lục Vũ nhìn về phía bên cạnh đông đảo hộ vệ, ngựa khí điểm nhiên nói, coi như đào sâu ba thước, cũng phải cấp ta đem Phương Lăng tìm cho ra. Vâng. Mọi người hộ vệ lĩnh mệnh, lập tức phân tán ra, hiện lên hình quạt tách ra, tìm tòi tỉ mỉ đứng lên. Mà Lưu gia bên kia, lần này xuất động cường giả cũng không nhiều, chỉ có 10 người. Những người này tất cả đều là khai mạch cảnh 7 IAE trở lên hào thủ, người người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối với Lưu gia càng là trung thành tuyệt đối. mà dễ thấy nhất là Lưu Tranh sau lưng hai tên lão giả. Hai người này, bộ dáng cực kỳ kỳ lạ, một người bạch bảo, tóc đen, tay cụt, một người khác, hắc bảo, tóc trắng, mắt mù. Nhưng là bọn hắn chỗ tiết lộ ra ngoài khí tức, nhưng là toàn trường người mạnh nhất. Mặc dù không có đạt đến thoát cốt cảnh, nhưng là nửa bước thoát cốt cảnh đỉnh phong. Chỉ bất quá, hai khí tức của người ở bên trong, ẩn ẩn mang theo một tia tĩnh mịch, giống như cây già sắp chết héo, gần đất xa trời. Huyền Minh hai vị tiền bối, hết thệ kính nhờ. Nhìn thấy Thiên Bảo lâu rất nhiều cường giả đã xuất động, Lưu Tranh quay người nhìn về phía hai tên lão giả, thái độ cung kính nói: "Hai người này chính là Lưu Chấn Hùng phái tới phụ trợ Lưu Tranh cường giả, danh xưng Huyền Minh nhị lão. Hai người kỳ thực sớm đã bước vào nửa bước thoát cốt cảnh nhiều năm, chỉ bất quá bởi vì trước kia đắc tội một vị đại nhân nào đó vật, dẫn đến căn cơ bị hao tổn, vô duyên thoát cốt cảnh. Phía sau bị Lưu gia thu lưu sau đó, vẫn lưu tại Lưu gia, trở thành cung phụng. Chỉ là theo tuổi tăng trưởng, hai người sớm đã đến đại nạn, bình thường sẽ không dễ dàng xuất thủ. Lần này nếu không phải truy sát Phương Lăng, Lưu Chấn Hùng cũng sẽ không phái ra hai người. Mà như Huyền Minh nhị lão loại này Lưu gia cung phụng, kỳ thực tại các đại gia tộc cũng không thiếu, tỉ như Lưu gia thì có ba tên nửa bước thoát cốt cảnh. Hơn nữa, một vị trong đó nghe nói đã bế quan nhiều năm, nếu là thành công xuất quan, tất thành thoát cốt cảnh. Ha ha, thiếu gia chủ khách khí rồi. Bạch Y tóc đen tay của Huyền lão hơi hơi tiếu đạo, thừa mông Lưu lão gia chủ chiếu cố nhiều năm, lão phu hai người lại chưa từng lập xuống nửa điểm công lao, trong lòng thật cảm thấy hổ thẹn, hôm nay chung quy là có thể báo đáp một hai rồi. Liền thấy Huyền lão bờ môi khẽ nhúc nhích, cái kia một bên hắc bảo tóc trắng mắt mù Minh lão, hờ hững gật đầu, lập tức nhảy xuống từ vào đường, rơi vào trên đỉnh núi. Mặc dù không cách nào quan sát, bất quá Minh lão khíu giác linh mẫn, hướng về bên trái bước ra một bước, khẽ quát một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ sương mù màu đen. Sương mù ngưng kết, hóa thành một con quạ. Quạ đen vũ cánh, rơi vào Minh lão đầu vai. Minh lão nhẹ nhàng nuốt ve quạ đen, sau đó bàn tay hướng xuống đất một chảo, một khối bị tiên huyết xâm nhiễm bùn đất lơ lửng giữa không trung. Cái kia đang tại trải vuốt lông chim quạ đen, một ngụm đem nhuốm máu bùn đất nuốt vào. Ngay sau đó, Minh lão ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, yên lặng thi triển bí thuật. Lập tức, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia quạ đen cơ thể lập tức nổ tung, hóa thành hàng trăm hàng ngàn con màu đen quạ đen. Mỗi một cái nhìn đều không có gì khác nhau, mà chút quạ đen trong mắt ẩn ẩn có huyết sắc quang mang lấp lóe, trên không trung phân biệt một cái phương hướng sau đó, lập tức hướng về phương hướng khác nhau kích bắn đi. Lưu Tranh bên người Huyền lão thấy thế, khẽ vuốt sợi râu nói: "Thiếu chủ chờ chốc lát, rất nhanh liền có tin tức truyền đến." Chương 338, Thương Long phá Huyền Minh. Chương 338, Thương Long phá Huyền Minh. Huyền vẫn mất hồn, Minh Nha khát máu. Lưu Tranh nói khẽ: "Đây chính là Minh lão bản lĩnh giữ nhà, Minh Nha khát máu sao?" Huyền lão nghe vậy, nhưng là cười ha ha một tiếng, nói ra: "Thiếu gia chủ cất nhắc hai ta rồi, điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, cùng lão gia chủ so sánh, thực sự bên trên không quá phải mặt bàn." "Huyền lão, ngươi quá khiêm nhường." Lưu Tranh nhưng là lắc đầu nói: "Ta nghe tổ phụ nói qua, ngài hai người cái này nếu là Huyền Minh hợp thể, có giết thoát cốt cảnh cường giả vĩ lực, cái này nếu là đều chỉ xem như không quan trọng thủ đoạn, vậy ta đây chỉ là khai mạch cảnh tu vi lại đáng là gì đây?" Huyền Minh nhị lão mặc dù chỉ là nửa bước thoát cốt cảnh, nhưng mà hợp thể phía dưới lại từng mấy lần chém giết qua thoát cốt cảnh cường giả, có thể nói chiến tích huy hoàng. Mặc dù bây giờ bởi vì khí huyết khô bại, thực lực có ảnh hưởng, nhưng mà không ai dám hoài nghi bọn hắn liên thủ phía sau uy lực kinh khủng. Lưu Chấn Hùng phái ra hai người, đang là nghĩ đến tiểu đồ nói qua, không cho phép thoát cốt cảnh trở lên cường giả xuất thủ. Mà Huyền Minh nhị lão chính là thoát cốt cảnh phía dưới mạnh nhất. Các cả. Đúng lúc này, bén nhọn quạ kêu truyền đến, phương hướng tây bắc có huyết quang nổ tung, tại thâm trầm trong bầu trời đêm cực kỳ dễ thấy. Nhưng mà, quạ đen tiếng kêu chỉ có Huyền Minh nhị lão hai người có thể nghe, huyết quang cũng chỉ có bọn hắn có thể thấy được. Tìm được. Huyền lão mỉm cười, nói ra, thiếu chủ ở đây chờ chốc lát, lão phu hai người đi một lát sẽ trở lại. Thoại âm rơi xuống, Huyền lão trước mặt lập tức xuất hiện một đạo không gian chi môn. Huyền lão thân hình một bước, tiến vào không gian chi môn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia Minh lão càng là kỳ lạ, một chỉ vô cùng to lớn quả đen tự động xuất hiện tại người dưới, đem hắn nâng lên, thẳng đến phương hướng tây bắc mà đi. Có Huyền Minh nhị lão xuất thủ, chào cái kia Phương Lăng hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Nhìn xem phương hướng tây bắc, Lưu Tranh trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoảng động. Phương Lăng đêm nay triển hiện ra thực lực cường đại, nhường luôn luôn mắt cao hơn đầu Lưu Tranh, trong lòng ghi hận phải phát cuồng. Rõ ràng đối phương tu vi không bằng hắn, nhưng mà bây giờ bắt đối phương, hắn lại chỉ có thể lưu lạc làm của chúng. Đợi bắt được ngươi, nhìn ta như thế nào dạy vào ngươi. Lưu Tranh hung tợn suy nghĩ. Mà lúc này Phương Lăng, giống như một đầu manh thu hình người, phi nước đại tại trong rừng rậm. Lấy tốc độ của ta, nhiều nhất một chén trà liền có thể đi vào Bách Hoang Sơn mạch rồi. Phương Lăng đem tốc độ thi triển đến cực hạn, thẳng đến Bách Hoang Sơn mạch mà đi. Chỉ có tiến vào Bách Hoang Sơn mạch, mượn nhờ nơi đó địa thế cùng đông đảo yêu thú, hắn có thể vứt bỏ truy binh phía sau. Mắt thấy Bách Hoang Sơn mạch đang ở trước mắt, một cái màu đen quạ đen lại là quỷ dị xuất hiện tại trước Phương Lăng diện trên một thân cây. Cái này quạ đen cứ như vậy lặng lặng nhìn Phương Lăng, ánh mắt tĩnh mịch mà quỷ dị, cho một loại người cảm giác vô cùng không thoải mái. Phương Lăng nhất bắt đầu không có chú ý, nhưng mà theo bốn phía quạ đen càng ngày càng nhiều, vậy mà ẩn ẩn đem hắn vây quanh. Không thích hợp. Phương Lăng đột nhiên dừng thân hình, chỉ cảm thấy thật giống như bị vô số song băng mắt lạnh để mắt tới, nhường hắn tê cả da đầu. Lập tức, Phương Lăng trung quy là ý thức được, bốn phía chẳng biết lúc nào xuất hiện quạ đen. Những thứ này quạ đen phía trước đồng thời chưa từng gặp qua. Phương Lăng tâm thần cảnh giác, âm thầm vận chuyển khí huyết, chẳng lẽ là xâm nhập cái nào đó quạ đen tộc đàn bên trong rồi sao? Ở đây coi như là tiến nhập Bách Hoang Sơn mạch, gặp phải đủ loại yêu thú đều rất bình thường. Mà quạ đen loại chim này loại yêu thú, càng là phổ biến. Chỉ là, trước mắt điều này quá đen, cái kia con mắt máu màu đỏ, tràn ngập mấy phần quỷ dị, nhường hắn rất không thoải mái. Rắc. Ngay tại Phương Lăng dự định vòng qua những thứ này quá đen, tiến vào Bách Hoang Sơn mạch thời điểm, trước mặt một đầu quạ đen đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai. Các các các. Không đợi Phương Lăng phản ứng lại, tất cả quạ đen bắt đầu điên cuồng hét dầm lên, thanh âm the thé the thé, nhường Phương Lăng cả người trực tiếp quỳ một chân trên đất, ôm đầu phát ra thống khổ một hành. Quạ đen tiếng kêu, tựa như lợi kiếm, điên cuồng quấy động Phương Lăng thần hồn. Mà Phương Lăng nhưng là nằm rạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy, tựa như đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ to lớn. Làm quạ đen tiếng kêu nối thành một mảnh, Phương Lăng cơ thể bắt đầu yên tĩnh bất động, giống như ngất đi. Mà tại lúc này, một con quạ trong nháy mắt phóng lên trời, hóa thành một đoàn hồng quang, giữa không trung nổ tung. Mấy hơi sau đó, một đạo đen như mực môn hộ xuất hiện trên bầu trời Phương Lăng, huyền lao từ đó chui ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới Phương Lăng. Sau một khắc, Minh lão thừa quạ theo sát mà tới, ngàn vạn quạ đen tụ đến, hóa thành một đoàn huyết dịch. Chính là Phương Lăng phía trước tại đỉnh núi lưu lại. Minh Nha khát máu, đây là Minh lão độc môn thủ đoạn có thể người tinh huyết, khóa chặt bản thể, trưởng người sinh tử. Lại thêm huyền lao thủ đoạn phụ trợ, càng là điều khiển thần hồn, như bạn tiễn xuyên tâm. Cả hai liên hợp, có thể giết thoát bất cảnh. Chính là chỗ này tiểu tử, đem toàn bộ bí cảnh thí luyện khuấy động phải lòng trời lở đất, còn dẫn xuất ít nhất 5 vị thoát cốt cảnh cường giả đại chiến. Huyền lão nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Phương Lăng, ánh mắt khinh miệt, ngữ khí lạnh lùng. Xem ra cũng không gì hơn cái này. Thoại âm rơi xuống, Huyền lão ngón tay cách không một điểm, vỗ một cái bỏ túi huyền môn, lập tức xuất hiện tại Phương Lăng đỉnh đầu. Huyền môn bên trong, bộc phát ra cực kỳ âm xâm kinh khủng hấp xạ chi lực. Loại này hấp xạ chi lực, đặc biệt nhắm vào thần hồn. Tại Phương Lăng bị khống chế dưới tình huống có thể đem thần hồn đều hút đi. Huyền tận mất hồn. Một bên Minh lão vì để cho Huyền Lão yên tâm thi pháp đồng dạng thao túng tất cả Minh Nha, khuấy động Phương Lăng thần hồn, áp chế nhục thể của hắn. Ách a! Phương Lăng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tựa như thần hồn bị hấp xả, nhường hắn chịu đủ dày vò. Huyền Lão thấy thế, trong mắt khinh thường càng ngày càng nồng đậm. Lúc này mới vừa mới bắt đầu thì không chịu nổi, cái này thần hồn chi lực có phần cũng quá yếu đi. Nhưng mà, liền tại ý nghĩ này vừa mới lên trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng tới cực điểm thần hồn chi lực, uyển như núi lửa tự Phương Lăng chỗ mi tâm bao phủ mà ra. Ngâm. Theo một âm thanh long ngâm vang vọng, một đầu hỏa long vậy mà từ trên người Phương Lăng xông ra, va vào cái kia huyền môn bên trong. Giang giác. Huyền môn phá thoái, bí thuật phá giải, Huyền lão lập tức phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra khó tin thần sắc. Thần hồn hóa hư làm thật, còn có huyền hỏa thương long hộ thể. Trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Huyền Minh nhị lao thủ đoạn, chuyên công kích thần hồn. Cho nên rất nhiều cho dù là thoát cốt cảnh cường giả đối đầu bọn hắn, một cái không quan sát, thần hồn gặp công kích, cũng sẽ bị bọn hắn nhẹ nhõm chém giết. Nhưng mà gặp phải những thần kia hồn chi lực viễn siêu bọn hắn đối thủ, ngược lại hai người cũng sẽ bị khắc chế. Bởi vậy, huyền môn bị phá, huyền lao thần hồn cũng bị thương nặng. Bành bành bành. Huyền hỏa thương long đụng nát huyền môn sau đó, thân hình du tẩu, đem bốn phía minh nha đều nuốt lấy, thẳng tắp vọt tới sững sờ Minh lão. Lùi. Huyền lao sắc mặt lần nữa biến đổi, muốn kéo lấy Minh lão triệt thoái phía sau. Nhưng khoảng cách song phương không gần, cứu viện đã không kịp. Chỉ cần giết ngươi tiểu tử này, hết thảy liền có thể giải quyết. Huyền lao ánh mắt lộ ra vẻ sắc ý, thể nội khí huyết bút đầu, một quyền đánh phía Phương Lăng đầu. Lão giả chờ ngươi rất lâu. Ngay tại nắm đấm sắp rơi vào Phương Lăng trên đầu lúc, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Phương Lăng đột nhiên lật xoay người, trong tay một vòng rực rỡ kim quang, ngang tàng bộc phát. Khai sơn ấn, phá cho ta. Chương 339, tín niệm vô địch, thiếu niên tuyên chiến. Chương 339, tín niệm vô địch, thiếu niên tuyên chiến. Che khuất bầu trời kim sắc thủ ấn, tản mát ra thao thiên khí tức, hủy diệt vạn linh khí tức, nhường Huyền Minh nhị lao đều là thần sắc đại biến. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, kinh khủng như vậy một kích, lại là xuất từ một cái khai mạch cảnh trong tay thiếu niên. Mà giờ khắc này muốn thoáng qua đã không kịp. Mà kinh khủng kia kim sắc trường ấn, cho bọn hắn một loại nồng nặc nguy cơ sinh tử. Huyền Minh hợp thể, cắt đứt âm dương. Dưới sự kinh hoàng, hai người cùng kêu lên hét lớn. Huyền lao thân hóa huyền môn, tản mát ra giật mình khí tức của người ba động. Huyền môn mở rộng, một đầu khổng lồ huyết sắc minh nha từ trong huyền môn chui ra, mở ra bén nhọn mỏ chim, hướng về cái kia kim sắc thủ ấn mổ đi. Huyền Minh hợp thể thuật là hai người chiêu thức mạnh nhất, có thể giết thoát bất cảnh. Nhưng mà Huyền Minh mà tới đây đòn đánh mạnh nhất, lại ngay cả tại kim sắc trên trường ấn lưu lại vết tích đều không làm được. Huyết sắc minh nha tại chỗ vỡ nát, kim sắc trường ấn xông lên trời, đem huyền môn đánh nát. Liên đối phía sau cửa Huyền Minh nhị lão cũng cùng nhau chấn vỡ, hóa thành hư vô. Trường ấn phóng lên trời, ở giữa không trung ầm vang nổ tung. Cái kia kim sắc trường ấn chỗ tiết lộ ra vô tận dư uy, nhường vô số đang lục soát võ giả đều là hoảng sợ ngẩng đầu. Thậm chí, bởi vì vừa bận tiến vào kim sắc trường ấn phạm vi ba phủ, bị trường ấn bùng nổ dư ba, chấn thành huyết vụ. Một thời gian, vô số võ giả tại chỗ nổ tung, vẫn lạc chết thảm. Đó là cái gì? Tất cả mọi người nhìn xem kim sắc trường ấn tiêu tan, khuôn mặt thượng do kèm theo lấy lòng vẫn còn sợ hãi vẻ hoảng sợ. Là Lưu gia Huyền Minh nhị lão hai cung phụ. Dương Nghị thất thần nhìn xem cái kia bị nổ nát Huyền Minh nhị lão, con ngươi nhịn không được co rụt lại. Bọn hắn chết rồi. Vào giờ phút này Dương Nghị chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, linh hồn run rẩy. Hai người liên thủ chi lực vượt xa hắn, nhưng ngay cả như vậy, nhưng cũng chết thảm tại Phương Lăng trong tay. Giờ khắc này Dương Nghị sợ. Thiên Bảo lâu Lục Vũ, Lưu gia Lưu Tranh, một thân ảnh mở ra hỏa dực, lơ lửng không trung, cư cao lâm hạ nhìn xuống hai nhà cường giả. Chiến ý mãnh liệt bốc lên, kèm theo vô hạn sát cơ. Các ngươi còn thủ đoạn nào nữa cứ việc phóng ngựa tới, Phương Mỗ không sợ. Thanh trấn khắp nơi, khuấy động bầu trời đêm khiến cho người sợ hãi. Một chiêu miểu sát hai tên nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, khủng bố như thế thực lực, ai có thể ngăn cản? Phương Lăng mắt thấy Huyền Minh nhị lão bị vành vỡ thành tàn bã, giống như trước đây trong bí cảnh đánh giết Thôi Giá lúc giống nhau như lúc, cái này khiến Lưu Tranh muốn rách cả mí mắt. Lưu gia tiểu nhi, ngươi có bản lãnh tới giết ta? Phương Lăng ngón tay Lưu Tranh sắc ý như băng, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, chấp ngươi một tay, một chiêu đủ để giết ngươi. Lưu Tranh nghe lời nói này, chỉ cảm thấy tâm bên trong khí huyết quay cuồng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Phương Lăng, ngươi khinh người quá đáng. Lưu Tranh trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Lăng. Lập tức cơ thể từ Tử Vân đứng bên trên trùng điệp rơi xuống. Thiếu gia chủ, Lưu gia cường giả kinh hãi, đội vàng tiếp lấy Lưu Tranh. Giết, giết Phương Lăng, giết hắn. Lưu Tranh gắt gao bắt lấy một gã hộ vệ cánh tay, toàn thân nổi gân xanh, trong miệng cấp huyết. Nhưng mà Lưu gia một đám hộ vệ lại người người hoảng sợ, không người dám can đảm ra tay. Nhát gan bọn chuột nhắt. Phương Lăng lanh thiếu đạo, được cười các ngươi nhiều người như vậy, lại không người dám đánh với ta một trận. Phương Lăng, ngươi đừng muốn phách lối. Lục Vũ khống chế một đầu tử bờ đường, khoảng cách Phương Lăng trăm mét, nghiêm nghị quát lớn, ta Thiên Bảo lâu nội tình là ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi như thất thời, lập tức thúc thủ chịu trói, ta. Ngươi câm miệng cho ta. Không đợi Lục Vũ lời nói xong, Phương Lăng trực tiếp quát lớn nói, nếu không có Thiên Bảo lâu, ngươi lại tính là thứ gì? Cũng dám ở trước mặt ta kêu la om sòm. Lục Vũ, Lục thiếu chủ, không phải ta xem thường ngươi, có bản lĩnh đánh với ta một trận, như ngươi loại này gà đất chó sành, Phương Mộ ta một cái đầu ngón tay liền có thể đâm chết. Lục Vũ suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết, cái này Phương Lăng, đơn giản quá khi dễ người khác rồi. Các ngươi, có một cái tính một cái, đều có thể đánh với ta một trận. Phương Lăng sắc bén con mắt, liếc nhìn một vòng, nồng nặc chiến ý, tựa như muốn đâm phá thương khung. Như thế nào? Không dám. Nhìn thấy không người dám động, Phương Lăng sủi tiểu đạo, Lưu gia, Thiên Bảo lâu, không gì hơn cái này. Phương Lăng, ngươi chớ có trương cuồng. Dương Nghị nhịn không được mở miệng nói, tiểu đồ tuy mạnh, nhưng bảo hộ không được ngươi cả một đời, ta Thiên Bảo lâu, không thiếu vượt qua thoát cốt cảnh cường giả, như khăng khăng muốn giết ngươi, thiên hạ tuy lớn, cũng không ngươi chô dùng thân. Ha ha, ta Phương Lăng từ đạp vào võ đạo đến nay, chưa bao giờ dựa vào qua ai. Phương Lăng ánh mắt sáng tỏ, âm thanh vô cùng lạnh lùng nói ra, chớ nói ngươi Thiên Bảo lâu có tạo hóa cảnh cường giả, cho dù có cái kia siêu phàm cảnh lại có thể thế nào? Chỉ cần Phương Mỗ một ngày không chết, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi Thiên Bảo lâu. Tín niệm vô địch, thiếu niên tuyên chiến. Dương Nghị nghe vậy, toàn thân run lên. Phương Lăng đây là, không chết không thôi sao? Lục Vũ Lưu Tranh, các ngươi có bản lĩnh liền tới giết ta. Phương Lăng quay người, thẳng đến Bách Hoang Sơn mạch mà đi, nhưng mà cái kia băng lãnh lời nói, nhưng là rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Nhưng các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, ngày khác Phương Mộ trở về, định gọi các ngươi trả giá đắt. Liền theo tức hỏa dược dương ra, thân hình hóa thành lưu quang, biến mất ở bên mông sơn mạch. Không người đuổi theo, cũng không có người dám truy. Mấy chục tên khai mạch cảnh cường giả, mấy tên nửa bước thoát cốt cảnh, đối mặt một cái khai mạch cảnh thiếu niên, nhưng là cảm thấy như vậy bất lực. Phương Lăng, ngươi chờ ta. Lục Vũ bị Phương Lăng tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, ta nhất định muốn cho ta biết phụ thân, nhường hắn phái ra cường giả đỉnh cao, chém giết Phương Lăng. Nhìn thấy đã mất lý trí Lục Vũ, một bên Dương Nghị, nhưng là âm thầm thở dài lắc đầu. Đối với cái kia gọi Phương Lăng thiếu niên, thiếu chủ biểu hiện, liền làm cho người rất thất vọng. Nhìn chung toàn bộ bí cảnh thí luyện, đến hôm nay trận chiến đấu này, cái kia Phương Lăng biểu hiện quá kinh diễm chói mắt. Ngược lại đem Lục Vũ cùng Lưu Tranh hàng này, tôn lên cái gì cũng sai. Bất kể là thiên phú, tiềm lực, tâm tính, tâm trí, tất cả cũng không bằng. Mà cái kia Phương Lăng, qua trận chiến này, đã dưỡng thành niềm tin vô địch. Dù cho đối mặt cường địch vây công, hắn không hề sợ hãi, thậm chí dám lấy chỉ là khai mạch cảnh tu vi, địch phạt thoát cốt cảnh. Chói mắt như thế đích thiên tài, lại cùng Thiên Bảo lâu kết xuống thủ riêng. Quy kết nguyên nhân, nhưng là sai trên người Lục Vũ. Tất cả mọi người chỉ có thể đờ đẫn nhìn xem Phương Lăng rời đi, ánh mắt phức tạp. Hôm nay sau đó, cái này gọi Phương Lăng thiếu niên, chắc chắn danh chấn Bách Hoang vực, trở thành một vực bên trong chói mắt nhất thiên tiêu. Dạng này thiên tiêu nếu không phải chết yểu, định sẽ trở thành đại lục phía trên, có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh cao. Theo chân trời nổi lên ngân bạch sắc, Thiên Bảo lâu cùng Lưu gia cái này mỗi người mới tối lui. Cùng lúc đến hang hái khác biệt, sau khi trở về nhưng là ủ rũ. Một hồi truy sát, không chỉ có không có có thể giết Phương Lăng, ngược lại để bọn hắn tổn thất nặng nề. Đặc biệt là Lưu gia, vẫn lạc mấy tên nửa bước thoát cốt cảnh, liền lao tổ Lưu Chấn Hùng cũng bị tiểu đồ gây thương tích, thực lực đại tổn. Thiên Bảo lâu cũng không kém bao nhiêu, rất nhiều cường giả chết thảm Phương Lăng chi thủ. Càng là theo trong bí cảnh sự tình truyền ra, không ít người cũng biết rồi, số đông tiến vào bí cảnh thiên tài, đều là tin vào Lục Vũ mạnh mẽ xông tới Thanh Linh Điện, tạo thành vẫn lạc. Càng là bởi vậy cùng Phương Lăng kết thủ kết toán. Đến cuối cùng, Thiên Bảo lâu càng là liên thủ Lưu gia, cùng một chỗ thảo phạt Phương Lăng, mục đích lại là bởi vì ngấp nghé Phương Lăng trên người bí bảo. Một thời gian, Thiên Bảo lâu danh tiếng rất xuống ngàn trượng, bị không thiếu thế lực khinh bỉ. Đương nhiên, loại này khinh bỉ cũng chỉ dám âm thầm tiến hành. Dù sao, Thiên Bảo lâu thể lượng ở nơi đó bày, nội tình sâu dày vô cùng, không có người thật sự dám cùng Thiên Bảo lâu vạch mặt. Nhưng mà, người hữu tâm nhưng là phát giác. Theo tên kia gọi Phương Lăng thiếu niên danh tiếng tăng lên, một cỗ mịt mở phong bạo, lại tại toàn bộ Bách Hoang vực bắt đầu ngưng tụ. Mà cỗ gió lốc này đầu nguồn, ẩn ẩn chỉ hướng Bách Hoang vực đệ nhất tông môn, Thanh Nguyên Tông. Chương 340, Thanh Nguyên Tông trưởng lão, Minh Lâu. Chương 340, Thanh Nguyên Tông trưởng lão, Minh Lâu. Là hồn cốc một trận chiến, lấy Thiên Bảo lâu cùng Lưu gia tổn thất nặng nề kết thúc. Còn lại thế lực đồng dạng vẫn là cường giả vô số, toàn cả gia tộc thế lực địa vị trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng, từ đó bị đối thủ thừa cơ nhằm vào, dẫn phát một loạt hỗn loạn. Đến nỗi cái kia tên là Phương Lăng thiếu niên, hắn bày ra thiên phú kinh khủng cùng với tiềm lực, cũng làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, một ngôi sao mới đang tại từ từ bay lên. Mà đại gia cũng đồng dạng biết, bị thua thiệt nhiều Thiên Bảo lâu cùng Lưu gia, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ tận hết sức lực truy sát Phương Lăng, đem hắn bóp chết tại trong trứng nước. Bằng không lấy sự khủng bố thiên phú tiềm lực, không bao lâu nữa, tất nhiên sẽ cho Thiên Bảo lâu cùng Lưu gia mang đến tai họa ngập đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, liền đang đuổi giết Phương Lăng Dương Nghị Lưu Tranh bọn người trở lại Thanh Phong thành về sau, hai nhà thế lực lập tức triệu khai một lần hội nghị. Chủ đề của hội nghị chỉ có một, như thế nào giết chết Phương Lăng. Hội nghị kéo dài đến một thiên nhất đêm thời gian, cũng không có thương thảo ra một kết quả. Dù sao, tại tiểu đồ cường thế giới sự uy áp, thoát cốt cảnh trở lên cường giả không thể ra tay. Do đó, bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể phái ra nửa bước thoát cốt cảnh cường giả. Nhưng mà, liền Lưu gia Huyền Minh nhị lão hai vị cung phụng đều chết thảm tại Phương Lăng trong tay, bọn hắn bây giờ căn bản không bỏ ra nổi mạnh nhất chiến lực. Không khí của phòng họp cực kỳ nặng nề, ai cũng không nguyện ý mở miệng, thực sự là nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Chư vị, ta không thể đem thời gian tiếp tục lãng phí ở chỗ này. Lúc này, Lưu Khải Niên gõ đánh một cái bàn, trầm giọng nói, đã một thiên nhất đêm thời gian, chỉ hoãn tiếp nữa, muốn tìm được tiểu tử kia liền khó hơn. Lưu gia chủ chẳng lẽ có biện pháp tốt hơn sao? Quan chấp sự hừ lạnh nói, thoát cốt cảnh không thể ra tay, chúng ta đối với tiểu tử kia căn bản không có biện pháp. Chẳng lẽ liền bởi vì như thế, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đào tẩu sao? Lưu Khải Niên đề cao ngữ khí nói ra, bây giờ chúng ta cùng tiểu tử kia đã là không chết không thôi cục diện, nếu là bỏ mặc hắn đào tẩu, lấy cái kia tiểu tạp phái thiên phú, ba trong vòng 5 năm, thậm chí càng ngắn thời gian bên trong, hắn tất nhiên đột phá thoát cốt cảnh, đến lúc đó lại muốn đối phó hắn, liền khó hơn. Nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, ngươi cho rằng tấn thăng thoát cốt cảnh dễ dàng như vậy? Quan chấp sự xem thường, nói ra, coi như hắn thật sự tấn thăng đến thoát cốt cảnh, ta Thiên Bảo lâu cũng không sợ. Một đám Thiên Bảo lâu cường giả nghe vậy, trên mặt cũng là không tự chủ được lộ ra vẻ ngạo nghễ. Thiên Bảo lâu thế lực trải rộng toàn bộ Bách Hoang vực, có thể xưng chân chính quái vật khổng lồ. Hoàn toàn không phải Lưu gia loại này tiểu môn tiểu hộ có thể so sánh được. Lưu gia cấp bách, bọn hắn lại không đội chút nào. Lưu Khải Niên rõ ràng cũng phát giác được điểm này, trong lòng thầm mắng một đám ngu xuẩn. Xem ra các ngươi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lưu Khải Niên băng lạnh ánh mắt, vòng quét một vòng, hờ hững nói, tiểu xuất sinh kia bây giờ mới 16 tuổi, liền có thể lấy khai mạch cảnh địch phạt thoát cốt cảnh chờ hắn đột phá đến thoát cốt cảnh, đến lúc đó đừng nói là chúng ta các vị đang ngồi, nói không chừng liền xem như tạo hóa cảnh xuất thủ, cũng không nhất định là đối phương đối thủ. Hơn nữa, nếu là tiểu xuất sinh kia một mực trốn tránh không ra chờ trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh thậm chí mạnh hơn ngươi Thiên Bảo lâu thật sự liền có thể thờ ơ. Không thể nào. Lưu Khải Niên luân phiên chất vấn, lập tức nhường mọi người tại đây sắc mặt phát sinh biến hóa. Thiên Bảo lâu người sở dĩ biểu hiện bình tĩnh, không ngoài cũng là bởi vì lần chiến đấu này ở bên trong, Thiên Bảo lâu thiệt hại cũng không lớn. Lại thêm bọn hắn luôn luôn cao ngạo đã quen, dù cho Phương Lăng hiện ra thiên phú mạnh hơn, bọn hắn kỳ thực cũng không có để ở trong mắt. Nhưng mà Lưu Khải Niên lời nói lại để tỉnh bọn hắn. Đúng vậy, a Thiên Bảo lâu nội tình thâm hậu phải không giả, cường giả như vân giả sự thật. Vốn lấy Phương Lăng biểu hiện ra thiên phú, tâm trí, nghị lực đều không khó coi ra, đó là cái cực kỳ khó dây dưa ra hỏa. Nếu là đối phương trốn đi tu luyện, lại âm thầm tiến hành trả thù, Thiên Bảo lâu quả thật chịu nổi. Do đó, giết người phải thừa dịp sớm, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lưu Khải Niên sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, thả hổ về rừng, tất thành họa lớn, đạo lý này không cần ta tới dạy à? Lưu gia chủ, ngươi nói đều có lý. Quan chấp sự nhưng là thở thật dài, bất đắc dĩ nói, mấu chốt là tiểu tử này trốn vào Bách Hoang sơn mạch, nơi đó sinh hoạt vô cùng vô tận yêu thú, chúng ta lại không thể ra tay, giết thế nào? Dùng miệng giết sao? Lưu Khải Niên ngữ khí cứng lại, lạnh lùng nhìn về phía đám người. Đám người kia, quả nhiên là không thấy thỏ không thả chim ưng, a ta sẽ tự mình động thủ. Lưu Khải Niên hít sâu một hơi, nói ra, bất quá, tiểu đồ bên kia, các ngươi phải phụ trách hỗ trợ ngăn. Cái gì? Lưu gia chủ muốn đích thân xuất thủ? Có người kinh hô, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Không phải vậy đâu. Lưu Khải Niên lạnh điếu đạo, chỉ có không tiếc bất cứ giá nào, đem tiểu tử kia giết, ta mới có thể ngủ được cảm giác. Thế nhưng, rượu kia đồ. Quan chấp sự có chút tâm động, nhưng hắn càng thêm quan tâm tiểu đồ cảnh cáo. Tiểu đồ bên kia, giao cho ta tới đối phó. Đúng lúc này, một thân ảnh đi vào phòng họp. Tề lão, người tới chính là Thiên Bảo lâu Tề Bất Lý. Tề lão, chẳng lẽ ngài có thể đối phó tiểu đồ rồi? Đám người mong đợi nhìn xem Tề Bất Lý. Ta tự nhiên không đối phó được hắn, nhưng là có người có thể. Lúc này, một thân ảnh đi vào phòng họp. Người này rõ ràng là Thanh Nguyên Tông trưởng lão Minh Lâu. Cùng một năm trước so sánh, Minh Lâu khí tức cường đại quá nhiều, trong mắt thỉnh thoảng lấp lóe hàn mang khiến cho người không rét mà run. Vị này là? Mọi người thấy Minh Lâu, thần sắc đều có chút hoài nghi. Người này mạnh tắc thì mạnh rồi, nhưng là cùng rượu kia đồ so sánh, tựa hồ kém một chút ta. Chư vị, tự giới thiệu mình một chút. Đối mặt mọi người chất vấn ánh mắt, Minh Lâu mỉm cười, ngạo nghễ nói, lão phu Thanh Nguyên Tông trưởng lão Minh Lâu. Cái gì? Thanh Nguyên Tông? Nghe được Minh Lâu, tất cả mọi người bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt rung động, ánh mắt lộ ra đậm đà ngưng trọng cùng e ngại. Thanh Nguyên Tông, Bách Hoang vực đệ nhất tông môn, đệ tử hơn vạn, thiên tiêu vô số, cường giả tụ tập. Thiên Bảo lâu mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng là cùng Thanh Nguyên Tông loại này truyền thừa ngàn năm bảng đại tông môn so sánh, nhưng là kém không phải một chút điểm. Sau khi hết khiếp sợ, trong mắt mọi người lần nữa lộ ra vẻ nghi hoặc. Thanh Nguyên Tông, vì sao muốn nhúng tay chuyện này? Chư vị nhưng xin yên tâm, lão phu cùng các vị mục đích đồng dạng, cũng là vì Phương Lăng tiểu xuất sinh kia mà tới. Minh Lâu tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của mọi người, nhàn nhạt nói ra, Phương Lăng kẻ này, giết ta Thanh Nguyên Tông đệ tử vô số, lão phu bây giờ thân là Thanh Nguyên Tông chấp pháp đường trưởng lão, tự nhiên có nghĩa vụ đuổi bắt này tặng. Minh Lâu ngược lại là không nói Phương Lăng là Thanh Nguyên Tông khí đồ. Cái này dù sao quá mất mặt. Một cái bị Thanh Nguyên Tông đuổi ra khỏi sơn môn phế vật, lại lắc mình biến hóa, đã trở thành toàn bộ Bách Hoang vực yêu nghiệt nhất đích thiên tài. Cái này nói ra không phải đánh mặt mình sao? T. Nghe được Minh Lâu tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Cái kia Phương Lăng, quả nhiên là gan to bằng trời, a thậm chí ngay cả Thanh Nguyên Tông đệ tử cũng dám giết. Đơn giản ăn hùng tâm báo tử đảm. Chuyện này quyết định như vậy đi. Tề Bách Lý lúc này giải quyết dứt khoát, nói ra, ta và Minh Lâu trưởng lão, từ sẽ ra tay đối phó tiểu đồ, đến nỗi gọi là Phương Lăng thiếu niên, chư vị không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem đuổi bắt. Minh Lâu cười híp mắt bổ sung một câu, phải sống, người này lão phu cần mang về Thanh Nguyên Tông vấn trách. Chương 341, trời giáng lôi phách. Quỷ diện lang yêu. Chương 341, trời giáng lôi phách. Quỷ diện lang yêu. Bách Hoang sơn mạch. Chiếm diện tích mênh mông đông ngần, vô số yêu thú ở trong đó phồn diễn sinh sống. Nguy cơ trùng trùng, bị coi là võ giả cấm địa. Đồng dạng, ở đây cũng là liệp yêu giả thiên đường. Khoảng cách Lạc Hồn Cốc một trận chiến, đã qua 3 thiên thời gian. 3 ngày này, tin tức đã truyền khắp toàn bộ Bách Hoang vực. Tất cả mọi người đã biết một cái tên là Phương Lăng thiếu niên, lấy lực lượng một người, phiêu chiến Bách Hoang vực số cái gia tộc thế lực. Càng là lấy khai mạch cảnh tu vi, địch phạt thoát cốt cảnh cường giả viên tiên phong, thành công đem hắn chém giết. Cuối cùng tại Lưu gia cùng Thiên Bảo lâu rất nhiều cường giả bày công, thành công đào tẩu. Đương nhiên, ở trong đó một chút nội tình, tự nhiên bị Lưu gia liên thủ với Thiên Bảo lâu phong tỏa, cũng không lộ ra nửa điểm. Tỷ như Phương Lăng nắm giữ nghịch phạt thoát cốt cảnh cường giả kinh khủng chiến lực, Viên Thiên Phong bị Phương Lăng chém giết một chuyện. Chỉ nói là Phương Lăng sau lưng cường giả xuất thủ làm, chính là vì giữ gìn tất cả đại thế lực mặt mũi. Bằng không loại chuyện này thật truyền ra đi, Thiên Bảo lâu cùng Lưu gia đơn giản mất mặt vứt xuống cựu vực đi rồi. Alo, các ngươi nghe nói không? 3 ngày phía trước phát sinh chuyện đại sự kia. Bách Hoang sơn mạch, một chi mười mấy người liệp yêu giả đội ngũ đang du tẩu ở trong dãy núi, tìm kiếm yêu thú dấu vết. Trong đó một tên tướng mạo thô bỉ võ giả, trên mặt mang một tia lực lượng thần bí mở miệng nói: "Cắt lão nhị, ngươi không phải liền là muốn nói 3 ngày trước cái kia chàng Lạc Hồn Cốc chi chiến sao?" Trong đội ngũ, một cái tuổi nhỏ nhất thiếu niên nghe vậy, lạnh thiếu đạo: "Chuyện này đại gia đã sớm biết, còn khiến cho thần thần bí bí." Tên là Cắt lão nhị võ giả, nghe vậy có chút lúng túng, dẫn tới đám người một hồi cười vang. "Khụ khụ, các ngươi biết cái đấy gì?" Tựa hồ bị mọi người cười vang, lộng đến có chút xuống đài không được. Cắt lão nhị lúc này nói ra, các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, cái này chuyện phát sinh phía sau, các ngươi biết không? Ồ, đằng sau xảy ra chuyện gì? Mau nói, đằng sau đã xảy ra chuyện gì? Ngươi giỏi lắm Cắt lão nhị, thành tâm treo chúng ta khẩu vị đúng không? Nhìn thấy Cắt lão nhị một bộ cố làm ra vẻ có người nhịn không được đá hắn một ước. Cắt lão nhị linh hoạt tránh ra, lập tức lạnh tiếu đạo, các ngươi không phải mới vừa nói đều biết sao? Như thế nào? Bây giờ mới biết? Lan mẹ ngươi chứng, mau nói. Đội trưởng võ đại lực một cái tát đập vào Cắt lão nhị trên đầu, cười mắng một câu. Vâng vâng vâng. Ta đây liền nói. Cắt lão nhị ông đầu, liền dùng thanh âm trầm thấp, nhỏ giọng nói ra, ta nghe ta bên cạnh ruột già heo Phương Sa biểu hình cậu tam cô gia tôn nữ chính miệng nói đêm hôm đó à, gọi là Phương Lăng Minh Nhân, đầu tiên là giết Kiêu Văn, Long Đức Vân, cuối cùng liền cùng sư môn lão sư tử cũng bị hắn giết chết. Dĩ nhiên còn không chỉ chừng này. Cắt lão nhị ngữ khí nghiêm nghị nói ra, nghe nói, liền viên gia già chủ viên tiên phong đồng dạng chết thảm tại Phương Lăng trong tay. Cái gì? Đây không có khả năng. Cắt lão nhị, người con mẹ nó thổi như bức cũng có một độ tốt ta. Cái kia viên già chủ thế nhưng là thoát cốt cảnh cường giả, cái kia Phương Lăng bất quá mới mở mạch cảnh tam trọng tu vi, hắn có bản lĩnh này sao? Đã sớm biết ngươi các nhị đàn không đáng tin cậy, không nghĩ tới không đáng tin cậy như vậy, loại này như bức đều thổi được đi ra. Đại gia hỏa một vạn cái không tin. Lạc Hồn Cốc một trận chiến, bọn họ đích xác nghe nói chút nghe đồn. Tên là Phương Lăng thiếu niên, độc chiến đông đảo gia tộc thế lực, cuối cùng còn toàn thân trở ra. Nhưng mà muốn nói chém giết nửa bước thoát cốt cảnh, thậm chí là thoát cốt cảnh, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Thiên chân bản sát. Cắt lão nhị dựng thẳng lên bàn tay, nói ra, ta chỗ nói nếu là câu có lời nói dối, liền để ta thiên sẽ đánh. Ầm ầm. Cắt lão nhị lời còn chưa nói hết, một hồi ùng ùng tiếng vang lập tức truyền đến. Cắt lão nhị lập tức dọa đến đặt mông ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệnh. Mọi người còn lại đồng dạng bị giật mình, vội vàng rời xa Cắt lão nhị. Cắt lão nhị hôn đàn này, bình thường liền thích miệng đầy bắn pháo trận, loạn phát thệ. Lần này tốt, thật sự bị trời giáng sẽ đánh. Phải cách xa hắn một chút, bằng không hắn bị lôi phách liên lụy chính mình làm sao xử lý. Nhưng mà, trong tưởng tượng lôi đình hạ xuống không có phát sinh, nhưng mà cái kia ầm ầm tiếng vang nhưng là càng ngày càng gần. Giống như là ở phía trước, không tốt, là yêu thú. Võ đại lực tu vi cao nhất đã có nửa bước thoát cốt cảnh tu vi, tự nhiên sớm phát giác được không đúng, lập tức cản ở trước mặt mọi người. Cảnh giới, Cắt lão nhị, ngươi mẹ nó nhanh chóng đứng lên cho ta. Võ đại lực cầm trong tay một thanh quỷ đầu đại đao, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm tiếng vang truyền tới phương hướng. Nơi đó đang có mấy đạo cường đại hung hãn khí tức, càng ngày càng gần. Cái đó là quỷ diện lang yêu. Thứ quỷ này không là sinh hoạt tại sơn mạch chỗ sâu sao? Như thế nào chạy ra ngoài? Nhìn thấy mấy con yêu thú nhanh chóng chạy tới, mọi người nhất thời sợ đến trắng bệch cả mặt. Quỷ diện lang yêu, tam giai đỉnh phong quần cư yêu thú, có thể so với nửa bước thoát cốt cảnh võ giả, làm số lượng vượt qua tam đầu có thể nhẹ nhõm xé nát thoát cốt cảnh cường giả. là vô số liệp yêu giả ác mộng. Bọn hắn chi này liệp yêu tiểu đội, chỉ có võ đại lực là nửa bước thoát cốt cảnh, 3 tên khai mạch cảnh, 4 tên tôi thể cảnh đỉnh phong. Nhưng mà trước mặt quỷ diện lang yêu, vừa lúc là tam đầu. Xong rồi, nhìn thấy quỷ diện lang yêu hướng về cái phương hướng này băng băng mà tới, trên mặt mọi người tràn đầy hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Chạy! Võ đại lực chợt quát một tiếng, không chút do dự gọi đại gia chạy. Đối mặt tam đầu quỷ diện lang yêu, bọn hắn căn bản không có sức đánh trả. Ngoại trừ chạy, không còn con đường nào khác. Chạy mau, có thể sống một cái là một cái. Nói đi, võ đại lực vận chuyển tu vi, kích phát lớn nhất tốc độ, hướng về nơi xá chạy trốn mà đi. Mà cái kia cắt lao nhị, rõ ràng chỉ có khai mạch cảnh tu vi, nhưng mà tốc độ nhưng là nhanh nhất một cái. Đang sợ hai trước mặt, tất cả mọi người thi triển ra tốc độ nhanh nhất, chân phát phi nước đại. Nhưng mà trong đội ngũ tuổi nhỏ nhất thiếu niên kia, hắn chỉ vẹn vẹn có tôi thể cảnh tu vi, mặc kệ là tốc độ hay là phản ứng, đều chậm đám người bố. Mắt thấy quỷ diện lang yêu cũng nhanh muốn đuổi tới, hắn dưới hoảng loạn, càng là thân hình lảo đảo, kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất. Mà mắt cá chân hắn bên trên, vậy mà nhiều hơn một cái kẹp bắt thú tử. Tảng đá. Võ đại lực vừa bận quay đầu thấy cảnh này, biến sắc, cắn răng phía dưới không chút do dự quay người, chạy về phía tảng đá. Lão đại, đi mau. Tảng đá tự hiểu không sống được, mang theo tiếng khóc nức nở hô to, trở về nói cho mẹ ta biết, tảng đá cũng không còn cách nào tận hiếu, để cho nàng chiếu cố tốt chính mình. Ách a, cút ngay cho ta. Võ đại lực chợt quát một tiếng, thân hình nhảy lên một cái, trong tay đuổi tà ma đao hung hăng hướng về trước mặt quỷ diện lang yêu chém tới. Nhưng mà, để bọn hắn bất ngờ là, cái kia quỷ diện lang yêu căn bản không để ý đến hắn, ngược lại là đổi một cái phương hướng, hướng về nơi xa. Chạy trốn. Trốn. Bọn hắn vì sao phải trốn? Ngay tại võ đại lực trong đầu vừa hiện ra cái ý niệm này, hai mắt đột nhiên trừng lớn, tựa như thấy cái gì khó tin sự tình. Liền thấy quỷ diện lang yêu lúc trước đi ngang qua trên mặt đất, một đạo tóc thai bù xù, toàn thân dơ bẩn thân ảnh, trong tay đang giơ một đầu quỷ diện lang yêu, hướng về phía bốn phía điên cuồng quăng nện. Cây cối gãy, cự thạch nứt ra. Trong tay quỷ diện lang yêu sớm liền trở thành một bộ rách mướp thi thể. Đáng sợ nhất là người này tốc độ cực nhanh, giống như ưu linh, cơ tàn phá quỷ diện thi thể của lang yêu, hướng về chạy trốn tam đầu quỷ diện lang yêu nhanh chóng đuổi theo. Đi ngang qua võ đại lực cùng tảng đá bên người thậm chí đều không nhìn bọn hắn một cái. Đại nạn không chết võ đại lực cùng tảng đá liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng nặc kia kinh hãi cùng rung động. Gia hỏa này sợ không là thằng điên a, mạnh như vậy. Chương 342 vạn thú khanh. Chương 342 vạn thú khanh. Ầm ầm. Nhìn xem như bánh xe vung vẩy quỷ diện lang yêu nhanh chóng biến mất cái kia mãnh nhân, võ đại lực trên mặt của hai người tràn đầy vẻ chấn động. Lão đại, ta sẽ không là hoa mắt ta. Tảng đá trong giọng nói vẫn mang theo tim đập nhanh chi sắc, cơ thể có chút phát run. Một nửa là bị sợ đấy, một nửa cũng là bị sợ. Ngươi không có hoa mắt, thật sự. Võ đại lực dùng sức nuốt nước miếng một cái, tiếp đó lập tức tê liệt trên mặt đất, thở dài ra một hơi nói ra, nhưng bất kể nói thế nào, tốt xấu nhặt về một cái mạng nhỏ. Mà lúc này, tảng đá đã đem trên đùi kẹp bắt thú lấy xuống, một bên giải thuốc bột, vừa nói, lão đại, ngươi biết vừa rồi tên kia là người hay quỷ? Nói nhảm, trên đời này ở đâu ra quỷ? Võ đại lực nổi giận mắng, thiếu mình hù dọa mình. Trên đời này có mạnh như vậy người sao? Tảng đá thầm nói, xem ra đều gần sánh bằng cái kia Phương Lang rồi. Tiểu tử ngươi nói thầm gì đây? Có thể đi hay không? Có thể đi liền biệt mặc tích, mau chóng rời đi ở đây. Nhìn thấy tảng đá máu thịt be bét chân mắt cá chân, võ đại lực ngồi xổm trên mặt đất, nói ra, đi lên. Làm gì? Bớt nói nhảm, gọi ngươi đi lên liền lên đến, ngươi bộ dáng này có thể đi sao? A, tạ ơn lão đại nhiều, chờ sau khi trở về, ta gọi mẹ ta cho ngươi hầm thịt dê ăn. Miễn đi, ta sợ mẹ ngươi ăn ta. Ta đem ngươi trở thành lão đại, ngươi muốn làm cha ta. Đẹp mặt ngươi. Ngươi tiểu tử thúi này, nói bậy bát đạo gì đây? Bất quá nói đến, mẹ ngươi trước kia cũng coi như là ta Phúc Thọ thôn số một số hai đại mỹ nhân, cũng đặc biệt là cái kia cánh tay, đều nhanh theo kịp lão đại của ta, bình thường giết yêu thú cái kia cũng là một tay hảo thủ. Cái đó là, cho nên lão đại ngươi muốn đi nhà ta ăn thịt dê sao? Đây chính là tam giác dê rừng thịt, rất bổ. Không đi. Hai người câu được câu không trò chuyện, hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Gặp loại biến cố này, săn giết yêu thú là khỏi phải nghĩ đến rồi, trước tiên bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Lão đại, tảng đá. Đúng lúc này, phía trước chạy nhanh nhất cắt lão nhị, lúc này lại là thở hổn hển chạy tới, trên mặt mang một vẻ hoảng sợ sợ, nhưng lại xen lẫn không che giấu chút nào hưng phấn cùng kích động. Lão đại, nhanh, nhanh đi theo ta. Nói lôi kéo võ đại lực liền chạy. Tiểu tử ngươi làm gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Võ đại lực cong tảng đá, nhưng tốc độ cũng không chậm, nhưng ngay cả như vậy, cũng đầy đủ chạy gần tới nửa canh giờ, mới xuất hiện tại một cái hố to trước đó. Nhìn thấy cái hố to này thời điểm, bình thường uống nhiều quá nói quát chính mình kiến thức rộng võ đại lực, cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn trong cái hố to này, vậy mà chất đầy đủ loại yêu thú hài cốt. Cả cái trong hố lớn, tràn đầy khô khốc máu đen, chân cụt tay đứt đâu đâu cũng có, nhìn cực kỳ doa người. Huyết tinh, tàn nhẫn, nhìn thấy mà giật mình. Làm một tên liệp yêu giả, võ đại lực tự nhiên không phải là cái gì nhân từ nương tay hàng người, giết qua yêu thú, chém qua võ giả, là trải qua người sống chết. Nhưng mà trước mắt một màn này, nhưng là nhường hắn có chút khó chịu. Bởi vì này trong hố lớn yêu thú thi hải, hàng ngàn hàng vạn, thậm chí nhiều hơn. Mà từ một chút yêu thú trên hài cốt, không khó coi ra, những thứ này yêu thú tử trạng thê thảm, thậm chí còn bị vật gì đó gặm ăn qua. Cái này, rốt cuộc là ai làm ra? Hán, nó, giết nhiều như vậy yêu thú, lộng một cái như vậy vạn thú khanh, đến cùng vì cái gì? Vạn Thu Khanh, người con mẹ nó cắt lão nhị, ngươi mang lão tử tới địa phương quỷ quái này làm cái gì? Võ Đại Lực trong lòng hoảng sợ, nhịn không được một cái tát đập vào cắt lão nhị trên đầu. Lão đại, ngươi xem, tất cả đều là bà bối. Như thế nhiều bà bối, chúng ta chỉ cần mang đi một điểm, đời này sẽ không lo ăn uống. Cái kia Vạn Thú Khanh ở bên trong, đều là yêu thú sau khi chết, để lại đủ loại tài liệu. Số lượng kinh người, trong đó không thiếu tam giai tột cùng yêu thú di hải. Nhiều như vậy yêu thú tài liệu, đừng nói là bọn hắn một cái liệp yêu giả tiểu đội, liền xem như nhị tam lưu gia tộc tông môn, cũng tuyệt đối sẽ giành đến đầu rơi máu chảy, đánh cuối bụi. Ngươi điên rồi. Võ Đại Lực bị cắt lão nhị lời nói làm cho giật mình. Cái này hỗn đản ra hỏa, thực sự là gan to bằng trời. Không chỉ có dám xông vào loại địa phương này, lại còn dám đánh cái này Vạn Thú Khanh chủ ý cắt lão nhị, nhanh chóng rời đi cho ta ở đây. Võ Đại Lực ngữ khí nghiêm túc nói ra, nếu là ngươi không muốn hại chết các huynh đệ, cũng đừng đánh thứ này chủ ý, bằng không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Lão đại, không nghiêm trọng như vậy a. Cắt lão nhị biến sắc, nói ra, thứ này cũng liền nhìn vào người, kỳ thực cũng chuyện như vậy. Ngươi biết cái gì? Võ Đại Lực tức giận nói, ngươi biết là ai mới có thể làm ra loại này Vạn Thú Khanh sao? Hoặc là luyện chế một loại nào đó âm tà bảo vật, hoặc chính là tu luyện ma công. Võ Đại Lực ngữ khí run rẩy nói ra, mặc kệ là ai, có thể làm ra kinh khủng như vậy Vạn Thú Khanh, thực lực cực kỳ khủng bố, tùy tiện một ngón tay liền có thể đè chết chúng ta, so đè chết con kiến còn muốn nhẹ nhõm. Cắt lão nhị rõ ràng cũng bị sợ hết hồn, run giọng nói, thế nhưng, cái này Vạn Thú Khanh xem ra giống như là đã dùng qua. Nói không chừng người kia sớm đã đi, chúng ta. Người cái này ngu ngốc. Võ Đại Lực một cước đá vào trên người cắt lão nhị, nổi giận mắng, ngươi con mẹ nó là muốn tài không muốn sống nữa đúng không? Ngươi cho rằng cái này Vạn Thú Khanh tốt như vậy bảo? Ở trong đó huyết khí nhất trời, còn có đủ loại yêu thú tàn hồn, sẽ trong chớp mắt tách ra thần hồn của ngươi, nhường ngươi biến thành đứa đần. A, cái này. Cắt lão nhị biến sắc, vội vàng nói, cái kia từ bỏ, chúng ta đi thôi. Cắt lão nhị, ngươi không nhúc nhích đổ vật bên trong a? Võ Đại Lực nhìn xem cắt lão nhị, thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc. Không, không có, ta phát giác chỗ này cũng dọa cho phát sợ, lập tức đi ngay tìm các ngươi rồi. Chỉ sợ Võ Đại Lực không tin, cắt lão nhị vội vàng nói, lão đại, ngươi biết, ta mặc dù tham tài, nhưng ta lòng can đảm cũng liền so tiểu thạch đầu đại một chút như vậy, loại địa phương quỷ quái này, ta cái nào dám một mình đi vào a? Ngươi tốt nhất không có gạt ta, không có đụng đổ vật bên trong. Võ Đại Lực ngữ khí dừng một chút, nói ra, bằng không, ngươi thật muốn xảy ra chuyện, thần tiên khó cứu. Yên tâm đi lão đại, ta biết nặng nhẹ. Cắt lão nhị gượng cười hai tiếng, lại là có chút chột dạ. Võ Đại Lực vẫn nghĩ Vạn Thú Khanh sự tình, cũng không chú ý tới cắt lão nhị thần sắc. Tàng Đá lúc này hỏi, lão đại, nếu là đụng phải Vạn Thú Khanh đổ vật bên trong, sẽ như thế nào? Cắt lão nhị vội vàng làm ra một bộ lắng nghe. Cụ thể sẽ như thế nào ta cũng không rõ ràng. Võ Đại Lực trầm giọng nói ra, ta chỉ lúc trước nghe một vị lão liệp yêu nói qua, Vạn Thú Khanh chính là lấy trận pháp phụ trợ, rút ra yêu thú tinh huyết để mà luyện chế bí bảo hoặc bí pháp, nhưng mà này các phương thức quá mức tàn nhẫn, yêu thú tại kinh lịch bằng mọi cách dày vò sau đó, sẽ có bộ phận tàn hồn cùng ý chí lưu lại trong đó. Nếu là có người xâm nhập trong đó, cũng sẽ bị bên trong tàn hồn cùng ý chí cho. Cắt lão nhị, ngươi làm gì chứ? Võ Đại Lực lời còn chưa nói hết, liền gặp được Cắt lão nhị phát ra một tiếng tựa như yêu thú gào thét, hướng về hắn đánh tới. Lúc này Cắt lão nhị, trên mặt nổi cơn xanh, ánh mắt xích hồng liên đối lấy răng cũng biến thành tiêm lợi. Yêu hóa. Võ Đại Lực sắc mặt đại biến, thất thanh nói, cái này Vương Bát Đạn thật động Vạn Thú Khanh đổ vật bên trong. Chương 343, yêu hóa. Chương 343, yêu hóa. Đông đông đông. Theo nổ vang, mấy con yêu thú thi thể bị trùng điệp đập xuống đất. Tiếp theo yêu thú trong miệng có máu tươi chảy xuôi mà ra, hội tụ tại trong hồ lớn. Hô hô. Hắn kịch liệt thở hổn hển, đỏ thâm trong mắt, lộ ra vẻ bại. Làm ra Vạn Thú Khanh, cần có yêu thú thực sự nhiều lắm, hơn nữa còn nhất định phải là hai cấp yêu thú trở lên, quá yếu cũng không được. Đây chính là dẫn đến toàn bộ Bách Hoang Sơn mạch ngoại vi yêu thú trên cơ bản đã bị hắn đổ sát hết sạch, còn kém tam đầu thì hoàn thành rồi. Hắn ngồi dưới đất, dựa vào thân cây, cái kia gương mặt đầy nếp nhăn bên trên đã tràn đầy mệt mỏi. Tiên bối, cái này Vạn Thú Khanh làm thật có thể bù đắp ta thiếu sót tinh huyết sao? Thanh âm của hắn khàn khàn, tựa hồ rất lâu đều chưa hề nói chuyện rồi, có lẽ là quá mức mỏi mệt, ngay cả nói chuyện cũng lộ ra hữu khí vô lực. Hắn vấn đề đồng thời không có bắt được trả lời, bất quá cái này cũng không ra dự liệu của hắn. Thanh linh tiền bối ngoại trừ 3 ngày trước, hắn bởi vì khí huyết hao hết, hôn mê ở trong dãy núi, bị một con yêu thú để mắt tới thời điểm tô tỉnh, xuất thủ đem yêu thú kia giải quyết về sau, tiện thể cáo chi Phương Lăng, muốn bù đắp mất đi tinh huyết, luyện hóa thần hồn bên trong Huyền Tẫn Minh Nha lưu lại sức mạnh, nhất định phải làm ra một cái Vạn Thú Khanh. Lấy Vạn Thú chi huyết vì bản nguyên, Vạn Thú chi hồn làm dẫn, tẩy Huyền Tẫn mà luyện Minh Nha. Như thế chăng chỉ có thể bổ sung tiêu hao tinh huyết, có thể có được nhất định chỗ tốt. Chỉ là phương pháp này quá mức nguy hiểm, làm ra Vạn Thú Khanh cũng không phải một chuyện dễ dàng, tại Vạn Thú Khanh bên trong tu luyện, càng là lấy mạng đi đánh cược. Nhưng mà đã không có cách nào khác. Ngoại trừ tin tưởng thanh linh bên ngoài, Phương Lăng muốn phải nhanh một chút khôi phục tinh huyết chạy đi, căn bản chính là vọng tưởng. Hắn không tin Thiên Bảo lâu cùng Lưu gia thật sự sẽ giữ đúng hứa hẹn, không sẽ phái bán ra cốt cảnh cường giả đối phó hắn. Hiện nay Phương Lăng đối mặt nửa bước thoát cốt cảnh ngược lại cũng dễ nói, thoát cốt cảnh cường giả một khi xuất hiện, hắn tuyệt không khả năng còn sống. Nhanh chờ đến Vạn Thú Khanh làm ra hoàn thành, chờ thương thế khôi phục, khí tử tô tỉnh, liền nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Phương Lăng trong mắt lập lòe khát máu tàn nhẫn qua mang, có lẽ là chịu đến mấy ngày nay, không biết ngày đêm đổ sát yêu thú ảnh hưởng, cũng có lẽ là bởi vì cái kia huyền minh nhị lao thi triển bí pháp ở bên trong, còn để lại minh nha sức mạnh, thật sự đối với thần hồn tạo thành một chút di chứng. Bởi vậy Phương Lăng thỉnh thoảng sẽ sinh ra bạo ngược sát ý, hận không thể đem chúng quanh hết thể đều hủy đi. Đó là máu tàn nhẫn sát ý, thường xuyên ảnh hưởng Phương Lăng thần trí, nhường hắn lâm vào vĩnh viễn giết hại bên trong. Không biết mệt mỏi, chỉ có sát sát sát. Cũng may Phương Lăng ý chí đầy đủ cứng cỏi, bằng vào viễn siêu thường nhân nghị lực, bảo trì cuối cùng một tia thần trí, đồng thời mượn nhờ cái kia bạo ngược giết hại, tại ba thiên thời gian, đem cái này vạn thú khanh làm ra đến chỉ thiếu chút nữa. Chỉ còn dư cuối cùng tam đầu yêu thú, cái này vạn thú khanh thì hoàn thành rồi. Phương Lăng trên mặt nhưng là lộ ra cực kỳ phiền não cảm xúc. Cái này ngoại vi điều kiện phù hợp yêu thú cũng đã bị nó cho giết sạch rồi. Muốn tìm lời nói, chỉ có thể hướng về sơn mạch chỗ sâu mà đi. Xem ra chỉ có thể mau chóng đi một lần rồi, bằng không thời gian không còn kịp nữa rồi. Hắn có thể các loại, nhưng hầu tử không thể chờ. Phương Lăng chính muốn động thân, khóe mắt hơi hơi cong lên, lập tức lệ quát một tiếng, "Ai, đi ra cho ta." Nói đi Phương Lăng cương muốn động thủ, cái kia cách đó không xa cỏ dại trong đống, lập tức truyền ra một đạo yêu ớt tiếng cầu xin tha thứ. "Đừng, đừng giết ta." Liền thấy cỏ dại lắc lư, một cái khô gầy như que tuổi thiếu niên bỏ ra, đen thui khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Ta không phải cố ý trốn ở chỗ này đấy, chỉ là ta sợ ngươi đụng phải những thứ kia. Phương Lăng nhìn thấy đối phương sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt bắn ra băng lãnh sát ý thấu xương. Không, không phải ta, là Cắt Lão Nhị. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngưng nhiên sát ý Phương Lăng đi hướng mình, tảng đá trực tiếp bị sợ quá khóc. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến, trước mắt cái này bẩn thỉu điên rồ, trong tay vũ động một đầu tam giai tột cùng quỷ diện lang yêu, còn đuổi giết tam đầu. Cảnh tượng đó sớm đã sâu đậm in vào đá ký ức chỗ sâu, cả một đời đều không thể quên. Hắn bây giờ ở nơi nào? Phương Lăng khí thế lạnh lùng nhìn xem tảng đá, không có từ trên người đối phương cảm nhận được thứ mình muốn. Hắn hướng về cái hướng kia đi rồi. Tảng đá chỉ cái phương hướng, tiếp đó cầu khẩn nói, "Van cầu ngài, ngài nhất định muốn mau cứu lão đại, lão đại nhường Cắt Lão Nhị đừng cầm những thứ kia." Hắn không phải không nghe, lén lén giấu đi, dẫn đến yêu hóa, "Lão đại để cho ta trốn đi." Hắn đem Cắt Lão Nhị cho dẫn đi. Phương Lăng lười nhắc nghe đối phương nói nhảm, chờ đối phương chỉ phương hướng về sau, liền đã tại chỗ biến mất. Thực sự là thứ không biết chết sống, cái này vạn thú khanh đồ vật cũng dám đụng. Phương Lăng tốc độ cực nhanh, mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng đồng thời không ảnh hưởng tốc độ của hắn. Người như ưu linh, lơ lửng không cố định. Không chỉ có như thế, tại Phương Lăng thi triển cửu lưu tàn ảnh bộ thời điểm, sau lưng của hắn ẩn ẩn xuất hiện một đạo u ám quỷ dị thân ảnh to lớn. Thân ảnh này thân có cụ dịu cánh tay, cửu đôi cánh. Mỗi khi cánh vỗ, Phương Lăng diện phía trước sẽ xuất hiện một đầu đen nhánh u minh thông đạo. Phương Lăng chính là tiến vào cái này u minh thông đạo bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt sẽ xuất hiện tại ngoài trăm thước mở. Hắn thân pháp này, người ở bên ngoài xem ra, giống như là xúc địa thành tốn đại thần thông. Nhưng mà nếu là có thực lực cao thâm cường giả nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ chấn kinh đến trừng to mắt, phát ra khó tin kinh hô. Bởi vì Phương Lăng cái hiện tượng này được xưng là chân lý võ đạo, võ học tối cao tầng thứ, kỳ thực cũng không phải là đăng phong tạo cực, ở tại bên trên còn có một tầng cảnh giới trong truyền thuyết, đó chính là chân lý võ đạo. Trong truyền thuyết, giữa phàm thế võ học, hậu nhân học giả vĩnh viễn không cách nào như võ học người sáng tạo lý giải trong đó chân ý, dù cho đem võ giả tu luyện tới đăng phong tạo cực, lại không phải chân chính hoàn mỹ vô khuyết. Mà chân lý võ đạo chính là người tu hành đem tiền nhân võ học tu luyện tới song cực kỳ xinh đẹp hóa cảnh cấp độ. Cố danh, chân lý võ đạo. Võ học đạt đến cấp độ này sẽ phát sinh chất biến, mở ra võ học bản thân huyền diệu công năng. Tỷ như, cửu u tàn ảnh bộ chính là người sáng tạo trước đây, nhìn trời mà sinh ra, cửu u hiện lên, mà người sáng tạo tắc thì bây bùng trong đó, có lĩnh ngộ sáng tạo mà ra. Bây giờ Phương Lăng liền đã làm đến, mở u minh thông đạo, đạt đến cự ly ngắn không gian vượt qua tình cảnh. Cắt Lão Nhị, ngươi tên xuất sinh này, lão tử muốn làm thịt ngươi. Lúc này, trong rừng rậm, trên mặt đất đã nằm mấy bộ thi thể, tử trạng cực sự thê thảm. Hoặc là bị đánh bể đầu, hoặc là bị mở ngực một bụng, hoặc là bị xé nát tứ chi. Võ đại lực nhìn xem chết thảm đồng bạn, khắp khuôn mặt là vẻ bi thống. Hắn gào thét một tiếng, hướng về trên đầu đã mọc ra sừng con Cắt Lão Nhị, một đao bổ tới. Cái kia Cắt Lão Nhị, lúc này đầu sinh sừng cong, hai con ngươi huyết hồng, trên mặt bao trùm một tầng thật dày lân giáp, bao quát toàn bộ thân thể, đều so trước đó tăng gọn một vòng lớn, hoàn toàn chính là một đầu yêu thú hình người. Đương, Cắt Lão Nhị nâng lên mọc đầy lân giáp cánh tay, tiêm lợi cứng rắn móng đuốt nhẹ nhàng bắt lấy trường đao. Giang giáp, cánh tay vặn một cái, trường đao đứt đoạn. Hiu, Cắt Lão Nhị cổ tay lần nữa lắc một cái, trong tay đoạn nhận, hướng thẳng đến võ đại lực đầu gào thét mà đi. Xuất thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Đã triệt để yêu hóa Cắt Lão Nhị, toàn bộ không một tia nhân tính. Chương 344, luyện chế huyết hồn đan. Chương 344, luyện chế huyết hồn đan. Ngươi cái quái vật này, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, võ đại lực nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, lập tức nhắm mắt chờ chết. Phốc suy, kỳ dị thanh âm vang lên, tựa như huyết đục bị phá ra, mùi máu tanh nồng đậm lập tức tràn ngập ra. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Giống như đồng thời không như trong tưởng tượng đau. Bịch. Thi thể trọng ngã trên mặt đất, lập tức có tiếng bước chân truyền vào trong hai. Võ đại lực cuối cùng ý thức được không đúng, thấp thỏm mở to mắt. Tiếp đó liền thấy làm hắn khiếp sợ một màn. Liền thấy đem các huynh đệ đồ sát không còn một mống Cắt Lão Nhị, chẳng biết lúc nào đã ngã trên mặt đất. Một tay nắm đang cắm vào nơi ngực của hắn, lấy rơi ra cái gì vậy? Đó là một khỏa đá màu đen, huyền giống như là trái tim, còn đang nhẹ nhàng nhảy lên, tàn mát ra cường đại lực lượng quỷ dị. thế nhưng rõ ràng không phải trái tim, nhưng cho một loại người cảm giác cực kỳ nguy hiểm, xem xét liền không phải là phàm vật. Cái kia lấy ra cắt lao nhị tim ra hỏa, không phải liền là lúc trước hắn nhìn thấy cái kia đuổi theo quỷ diện lang yêu mãnh nhân sao? Người này cầm đi ta đồ vật, bây giờ vật quy nguyên chủ, ngươi hẳn là không có ý kiến chứ? Phương Lăng lấy ra hắc diện thạch, liếc mắt nhìn đã sớm dọa cho phát sợ Võ Đại Lực, lập tức xoay người rời đi. Chờ một chút. Tại Phương Lăng sắp biến mất thời điểm, Võ Đại Lực đột nhiên lấy hết dũng khí hỏi, "Thạch, tảng đá thế nào?" Nhưng mà hắn vấn đề đồng thời không có bắt được trả lời, liền thấy Phương Lăng đi vào trong rừng rậm, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Bịch. Võ Đại Lực giống như là quả bóng xì hơi, đột nhiên lập tức tê liệt trên mặt đất, thở hổn hển. "Lão đại." Lương Cửu, một đạo hơi có vẻ hoảng sợ thanh âm quen thuộc vang lên, Võ Đại Lực theo bản năng nắm lên trên mặt đất dao gãy, làm ra tư thế phòng ngự. "Lão đại, là ta, Tảng Đá a." Làn da ngăm đen thiếu niên khập khiễng đi tới, nhìn trước mắt huyết tinh tàn nhận chẳng cảnh, run giọng nói, "Tam ca bọn hắn." Võ Đại Lực chán nản ngồi dưới đất, thấp giọng nói, "Chết rồi, bọn hắn đều đã chết." Nói, cái này sắp xỉ 2 mét đại hán, đem đầu rào bước tiến lên đầu gối, thất thanh khóc ổ lên. Bọn hắn chi tiểu đội này, tất cả đều là trong một thôn đi ra, có quan hệ thân thích, thở nhỏ cùng nhau lớn lên, trở thành liệp yêu giả sau đó, trải qua sinh tử, đã sớm so thân huynh đệ còn thân. Nhưng mà như vậy một lần, Võ Đại Lực tính toán một chút mang theo đại gia tới trên núi thử thời vận. Chưa từng nghĩ liên tiếp mấy ngày đều không đụng tới một con yêu thú, ngược lại tất cả huynh đệ đều đã chết, chỉ còn lại hắn và Tảng Đá. Trở về, hắn làm như thế nào hướng các huynh đệ người nhà dặn dò a nghĩ tới đây, Võ Đại Lực một thời gian lại có chút sợ. Chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn biết cái này tàn nhẫn chân tướng, là cắt lão nhị yêu hóa, giết tất cả mọi người sao? "Lão đại, ngươi thế nào? Ngươi đừng làm ta sợ a, ta sợ." Nhìn xem sắc mặt không ngừng biến ảo, hoặc dữ tợn, hoặc căm tàn, hoặc hối hận Võ Đại Lực, Tảng Đá theo bản năng lui về phía sau mấy bước. "Tảng Đá, đem các huynh đệ thi thể đều thu lại." Võ Đại Lực hít sâu một hơi, cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, dùng giọng khàn khàn nói ra, "Mang các huynh đệ về nhà." Suýt chút nữa hỏng đại sự. Đem hắc rượu thạch khảm nạm tiến nguyên bản vị trí, Phương Lăng trên mặt cũng là hiện lên một vòng thần cấp. Nhất định phải nhanh chóng hoàn thành vạn tọa hố, bằng không thời gian kéo càng lâu, không đợi Thiên Bảo lâu những người kia tìm đến, cũng sẽ dẫn tới chú ý của những người khác. Cố nén thần trong hồn nói nhói, Phương Lăng bày ra thần hồn chi lực, bắt đầu lùng tìm trong dãy núi yêu thú. Rất nhanh, Phương Lăng sắc mặt vui mừng. Nơi đó vốn là một đầu đại địa lôi hùng hang ổ, bất quá vậy mọi người hỏa bị Phương Lăng chém giết sau đó, bây giờ lại bị hắn yêu thú của hắn chiếm lĩnh. Vận khí cũng không tệ. Phương Lăng trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, thân hình thoát một cái, tiến vào trước mặt U Minh thông đạo bên trong. Sau một nén nhang, máu me khắp người Phương Lăng, đem tam đầu bốn cánh ma chu thi thể ném đi vạn thú khanh bên trong. Vạn thọ hố đã thành, là thời điểm ngưng luyện huyết hồn đan, khôi phục thương thế. Nhìn trước mắt vạn thọ hố, Phương Lăng trong mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn. Lấy vạn thú khanh ngưng luyện huyết hồn đan, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí quá trình bên trong, còn sẽ phải gánh chịu vạn thú tàn hồn công kích, cực kỳ nguy hiểm. Chẳng qua hiện nay Phương Lăng đã không có đường lui, chỉ là liều chết đánh cược một lần. Siêu, thân hình khẽ động, Phương Lăng trực tiếp xuất hiện trong vạn thú khanh đường. Nơi đó có một sớm dự lưu lại đài cao, Phương Lăng bản chân mà ngồi, đậm đà máu tanh và thối giữa hôi thối, lập tức đập vào mặt, nhường Phương Lăng trong dạ dày rời sông lấp biển. Cố nén khó chịu, Phương Lăng trong tay đánh ra mấy đạo nguyên khí, đâm vào vạn thú khanh tám cái sừng. Dự chôn xuống hắc diệu thạch, lập tức bắn nhanh ra hắc sắc quang mang. Quang mang hướng về Phương Lăng tụ đến, ngay sau đó Phương Lăng ấn quyết trong tay biến ảo. Vạn thú chi hồn, mở cho ta. Theo Phương Lăng nhất âm thanh quát lớn, hai tay đột nhiên theo trên thạch đài. Sau một khắc, ước chừng bên trên vạn đạo yêu thú hư ảnh, huyền giống như thủy triều từ trong vạn thú khanh chui ra. Hống hống hống. Một thời gian, vạn thú cùng giống, dầm dạp chẳng chịt yêu thú hư ảnh, chật ních toàn bộ vạn thú khanh. Cái kia cùng bạo khát máu tàn nhẫn khí tức bá đạo, liền xem như một cái thoát cốt cảnh cường giả thế, cũng muốn hãi nhiên thất sắc. Phương Lăng như thân ở trung tâm phong bạo, hai tay ấn quyết phi tốc biến ảo, cố gắng khống chế vạn thú tàn hồn dựa theo cố định tuyến đường, bắt đầu động. Nhưng mà yêu thú bản thân tính tình ngang ngược, hung tính nan tuần, dù cho chỉ là tàn hồn, cũng không phải Phương Lăng có thể dễ dàng khống chế. Giống giống, thú hồn bạo động, trong vạn thú khanh mạnh mẽ đâm tới. Cũng may sớm bày ra trận pháp, đem toàn bộ vạn thú khanh bao phủ, cũng khốn trụ những thứ này thú hồn khiến cho bọn chúng không cách nào đào thoát. Nhưng mà thân ở thú hồn trung tâm Phương Lăng, lập tức bị tất cả thú hồn công kích. Huống chi, những thứ này yêu thú vốn là Phương Lăng giết chết, thật ý đối với hắn hóa thành đoán khí ngập trời sát ý gào gừ. Tất cả thú hồn bắt đầu tề thân mà động, hướng về Phương Lăng lũ lượt mà đến, trong nháy mắt đem Phương Lăng toàn bộ bao phủ. Chỉ là ở nơi này thú hồn trung tâm, một điểm lam sắc quang mang nhẹ nhàng lấp lóe. Tiếp đó, lam mang nở rộ, hóa thành thao thiên hỏa hải, đem tất cả thú hồn vây kín mít. Nhiệt độ kinh khủng, phóng liên tục, bắt đầu luyện hóa những thứ này thú hồn. Cùng lúc đó, vạn thú khanh chỗ sâu, cốt cốt huyết dịch bắt đầu bốc lên, cuối cùng hóa thành cột máu, đi ngược dòng nước, phóng tới Phương Lăng. Ông kim mang nở rộ, một cái kim sắc khỉ con chậm rãi hiện lên. Liền thấy hắn ba con mắt mắt nhắm chặt, toàn thân tất cả đều là dữ tợn vết thương, khí tức bể bại tới cực điểm. Ba ngày trước, hầu tử không tiếc liều mạng trọng thương, cũng muốn lấy bí pháp trọng thương quan chấp sự, cuối cùng cũng là bị Lưu Trấn Hùng xuất thủ gây thương tích. Tuy được tiểu đồ cứu, nhưng một thân thương thế dây dưa lâu như vậy, đã nghiêm trọng đến một cái nguy hiểm tình cảnh. Lúc này hầu tử liền giống như một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, đem tất cả tinh huyết đều hút nhập thể nội. Cũng may những thứ này yêu thú tinh huyết trước tiên trải qua Nam Minh Ly Hỏa luyện hóa, mới dám nhường hầu tử yên tâm hấp thu. Bằng không mà nói, nhiều như vậy yêu thú tinh huyết xuyên vào hầu tử thể nội, cái kia lực lượng của bạo tuyệt đối sẽ đem sinh sinh nó bạo. Cùng lúc đó, Phương Lăng ấn quyết trong tay lại một lần nữa biến ảo, Nam Minh Ly Hỏa hóa thành một cái hỏa lô, đem thú hồn hút vào trong đó, bắt đầu ngưng luyện hồn đan. Lấy bản thể là yêu hầu tử, hút vạn thú tinh huyết, ngưng luyện huyết đan. Lại lấy Nam Minh Ly Hỏa vì lô, luyện vạn thú hồn phách, luyện chế hồn đan. Huyết hồn tương dung, bổ tinh dưỡng hồn. Chương 345, hồn bài chỉ dẫn, cường địch hiện thân. Chương 345, hồn bài chỉ dẫn, cường địch hiện thân. Siêu. Một vệt sáng xẹt qua trường không, mang theo liên tiếp tàn ảnh. Đây là một đầu hình thể khổng lồ thanh sắc cự xà, sinh ra hai đôi cánh thịt vỗ, tốc độ cực nhanh. Bốn cánh thanh xà, tam giai đỉnh phong yêu thú. Nếu là cơ duyên đầy đủ, có cơ hội đột phá tới yêu vương cảnh giới. Thanh xà trên lưng, đứng bốn tên nam nữ, khí tức đều là không yếu, tất cả đều là nửa bước thoát cốt cảnh tột cùng tu vi. Không nghĩ tới đại sư Minh sẽ ở thời điểm này đột phá, quả nhiên là tiện sát chúng ta. Thanh xà trên lưng, đứng tại rất thanh niên phía sau, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ, nhàn nhạt mở miệng. Cũng không thể nói như vậy. Xếp bằng ở thanh xà trên lưng phụ nhân, quần áo bại lộ, rất có mị hoặc chi ý nàng nhẹ mở miệng cười, đại sư Minh đang sắp đột phá, không phải vừa bận cho ba vị sư đệ cơ hội sao? Ba người nghe vậy, đều là cười nhạt một tiếng. Bất quá nói đến, chuyện này cũng may mà sư tỷ, bằng không chúng ta muốn tìm được cái kia tặc nhân rơi xuống, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tứ sư đệ mở miệng cười, nhìn về phía phụ nhân ánh mắt mang theo một tia ái mộ. Khanh khách, tứ sư đệ, ngươi như vậy nhìn xem sư tỷ, chẳng lẽ là đối với sư tỷ có ý kiến gì không sao? Phụ nhân liếm dưới đầu lưỡi, giống như rắn eo nhẹ nhàng uốn éo, mị nhãn như tơ. Ta nhìn xem phụ nhân bộ dáng như thế, tứ sư đệ sắc mặt đỏ lên không thôi, lời nói đều không nói được. Nhưng mà còn lại hai người, nhưng lại như lâm đại địch một dạng lui về sau một bước, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem phụ nhân. Khanh khách, nhìn thấy mấy người phản ứng như thế, phụ người nhất thời cười nhánh hoa run rẩy, lập tức thu lại mặt cười, nói ra, được rồi, không đùa các ngươi. Lúc này, thanh xà treo ngừng giữa không trung. Phụ nhân đứng lên nói, tốt, hồn bài chỗ chỉ dẫn phương hướng, chính là chỗ này. Đây là Bạch Hoang Sơn Mạch. Nhìn phía dưới trùng điệp chập trùng sơn mạch to lớn, còn lại ba người sắc mặt lần nữa biến đổi. Vị nào làn da ngăm đen thanh niên, nhìn về phía trước phụ nhân, nói ra, sư tỷ, ngươi sẽ không tính sai à? Phụ nhân vô tội giang hai tay ra, nói ra, hồn bài bên trên chính là như vậy chỉ thị, ta làm sao có thể tính sai? Phụ nhân nói, trong tay còn lấy ra một tấm gỗ bài, tấm bảng gỗ phía trên có nhàn nhạt hồng quang thoáng hiện, tạo thành một cái mũi tên, trực chỉ Bạch Hoang Sơn Mạch chỗ sâu. Hồn bài sẽ không ra sai, tiểu sư đệ cuối cùng lấy hồn huyết minh khắc in vào hung thủ trên thân, thực lực không có đạt đến cảnh giới nhất định, căn bản là không có cách tiêu trừ, càng không khả năng thay đổi vị trí, cho nên Tam sư đệ câu chuyện ngưng một cái, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng ngưng trọng. Tam sư Minh, thế nào? Bên cạnh tứ sư đệ chú ý tới điểm này, tò mò mở miệng hỏi. Các ngươi nói, cái kia giết tiểu sư đệ hung thủ, cùng trước mấy ngày Thiên Bảo lâu đuổi giết người kia, có phải là cùng một người? Tam sư đệ ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt mở miệng. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Không bài trừ khả năng này. Nhị sư tỷ ngữ khí ngưng trọng nói ra, nghe nói cái kia Phương Lăng thị sát thành tính, tại bí cảnh trong thí luyện, giết hại đông đảo, không thiếu thiên tài đều vẫn là tay. Sau đó hắn đánh với Thiên Bảo lâu một trận sau đó, chạy đến Bạch Hoang Sơn Mạch, bây giờ hồn bài chỉ thị giết chết tiểu sư đệ hung thủ cũng ở trong đó, trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy. Nghe nói người này liền thoát cốt cảnh cường giả đều có thể giết, thực lực cực kỳ khủng bố, chúng ta. Vũ sư đệ thần sắc trên mặt ngưng trọng, tựa hồ có chút lui bước chi ý bọn họ đều là nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, lại người mang đủ loại bí bảo át chủ bài, dưới sự liên thủ cũng có thể cùng thoát cốt cảnh cường giả một trận chiến. Nhưng mà, người kia thế nhưng là trực tiếp làm thị thoát cốt cảnh cường giả, cuối cùng càng là tại rất nhiều cường giả trong vây công, thuận lợi đào tẩu. Như thế đối thủ, không phải do bọn hắn không thận trọng đối đãi. Hừ, coi như thực sự là cùng một người, ta cũng không khả năng từ bỏ. Tứ sư đệ hừ lạnh nói, cái kia Phương Lăng lợi hại hơn nữa, nhưng nghe nói thương thế cực nặng, lúc đó nếu không phải có cường giả bí ẩn xuất thủ che chở, hắn đã chết không có chỗ chôn, ta bốn người đều là nửa bước thoát cốt cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái tiểu tử chưa dứt sữa hay sao? Tam sư đệ trong mắt ánh sáng lóe lên, nói ra, hơn nữa truyền ngôn tiểu tử kia có bí bảo tại người, nếu là chúng ta có thể thành công đem hắn chém giết, chỗ có chỗ tốt đều là của chúng ta, hơn nữa có thể có được sư tôn ban thưởng công pháp, chuyện này đáng giá thử một lần. Ha ha, ba vị sư đệ nhưng chớ đem ta mang lên. Nhị sư tỷ nhưng là tiếu đạo, chúng ta sớm có ước định, chuyện này ta không nhúng tay vào, ta có thể đem các ngươi tiễn đưa đến nơi đây, đã là hết tình hết nghĩa. Ba người sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá cũng không nói gì nhiều. Dù cho ba người liên thủ, đối phó một cái khai mạch cảnh tiểu tử, cũng không phải là cái gì việc khó. Cái đó là, đúng lúc này, Bạch Hoang Sơn mạch bên trong có một đạo trùng thiên huyết quang bắn thẳng đến Vân Tiêu. Tại huyết sắc kia trong cổ sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy hai quả tròn trịa đan dược ở trong đó quay tròn xoay tròn lấy. Năng lượng kinh người, dù cho cách thật xa đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Năng lượng thật là nồng đậm. Nhị sư tỷ biến sắc, nhìn trong tay hồn bài chỉ thị, nói ra, mục tiêu liền ở cái hướng kia. Mũi tên trực chỉ huyết sắc kia quang trụ chỗ. Ba vị sư đệ, sư tỷ chúc các ngươi may mắn rồi. Nhị sư tỷ nói xong, đem trong tay hồn bài đã đánh qua. Đi. Tam sư đệ tiếp nhận hồn bài, thân hình thoát một cái, trước tiên nhảy xuống thanh xà phía sau lưng, rơi vào bên mông sơn mạch. Tứ sư đệ cùng ngũ sư đệ thấy thế, cũng trong nháy mắt thi triển thân pháp, từ cao trăm trượng khoảng không, trực tiếp nhảy xuống. Nhị sư tỷ đứng tại thanh xà trên lưng, đồng thời không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có cứ vậy rời đi. Nàng dự định xem, cái kia lấy lực lượng một người, lực kháng thiên bảo lâu mấy người đông đảo thế lực thiếu niên thiên tiêu, cùng bọn hắn muốn tìm, có phải là hay không cùng một người. Nếu như là, ba sư đệ bọn hắn lại có thể thành công hay không? Nếu là thất bại, cái kia cũng là một chuyện tốt nha. Nhị sư tỷ khỏe miệng nhấc lên một vòng hơi có vẻ lạnh như băng đường cong, vô vô dưới thân màu xanh đầu. Bà bối, chúng ta tìm một chỗ xem kỹ đi. Vạn thú khanh bên trong. Phương Lăng nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia trùng thiên của máu, trong đó hai quả đan dược, riêng phần mình tản mát ra năng lượng kinh người ba đậu. Một quả huyết đan, ẩn chứa thuần túy tinh huyết. Một quả hồn đan, tràn ngập kinh người thần hồn lực lượng. Huyết hồn đan đã thành, là thời điểm hấp thu. Phương Lăng thâm hít một hơi, lập tức trong tay một cỗ hấp lực phun trào, đem hai quả đan dược nhét vào trong tay. Hai quả đan dược giống như có sự sống, tại Phương Lăng trong tay điên cuồng giãy giụa. Không hổ là lấy vạn thú tinh huyết luyện chế mà thành huyết hồn đan, vẻn vẹn cỗ này ngang ngược sức mạnh, người bình thường căn bản vốn không dám phục dụng. Phương Lăng mỉm cười, nhìn về phía đối diện hầu tử. Hầu tử, chuẩn bị kỹ càng luyện hóa huyết đan, trở lại đỉnh phong. Vừa mới nói xong, Phương Lăng cong ngón đúng ra, huyết đan gào thét mà ra. Hầu tử vừa vặn vào lúc này há miệng, đem cái kia huyết đan một ngụm nuốt vào. Gào. Huyết đan vừa vào miệng, lập tức hóa thành đồng bộ sức mạnh, tràn ngập toàn bộ thân thể. Hầu tử nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, càng là vào lúc này cặc cặc tăng vọt, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ kim sắc cự viên. Bạo ngược mà cùng giá khí tức, tốt như núi lửa từ cự viên thể nội bao phủ mà ra. Chỉ bất quá, lúc này kim sắc cự viên trên thân đều là giữ tận vết thương kinh khủng, nhìn cực kỳ doan người. Đông đông đông. Kim sắc cự viên gào thét một tiếng, song chảo dùng sức hướng xuống đất đập tới, dùng cái này giảm bớt thừa nhận thống khổ. Vạn thú huyết đan, sức mạnh của bạo, không phải yêu thú chi thân không thể phục dụng. Hầu tử, thành bại nhất cử ở chỗ này, kiên trì. Nhìn xem tiếp nhận kịch liệt thống khổ hầu tử, Phương Lăng ít nhiều có chút khẩn trương. Hắn nhìn trong tay hồn đan, ánh mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt. Đến với ta. Ngay tại Phương Lăng chính muốn nghe dùng hồn đan thời điểm, chỗ ngực lại bắn nhanh ra một đạo lục sắc quang mang, lơ lửng giữa không trung, tựa như đêm khuya đèn sáng, chỉ dẫn phương hướng. Mà ở rừng rậm nơi cuối cùng, ba đạo khí tức cường đại đang lấy nhanh như tốc độ như tia chớp chạy nhanh đến. Chương 346, vạn hồn tề tụ, hầu tử báo nổi. Chương 346, vạn hồn tề tụ, hầu tử báo nổi. Đối với cái này một màn, Phương Lăng đồng thời chưa phát hiện, thậm chí hắn cũng không biết, trước đây Chu Thanh Lưu ở trong cơ thể hắn cái tia đạo hồn huyết ấn ký sẽ tại lúc này bộc phát, dẫn tới cường địch tới cửa. Cùng phục dụng bình thường đan dược khác biệt, hồn đan phục dụng phương pháp tương đối khác loại. Đem hồn đan đặt ở mi tâm, cách nhau chỉ một cái khoảng cách. Trong thần thức, thần hồn lực lượng hiện lên, dắt dẫn hồn trong nội đan sức mạnh. Ti ti lũ lũ thần hồn lực lượng lập tức bị thần hồn dẫn dắt tiến vào trong thần thức. Mà ở Phương Lăng trong thần thức, cái kia ngưng luyện như rồng thần hồn, bây giờ vậy mà đầy đủ loại vết thương. Để cho người ra đầu tê dại là, dậm dạp chẳng trị Minh Nha, bám vào cái này thần hồn thương long phía trên, không ngừng gặm ăn Phương Lăng thần hồn. Mỗi lần Minh Nha bén nhọn mỏ chim mổ về thần hồn Phương Lăng thần hồn đều sẽ khẽ run lên, mang cho Phương Lăng vô tận thống khổ. Mà thần trong hồn Minh Nha, nhiều vô số kể, ít nhất hơn bạn. Có thể tưởng tượng được, bị nhiều như vậy Minh Nha mổ đâm thần hồn, Phương Lăng phải thừa nhận thống khổ to lớn dường nào. Chính là dưới tình huống như vậy, Phương Lăng lại giữ vững được dòng dã 3 ngày. Cái kia Huyền Minh nhị lão không hổ là nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, dù cho bỏ mình, lại tại trước khi chết, lấy bí pháp lưu lại châm này đối với thần hồn Minh Nha. Nhìn xem bám vào thần hồn thương long trên người Minh Nha, Phương Lăng trong mắt cũng là thoáng qua một vòng vẻ sợ hãi. Nếu không phải hắn thần hồn cường đại, đạt đến hóa hư làm thật cảnh giới, lại có huyền hỏa che chở thần hồn, bằng không đừng nói tiên chỉ đến bây giờ, ban đầu ở đối mặt Huyền Minh nhị lão đánh lên lúc, hắn liền chắc chắn phải chết. Hai người, thủ đoạn quỷ dị khó lường, có lòng phòng bị, dù cho bình thường thoát cốt cảnh, thật muốn đụng tới, cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hy vọng cái này hồn đan có thể giải quyết triệt để cái phiền toái này. Phương Lăng trầm quyết tâm đến, bắt đầu hấp thu hồn đan sức mạnh, loại trừ thần trong hồn Minh Nha. Tại Phương Lăng mong đợi nhìn chăm chú ở bên trong, theo hồn đan lực lượng hiện lên, liền thấy thần thức thế giới bên trong, vậy mà nhiều hơn từng đầu bất đồng chủng loại linh hồn thể. Những linh hồn thể này, rõ ràng là Phương Lăng phía trước làm ra vạn thú khanh, luyện chế huyết hồn đan mà giết những yêu thú kia. Một thời gian, Phương Lăng trong thần thức, vạn hồn thể tụ. Dâm dạp chẳng chịt yêu thú hồn thể tiến vào thần thức, vừa thấy được những cái kia Minh Nha, liền tựa như gặp phải thế gian thức ăn ngon nhất không kịp chờ đợi nào tới. Yêu thú hồn thể mở cái miệng rộng, rất là nhẹ nhõm đem các loại Minh Nha nuốt vào trong bụng. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền không chỉ có trên trăm Minh Nha bị yêu thú hồn thể thôn vệ. Lấy bạn thú hồn huyết luyện chế huyết hồn đan, đối với cái này Minh Nha quả nhiên hữu dụng. Phát giác thần hồn bị Minh Nha xâm lấn, Phương Lăng dùng không biết bao nhiêu phương pháp, cũng không cách nào đem hắn loại trừ. Nếu không phải cảm ứng được Phương Lăng thần hồn tại suy yếu, người ở trong hôn mê còn bị yêu thú công kích, Thanh Linh kịp thời tô tỉnh, cáo chi Phương Lăng phương án giải quyết hắn bây giờ sớm chính là một cái người chết. Vạn vật tương sinh tương khắc, lấy yêu thú hồn huyết luyện chế huyết hồn đan, nhưng trừ Minh Nha. Hầu tử bên kia, thương thế cũng tại khôi phục nhanh chóng. Phương Lăng cùng hầu tử cộng sinh khế ước, giữa hai bên lẫn nhau có cảm ứng. Hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt chuyển biến, Phương Lăng cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Vậy mà, ngay tại Phương Lăng cương thư giãn trong nháy mắt, một cỗ đậm đà nguy cơ sinh tử trong nháy mắt xông lên đầu. Phương Lăng cương vừa mở mắt ra, một đạo như quỷ mị thân ảnh lập tức từ phía sau lưng bắn nhanh mà đến, một chưởng đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên. Phốc suy, thân hình như bị sét đánh, Phương Lăng càng là phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng về phía trước lão đạo mà đi. Không đợi Phương Lăng phản ứng lại, một đầu cao tới mấy thước bích hổ yêu thú từ dưới đất chui ra, tràn đầy răng nanh miệng rộng mở ra, hướng về Phương Lăng nhất cắn xuống. Vào giờ phút này Phương Lăng đang tại toàn thân tâm luyện hóa hồn đan, tu bổ thương thế, căn bản không biện pháp dừng lại. Tam giai tuột cùng yêu thú. Giờ khắc này Phương Lăng, trong lòng đã một mảnh tuyệt vọng. Này, thời khắc mấu chốt, một tiếng quát lớn, liền thấy một cái nắm đấm vàng từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở cái kia bích hổ yêu thú trên đầu. Phốc suy, thế đại lực trầm một quyền rơi xuống, bá đạo uy mãnh sức mạnh, trong nháy mắt đem bích hổ đầu sọ vênh bạo. Thanh hôi tiên huyết bắn tung tóe mà ra, rơi trên mặt đất phát ra suy suy khói trắng. Rõ ràng cái này bích hổ yêu thú trong máu ẩn chứa cực kỳ kịch liệt độc tố. Từ đâu tới rắc rưởi, dám ở nhà ngươi hầu gia trước mặt làm càn. Hầu tử một cước giẫm ở thạch sùng trên thi thể, ngạnh sinh sinh đem hắn dẫm bạo. Hóa thân kim sắc cự viên hầu tử, chỗ mi tâm thụ đồng mở ra, bắn nhanh ra một đạo ngân quang. Ma đồng mở ra, một thân ảnh lập tức từ giữa không trung ngã xuống. Người kia chính là trước kia từ phía sau lưng đánh lén Phương Lăng người, Vũ Độc lão nhân đệ tử, Chu Thanh Bốn sư huynh. Lúc này hắn bị buộc hiện thân, khuôn mặt thượng do từ lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc. Dám động ngươi hầu gia huynh đệ, chết đi cho ta. Hầu tử một tiếng hét giận dữ, bao hàm bá đạo lực lượng nằm đấm, khí thế hung hăng đập xuống. Bốn sư huynh trên mặt vẻ chấn động càng ngày càng nồng đậm, trong mắt tàn khốc lóe lên, thân hình một bên. Phốc suy, nắm đấm rơi xuống, nện ở người này trên bờ vai, một cánh tay hóa thành huyết nhục nổ tung, nhưng mà người này lại lách mình tại mấy mét có hơn, may mắn nhặt về một cái mạng. Tay cụt cầu sinh. Tốt bản sự, tức là ngày hôm nay gặp nhà ngươi hầu gia gia. Hầu tử sắc mặt dữ tợn, toàn thân bạo khô khí huyết vào lúc này điên cuồng sôi trào dựng lên. Luyện hóa huyết đan khôi phục tu vi hắn, thể nội tràn ngập nổ tính sức mạnh. Cùng dã, ba khí, tàn bạo, hung lệ. Yêu thú đặc hữu khí chất vào lúc này hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Mặc dù còn không có đạt đến cấp 4 yêu vương cấp độ, nhưng lúc này hầu tử đang hấp thu huyết đan sức mạnh về sau, đã đến gần vô hạn tại cấp 4 yêu vương. Thậm chí có thể nói, nhục thể của hắn sức mạnh vốn cũng không yếu hơn bất luận cái gì yêu vương. Lại ăn ngươi hầu ra một quyền. Hầu tử chợt quát một tiếng, hướng về tứ sư đệ vung ra một quyền. Kim sắc quyền ảnh gào thét mà ra, sau một khắc vậy mà quỷ dị xuất hiện tại tứ sư đệ trước mặt. Làm sao có thể? Tứ sư đệ con ngươi đột nhiên co rụt lại, quyền này hình ảnh lại có thể vượt qua không gian. Mà kim sắc quyền trên ảnh tản mát ra lực lượng kinh khủng, càng làm cho hắn hãi hùng kết bĩa. Ta không tiếp nổi một quyền này. Vừa mới thi triển thạch sùng tiên phú, gãy đuôi cầu sinh tiên phú thần thông, tứ sư đệ có thương tích trong người, vậy mà tự hiểu không cách nào đón lấy một quyền này. Tam sư minh, ngũ sư đệ, cứu ta. Vừa mới nói xong, một đầu tràn đầy nhọn độc đầu lưỡi từ trong hư không phóng tới, cuốn lấy tứ sư đệ, lui về phía sau khu vực. Giang giác, kim sắc quyền ảnh rơi xuống, trực tiếp đem 100 mét ra ngoài một ngọn núi, sinh sinh đánh ra một cái hố tới. Tốt can đảm hầu tử, thật là một quyền bá đạo. Tam sư huynh đứng tại một tán cây bên trên, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem một màn này, mí mắt cũng hơi hơi nhảy một cái. Tam nhãn ma hầu, huyết mạch còn xảy ra dị biến, có thể so thượng cổ dị trùng, nếu là có thể đem hắn hạ phục, xem như tọa kỵ, cũng vẫn có thể xem là một chuyện đẹp. Tam sư huynh liếc mắt nhìn mất đi một cánh tay tứ sư đệ, thản nhiên nói, lão tứ là không có cơ hội này, lão ngũ, ngươi tới ta vẫn là ta tới trong năm người nhỏ tuổi nhất, nhìn cực kỳ ngượng ngùng ngũ sư đệ uy nghiêm, âm thanh yếu ớt nói ra, vẫn là tam sư huynh đến đây đi, ta lại không thể. Được. Tam sư huynh cũng không chối từ, đại thiếu đạo, cái kia sư huynh sẽ không khách khí. Không đợi tam sư huynh xuất thủ, một cái đen nhánh cự con cóc lớn lập tức từ mặt đất nhảy lên một cái, đánh về phía hầu tử. Tam sư huynh thấy thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức yên lặng thất thiếu đạo, ngươi vật nhỏ này, đã ngươi muốn tranh một hơi này, vậy thì cho ngươi một cơ hội. Ngươi như thắng, mỗi ngày tinh huyết gấp bội, nếu như ngươi chết, cái kia kim sắc cự viên vừa vặn thay thế ngươi. Chương 347, ba người liên thủ, sinh tử một đường. Chương 347, ba người liên thủ, sinh tử một đường. Cô, đây ngươi bọc ngủ con cóc, tựa như có thể nghe hiểu nhân ngôn, kia đối phồng lên trong con ngươi, lập tức buộc phát ra nhân cách hóa vẻ tham lam. Tựa hồ tam sư minh nói tới tinh huyết gấp bội, đối với nó có chí mạng một dạng lực hấp dẫn. Bạch, con cóc thân giữa không trùng, há mồm phun một cái, phun ra một đạo gây mũi tanh hôi nọc độc, bắn về phía hầu tử. Hầu tử cẩn thận, đừng đụng đến nọc độc kia. Lúc này Phương Lăng đã trở lại bình thường, đè nén thần hồn bên trong truyền tới nhói nhói, lên tiếng nhắc nhở hầu tử. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể thấy được thiểm thử kia chỗ phun nọc độc vô cùng kinh khủng. Hầu tử lại không như chính mình, bách độc bất xâm. Ngươi nhanh chóng chữa thương, ở đây giao cho ta. Hầu tử nghe vậy, giữ tận cười một tiếng, trở về cũng không quay đầu lại nhìn về phía cái kia nhào về phía mình con cóc. Thứ xấu xí, còn dám hướng ngươi nhà hầu gia nhổ nước miếng, chán sống rồi ngươi. Hầu tử đầy người khí thế ngang ngược, to lớn hai tay trước người vạch một cái, liền thấy không gian vậy mà giống như đầu hũ bị hầu tử nhẹ nhõm cắt ra một cái khe hở. Cùng bạo hấp lực từ trong vết nứt không gian tuôn ra, lập tức đem nọc độc kia hút giật vào. Ngay sau đó, một cây lớn bằng bắp đùi kim sắc trường côn xuất hiện tại hầu tử trong tay. Cựu truyền ma nguyên côn liền mở hai chuyển, chói mắt kim quang ở tại bên trên nở rộ, phối hợp trường côn hai đầu hắc sắc ma văn, càng là bá khí mười phần. An ngươi hầu ra một côn, cầm trong tay trường côn, hầu tử hét dài một tiếng, trường côn hung hăng đập xuống. Ầm ầm, trường côn chưa rơi vào con cóc trên thân, liền mang theo vô tận của phòng, cái kia lực lượng khí tức kinh khủng phân tán bốn phía bỏ trốn, rõ ràng cũng là bị hầu tử một côn này chấn nhiếp. Cô, cái này con cóc rõ ràng cũng ý thức được hầu tử một kích này đáng sợ, nhưng mà lại không có chút nào lui bất chi ý, ngược lại quanh thân nhọn độc bên trong, phun ra nồng nặc xương độc, tính toán quấy nhiễu con khỉ ánh mắt. Ba, đối với cái này, hầu tử chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay to lớn kim sắc trường côn không chút do dự đập ầm ầm rơi. Một côn này vừa nhanh vừa độc, tinh chuẩn không có lầm nện ở con cóc trên thân. Theo một tiếng thê lương kêu rên, con cóc bị toàn bộ đập bay ra ngoài, trên mặt đất bên trên lăn lộn mấy chục giới mới miễn cưỡng dừng lại. Xuy. Tại con cóc chưa lúc phản ứng lại, trước mặt hư không đột nhiên nổi lên gợn sóng. Hầu tử từ trong hư không từng bước đi ra, trong tay trường côn không chút lưu tình lần nữa rơi xuống. Cô. Lần này, con cóc trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng vung ra lưới dài, cuốn lấy hầu tử. Không đợi cuốn lấy, ánh mắt lộ ra vui mừng, hầu tử cười lạnh một tiếng, bắt lấy lưới dài đột nhiên kéo một cái. Suy lạc. Lưới dài bị kéo đứt, con cóc lần nữa phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Nhưng mà nên đón nó, lại là hầu tử cái kia tràn ngập bạo lực một côn. Phúc. Theo trường côn thu hồi, con cóc đã tựa như thoát hơi bóng ra, bị sinh sinh nện đến biến hình, chết đến mức không thể chết thêm. Từ con cóc khởi sướng khiêu khích, đến bị hầu tử chém giết, trước sau bất quá mấy hơi thời gian. Khi cái này đầu có thể so với nửa bước thoát cốt cảnh yêu thú bị hầu tử đánh giết sau đó, tam sư huynh bên kia nụ cười trên mặt đều còn không có tiêu thất. Vượt qua không gian. Đây là cái gì chủng loại tam nhãn ma hầu? Tam sư huynh giọng của ở bên trong, lần thứ nhất nhiều vẻ ngưng trọng. Vận dụng không gian chi lực, đây chính là liền tạo hóa cảnh cường giả đều không thể làm được sự tình. Nhưng mà trước mắt đầu này kim sắc cự viên, lại có thể làm đến bước này. Mặc dù còn rất không lưu loát, nhưng đích thật là nắm giữ không gian lực lượng. Lão tứ là ngũ, xem ra chúng ta hôm nay là đụng tới kẻ khó chơi rồi. Dù cho con khỉ biểu hiện rất kinh diễm, thậm chí nhường tam sư huynh có chút kiến kỵ, nhưng hắn vẻ mặt trên mặt lại nhìn không ra khẩn trương chút nào. Liên thủ đi. Tứ sư đệ trầm giọng nói, sư phụ ban thưởng ta có thể không cần, nhưng đầu này cự viên, tính cho ta như thế nào? Đánh lén không thành, ngược lại bị hầu tử đem chính mình cổ trùng một cước giẫm chết, thậm chí không thể không dựa vào mất đi một cánh tay đánh đổi, mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. Tứ sư đệ trên mặt, lúc này tràn đầy sát ý, sư phụ ban thưởng hắn có thể không cần, nhưng cái này màu vàng cự viên, hắn nhất định phải có thể bắt được. Tam sư minh mâu quang lấp lóe. Cái này màu vàng cự viên, rõ ràng là tam nhãn ma hầu nhất tộc biến chủng, có thể so thượng cổ dị thú. Bây giờ hắn chu tâm bồi dưỡng cổ trùng, thanh hải bích độc tiềm lại bị đối phương giết chết, nếu là có thể đem hắn hàng phục, không chỉ có thể bù đắp thiệt hại, còn có thể tăng thêm một sự giúp đỡ lớn. Bất quá, sư phụ ban thưởng, hắn lại không muốn từ bỏ. Tam sư minh, chớ do dự. Tứ sư đệ truyền âm nói, ba người chúng ta nếu không phải liên thủ, đừng nói cái gì ban thưởng, hôm nay thiệt hại nhưng là không tìm về được. Lão tứ nói không sai. Tam sư minh đột nhiên gật đầu một cái, nhìn về phía một mực trầm mặc ngũ sư đệ, lão ngũ, ngươi nói thế nào? Ngũ sư đệ ngại ngùng nở nụ cười, nói ra, hai vị là sư minh, các ngươi định đoạt. Như vậy đi, ngươi không phải một mực vừa ý ta gốc kia vạn độc hoa sao? Chuyện này đi qua, tiễn đưa ngươi rồi. Tam sư minh quả quyết nói ra, không chỉ có như thế chờ làm thịt hai người này, hết thảy bảo vật, ngươi trước chọn ba kiện như thế nào? Tứ sư đệ vừa muốn nói chuyện, lại bị tam sư minh một ánh mắt nhìn xuống, lập tức ngậm miệng không nói. Tất nhiên sư minh đều nói như vậy rồi, nếu là sư đệ không đáp ứng nữa, đây chẳng phải là ta người sư đệ này lòng tham không đáy rồi. Vũ sư đệ trên mặt ngại ngùng đều thu lại, một cỗ băng lãnh khí tức quỷ dị từ trên người bao phủ mà ra. Hai vị sư minh cứ việc xuất thủ đối phó đầu kia xuất sinh bên kia tiểu tử kia, giao cho ta. Thoại âm rơi xuống, liền thấy ngũ sư đệ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại trước Phương Lăng diện. Đây là vật gì? Lại có đậm đà như vậy thần hồn lực lượng. Ngũ sư đệ nhìn xem Phương Lăng chỗ mi tâm hồn đan, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Xem ra vật này có thể giúp ngươi chữa trị thần hồn, đổ là đồ tốt. Ngũ sư đệ ngại ngùng nở nụ cười, có chút khách khí nói ra, như vậy có thể hay không đem thứ này cho ta, tiếp đó đi chết. Lúc này Phương Lăng, thâm thụ thần hồn hấp xả thống khổ, trong thần thức còn có mấy trăm minh nha không có bị thanh trừ. Mà người này trước mặt, nhưng là thứ thiệt nửa bước thoát cốt cảnh. Tu vi và cùng sư môn lão sư tử ngược lại là không kém nhiều, nhưng tuyệt đối so với lão sư tử khó đối phó hơn. Phương Lăng cường nhận thần hồn thống khổ, ánh mắt lãnh đạm nhìn đối phương. Phải không mảnh nói chuyện với ta, vẫn là không thể nói chuyện. Ngũ sư đệ trên mặt lần nữa lộ ra xấu hổ đủ cười, hai tay có chút mất tự nhiên trả sát. Nếu nói như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn, nhưng là có rậm rạp chẳng chịt bỏ cạp chui ra mặt đất, tiếp đó bỏ hướng Phương Lăng. Số lượng rất nhiều, ẩn chứa kinh khủng độc tính. Phương Lăng giống như là không thấy những bỏ cạp này mà là ra tốc hấp thu hồn đan bên trong sức mạnh. Trong thần thức, Minh Nha nhanh chóng bị thú hồn thôn vệ, từ 800 nhìn thấy 500, lại đến 300. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, hắn quanh thân đã bị rậm rạp chẳng chịt bỏ cạp bao vây. Cái gì thậm chí đã có bỏ cạp, lộ ra sắc bén đuôi cầu, hướng về Phương Lăng phơi bảy làn da đâm tới. Phương Lăng toàn thân tựa như bị điện giật, tê dại cảm giác đau nhói bao phủ toàn thân. Hắn rõ ràng chỉ cần vận chuyển khí huyết, liền có thể đem những độc tố này thôn vệ luyện hóa. Vậy mà lúc này đang đứng ở thời khắc mấu chốt, không dễ dàng có thể phân tâm, bằng không hết thể liền đem phí công nhọc sức. Do đó, Phương Lăng chỉ có thể bằng vào bền bị nghị lực đau khổ chống đỡ lấy. Nhưng nhường Phương Lăng tâm bên trong trầm xuống chính là, lại có không thiếu độc hạt phá vỡ da của hắn, chui vào trong thân thể. Càng làm cho Phương Lăng tuyệt vọng là, trong thần thức, cái kia cuối cùng 300 minh nha, vậy mà tại lúc này tụ hợp duy nhất, tạo thành một đầu vô cùng to lớn minh nha. Minh nha đôi cánh chấn, vô số thú hồn trong nháy mắt tan rã, một thời gian, minh nha chiếm thượng phòng. Thần hồn thương long phía trên, thật vất vả chữa trị vết thương, xuất hiện lần nữa, thậm chí so trước đó càng nghiêm trọng hơn, sắp đứng bên bờ vực tan nữa. Thần hồn như diệt, đại la thần tiên cũng khó cứu. Sinh tử một đường. Vũ sư đệ trên mặt ngại ngùng chi sắc càng ngày càng đậm, nhưng trong mắt sát ý cũng đồng dạng càng ngày càng nồng đậm. Tiểu Tam Bao, ngươi làm cái gì? Hầu tử nhìn thấy Phương Lăng lại bị vạn hạt vây công, biến sắc, liền muốn thay Phương Lăng giải vây. Tam sư minh cùng tứ sư đệ đột nhiên tề thân mà động, ngăn ở trước mặt con khỉ. Ha ha, đại gia hỏa, đối thủ của ngươi có thể là chúng ta. Tam sư huynh mỉm cười, hai lựa chọn, thần phục hoặc chết. Hai tên hỗn đản. Tâm hệ Phương Lăng An Nguy hầu tử bị hai người ngăn lại, trực tiếp bạo đầu. Cho nhà ngươi hầu gia tản ra, bằng không gia gia nhất định phải đem các ngươi rút gần lột ra. Minh Ngoan bất linh. Tam sư huynh trong mắt hàn mang lấp lóe, lệ thanh đạo, lao tứ, động thủ,